Chương 56 ngươi tin tưởng ta A Thát Lộ bên này sĩ khí cũng không cao. Nửa đêm thời điểm đã bị lăn lộn lên, mơ màng hồ đồ đến bây giờ liền cơm cũng chưa ăn. Lúc này lại lánh lại đói bị bức hướng trận, sĩ khí có thể tài cao có quỷ. Sau Kim bên này còn khẩn cấp làm ra một chút cơm nắm thịt khô gì đó, nhiều ít có thể ăn thượng điểm. Nhưng các bộ dân chăn nuôi liền thảm, đó là thật sự đói bụng thượng chiến trường. Mấy trăm cái Thát Lộ kỳ đinh bị sái nhập 7-8 ngàn thảo nguyên dân chăn nuôi bên trong đốc chiến, ông đàn kêu loạn về phía trước dũng. A á là lại mạn bộ bình thường dân chăn nuôi, ngây thơ mở mịt bị nhà mình đại cắt triệu tập lên, nói là đi theo đổ mồ hôi đi đoạt lấy người Hán. Hắn gặp qua người Hán, mỗi năm đều sẽ có người Hán vội vàng đoàn xe đi vào trong bộ lạc làm buôn bán. Người Hán đồ vật là thật sự hảo, mỗi hộ dân chăn nuôi đều khát vọng có được chảo sắt, bộ lạc các cô nương thích nhất các loại nhan sắc vải vóc, tâu này na tâm tâm niệm niệm trang sức, cùng với kia chỉ có bộ lạc thủ lĩnh nhóm mới có tư cách hưởng dụng, bọn họ đứng ở bên cạnh người một ngụm liền cảm giác cả người lỗ chân lông đều thoải mái rượu ngon. Bọn họ đồ vật là thật sự hảo. Nhưng bọn họ tâm lại là so thảo nguyên thượng nhất xảo trá lang còn muốn tàn nhẫn. Một cây cây châm liền phải đổi đi một đầu dương. Lúc trước vì tâu ngày na mua cây châm thời điểm, đó là thật sự làm hắn đau lòng thật lâu. Đi theo đài cắt các quý nhân xuất binh thời điểm, á á là hồng con mắt tới. Hắn muốn đoạt người Hán, đoạt trào sát, đoạt trang sức, đoạt bài bóc, đoạt nữ nhân. Vô luận là thứ gì, hắn đều muốn cướp. Nghèo điên rồi dân chăn nuôi, hận không thể liền trên mặt đất thổ đều cấp đảo ra mang đi. Kết quả lại là làm hắn hoàn toàn thất vọng, người Hán không cướp được, lại là bị kéo tới này sông lớn bên cạnh, cùng người Hán quân đội đánh giặc. Nhìn đối diện kia dưới ánh mặt trời nở rộ bắt mắt quang mang giáp sắt trưởng thành, á á bắp chân đều ở rút gân. Bọn họ bộ lạc đài cắt lao ra, cũng có một kiện nghe nói là tổ tiên chuyển xuống tới giáp sắt. Nanh sói mũi tên căn bản không gây thương tổn mảy may, cầm đao chém đi lên cũng chỉ có thể gõ ra tiếng vang hỏa hoa, thật là làm người hâm mộ đến không được. Nhưng hiện tại đối diện, kia rậm rạp minh quân trên người, xuyên tất cả đều là giáp sắt. Này căn bản vô pháp đánh. Á á theo bản năng muốn chạy trốn, còn không quay đầu ngựa lại, liền nghe được phía sau truyền đến đồng bạn A Nhật Tích tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến đã là thay đổi mã thân về phía sau chạy A Nhật Tích, bị một cái sau kim giáng quân một đao chém xuống ngựa hạ. Kia giáng quân đủ kịch chắc địch, đầy mặt dữ tợn. Một đôi ố vàng tam giác mắt đảo qua tới, xem á á tâm đều ở run rẩy. Hắn theo bản năng liền muốn đi tìm đài cát, dựa vào cái gì tùy tùy tiện tiện là có thể sát chúng ta người. Nhưng ánh mắt nhìn thấy đài cát thời điểm, trong lòng lại là một trận tuyệt vọng. Đài cát lao ra bị mấy cái sau kim bạch binh giáp cấp vây quanh, đao đều mau đặt tại đài cát lao ra trên cổ. Nguyên bản lấy hoàng đài cát ánh mắt tới nói, sẽ không làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Nhưng hiện tại đã tới rồi muốn mệnh tồn vong thời điểm, ngày xưa tỉnh táo tư thái đương nhiên là muốn ném xuống, buộc đám pháo hôi đi để mệnh. Dù sao chỉ cần có thể đánh thắng, cái gì cũng tốt nói. Thê lương sừng châu hảo thanh lần nữa vang lên, bộ lạc kỵ binh nhóm bắt đầu tăng tốc. Không tăng tốc cũng không được, mà sau đốc chiến đại kim kỳ đình đã múa may binh khí bắt đầu chém người, dừng ở bọn họ phía sau chỉ có người chết. Á á liền như vậy bị bốn phía người lôi cuốn, không ngừng tăng tốc thẳng tắp hướng đối diện sắt thép trường thành đâm qua đi. Tiếng sấm pháo tiếng vang lên, từng viên nóng rực đạn pháo gào thét bay qua tới, đâm nhập đám người bên trong lập tức chính là lôi ra một cái huyết hồ lô. Tiếp tục vọt tới trước, dây đặc súng nghệ thì tổ hiện thanh tùy theo vang lên, bộ lạc đám pháo hôi thành xếp thành bài ngã trên mặt đất. Chật vật khống mã tránh né trên mặt đất người cùng mã á á, đột nhiên cảm giác trước mắt không còn, phía trước che ở trước người người giờ phút này tất cả đều không có. Phía trước trên dưới 100 bước ngoại, chính là minh quân sắt thép trưởng thành nghiêng nghiêng chi ra như lâm thương trận. Bản năng cầu sinh làm á á theo bản năng liền muốn đi ngựa, nhưng đối diện lần nữa vang lên bùm bùm súng nghệ thì tổ hiện tiếng vang, hắn cảm giác thân thể bỗng nhiên bị búa tạ tập đến, từ trên lưng ngựa rơi xuống sụt dưới. Phía sau cực đại võ ngựa đạp lên trên mặt phía trước, a á trong óc bên trong cuối cùng ý niệm chính là: "Tâu ngày na, trở về không được." Mãnh liệt kỵ đội hung hăng đụng phải thần su doanh tương trận. Trong phút chốc người ngã ngựa đổ thương vong vô số. Từ Lý Vân Trạch bên này xem qua đi, giống như là mãnh liệt sóng biển vỗ vào đại đế thượng. Hắn rũ xuống mí mắt xách lên bầu rượu, cấp trước mặt chén rượu ngã vào rượu. Phù tang bên kia nhiều bằng bạc, còn thừa thái gạo. Phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ kêu ba ba. Chiến đấu đến lúc này, Lý Vân Trạch có thể làm sự tình không nhiều lắm. Ngồi ở nơi này là một định quân tâm định hải thần châm, chính là hắn lúc này lớn nhất tác dụng. Ở hắn bên người cách đó không xa, mười mấy môn khẩn cấp vận lại đây pháo, đem góc ngắm chiều cao điều đến lớn nhất, đang ở liều mạng hướng về phương xa chút xuống hỏa lực. Phía trước mấy ngàn thần cơ doanh hỏa súng binh, đứng ở băng ghế cùng dương gỗ thượng, dùng kinh điện tam đoạn xạ kích hướng về Thát Lỗ đại quân luân bắn. Tam đoạn xạ kích cũng không phải là cái gì hàng hải ngoại, sớm tại Hồng Vũ trong năm, một quốc công một anh liền dùng thượng loại này có thể lớn nhất trình độ phát huy hỏa lực ưu thế xạ kích phương thức. Minh quân tiểu mới xuống nghệ thì tổ hẹn dùng chính là Lý Vân Trạch từ thế giới hiện đại mua tới ống thép liền, hơn xa phía trước cái loại này dùng sắt lá một tầng tầng bọc ra tới nguyên thủy xuống nghệ thì tổ hẹn có thể so sánh nghĩ. Nhất lộ rõ ưu điểm chính là có thể chịu đựng được liên tục xạ kích. Từng vòng dày đặc xạ kích dưới, trước mắt đã là khói thuốc súng tràn ngập. Thần gió thổi qua, nơi nơi đều là gây mùi hương vị. Vương chén rượu Lý Vân Trạch đang tính ngồi, yên lặng nhìn trước mắt thảm thiết chiến trường. Một tầng tiếp một tầng Thát Lỗ đụng phải sắt thép trưởng thành, tựa như bọ sóng chụp vãi ở bờ biển thượng. Khắc Lao Tắc Duy tỷ chiến tranh nghị luận quá, một cái buổi sáng chiến lược quyết chiến là có thể quyết định quốc gia vận mệnh. Hai bên chủ lực bộ đội chém giết, người thắng đem đạt được hết thảy. Vô luận là Thát Lỗ vẫn là Minh quân, lúc này đều là ở vì thắng lợi mà liều mạng. Chiến tuyến giao hội chỗ thi hài chồng chất như núi, mặt sau Thát Lỗ không qua được, dứt khoát trực tiếp xuống ngựa lật qua tới chém giết. Bị bức thượng tiền tuyến A Ba Thái, tay cầm lợi dịu mang theo một đám ba nha rầm, giống giận nhảy vào Minh quân hàng ngũ bên trong. trong tay dịu lớn điên cuồng chém lung tung, liên tiếp phóng đổ vài cái minh quân giáp sĩ. Trước mấy bài minh quân đều là tay cầm trường thương, đối mặt gần người tắc chiến lực có không bằng. Một trận tiếng súng qua đi, đi theo A3 Thái Phiên Sơn ba nha rầm ngã xuống một loạt, dư lại nắm lấy cơ hội đột tiến tới, hiệp trợ chính mình chủ tử mở ra chỗ hổng. Nay cổ tinh nhuệ lực lượng, thành công đảo loạn phụ cận chiến tuyến. Minh quân hàng ngũ phía sau, vang lên tiếng trống cùng quân đem nhóm giống giận. Hàng phía trước trường thương giáp sĩ nhanh chóng lui về phía sau, mà càng nhiều một tay cầm thuẫn, một tay nắm dưa vàng cũng chính là cây búa giáp sĩ đi phía trước bổ khuyết chỗ trống. Hai bên đều là thân xuyên trọng giáp, bình thường đao thương cung tiễn không làm gì được, chỉ có loại này cầm lợi dịu búa tạ mới có thể tạo thành thương tổn. Một dịu chạm ở trước mặt minh quân trên cổ, thật lớn lực đánh vào trực tiếp đâm chặt đứt minh quân cổ. Nhưng chờ cái này minh quân ngã xuống lúc sau, A3 Thái trước mắt như cũng là dậm dạp lon sát đầu. Vì cái gì minh quân còn không chạy? Thở hổn hển A3 Thái cảm giác khó có thể tin. Dĩ vãng cũng không phải không hướng quá minh quân quân trận, nhưng thương vong tới rồi như thế trình độ thời điểm, minh quân đã sớm nên chạy mới là. Các ngươi vì cái gì không chạy a? Một thanh cây búa đâu đầu nện xuống, A3 Thái giơ lên dịu ngăn trở. Trầm trọng lực va đập lượng làm hai tay của hắn tê dại, hổ khẩu xé rách. Không chờ hắn làm bước tiếp theo động tác, lại có một thanh cây búa quét ngang lại đây, nện ở hắn eo phán. Này một kích, thận đều cho hắn tạt nát. Đau nhức dưới, A3 Thái không tự chủ được hai chân nhũn ra quỳ gối trên mặt đất. Bốn phía ba nha rầm nhóm, điên cuồng muốn lại đây cứu viện chính mình chủ tử, nhưng đã không còn kịp rồi. Cây búa mang theo tiếng rít vang, tập hướng về phía A3 Thái đầu. Bằng vào nhiều năm chiến trận dưỡng ra tới bản năng phản ứng, A3 Thái liều mạng di động hạ thân thể, cây búa dừng ở trên vai. Này một kích, tập nát vai hắn xương bả vai. A3 Thái phát gục trên mặt đất, liều mạng ngẩng đầu lên xuyên thấu qua hỗn độn thân ảnh, gặp được nơi xa kia mặt đón gió phấp phới đại kỳ. Hắn minh bạch, minh quân sở dĩ không chạy, là bởi vì bọn họ hoàng đế liền ở sau người. Một cái đúa tạ rơi xuống, trực tiếp đập vào A3 Thái sọ não thượng, trước mắt hắn lâm vào vĩnh hằng hắc ám. La bát, sắc mặt xanh mét đại thiện dục ngựa mà đến không thể lại bọn, chúng ta chết đi. Chiến tuyến phía trước kia khủng bố tổn thất, là thật sự dọa tới rồi đại thiện. Cho dù là năm đó ở hồn bờ sông biên thời điểm, cũng không tổn thất như thế thảm thiết. Chết, hướng nào triệt? Hai mắt phiếm tơ máu hoàng đại cát, lạnh lùng cười lúc này, có thể hướng chỗ nào triệt? Này nhìn trước mắt hoàng đại cát, đại thiện thậm chí có chút sợ hai chúng ta có thể về trước Thẩm Dương thành, tu chỉnh một phen lại phục kích Minh quân nhị ca. Đôi mắt nhìn phía trước chém giết chiến trường hoàng đại cát, trầm mặc một lát, mới bình tĩnh đáp lại trở về không được. Binh mã đều đã đầu đi vào, hiện tại triệt binh lập tức chính là toàn quân hỏng mất kết cục. Đến lúc đó Minh quân kỵ binh một đường đuổi giết, lại có mấy người có thể tồn tại trở lại Thẩm Dương thành. Đại thiện thở dài lắc bác, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng hôm nay này Minh quân thật sự là quá khó gặm bất động a. Hoàng đại cát cười nạo một tiếng, gặm bất động liền không gặm. Kia còn đánh cái gì trượng, toàn quân cùng nhau chạy trốn, hồi Bạch Sơn hát thủy đi đánh cá và săn bắt chẳng phải là càng tốt. Nhị ca, hoàng đại cát thành khẩn nói, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng chúng ta không đến tuyển. Hôm nay không ở nơi này đánh, về sau ở địa phương khác còn phải đánh. Đến lúc đó đã có thể không có như bây giờ, Minh quân chủ lực bị ngăn cách ở bờ bên kia rất tốt thời cơ. Tới lúc đó, chúng ta thậm chí liền Minh quốc hoàng đế đại kỳ cũng không thấy. Sớm đánh văn đánh đều đến đánh, liền tính là tưởng thủ vững Thẩm Dương thành cũng chưa lương thảo. Hoặc là trốn trở về làm dã nhân, hoặc là liền đem các dũng sĩ vứt chiếu vào nơi này, một trận chiến định cát côn. Hắn thần sắc có chút cuồng nhiệt nhìn về phía nơi xa kia mặt đại kỳ, không cần hoàn toàn đánh bại Minh quân, chỉ cần có thể công chiếm kia chỗ đại kỳ, bắt lấy Minh quốc hoàng đế chúng ta liền thắng. Nhị ca, ngươi tin tưởng ta a? Nhìn đã lâm vào điền cuồng bên trong hoàng đại cát, đại thiện một trận tim đập nhanh. Lão bát đây là chứ ma, một lòng liền nghĩ muốn bắt lấy Minh quốc hoàng đế, nhưng người ta lại không phải cục đá, đánh không lại thời điểm có thể chạy a, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại thiện dục ngựa trở về tìm được rồi nhi tử nhạc thác không có biện pháp, hướng đi. Cũng đừng chết hướng, lưu cái tâm nhãn đừng đem các dũng sĩ đều cấp vứt sái. Chính hồng cùng nặng hồng. Kỵ binh mã bắt đầu về phía trước, điền nhập đến kia khủng bố máy xay thịt bên trong. Nguyên bản liền kịch liệt tựa như lửa đổ thêm dầu chiến trường, càng thêm nóng cháy lên. Hai bên cũng chưa đường lui, vậy chỉ có thể là liều chết rốt cuộc. Quan chiến trên đài Lý Vân Trạch nheo lại đôi mắt. Hai hồng. Kỵ binh, đây là không nghĩ đánh, tấu chương xong, chương 57 hoàng minh hưng thế, tại đây một trận chiến. Lão nhị hại ta. Nhìn thấy hai hồng, kỳ xuất công không ra lực, hoàng đài cắt khí đến muốn hộc máu. Đúng là yêu cầu toàn lực ứng phó thời điểm, đại thiện náo ra loại này chuyện xấu tới, đây là muốn hố mọi người tiết tấu a phụ hãn. Hào cách đội vàng tiến lên đỡ lay động béo đại thân hình hoàng đài cắt không bằng trước tiên lui đi. Hồ đồ. Hoàng đài cắt gắt gao nắm lấy hào cách tay lúc này lui binh, đó chính là toàn quân hỏng mất. Ngươi cho rằng chúng ta là nhạc gia quân, là thích gia quân a? Vũ khí lạnh thời đại quân đội, tổ chức độ đều rất thấp hạng. Quân đội quy mô càng lớn, tổ chức độ liền càng thấp. Có thể tổ chức khởi này mấy vạn đại quân đi tấn công Minh quân cũng đã thực không dễ dàng, nếu là lúc này mình Kim Thu Minh chạy tán loạn binh mã tất nhiên hoàn toàn hỏng mất. Đến lúc đó tiềm tàng tại hậu phương Minh quân kỵ binh thừa cơ đuổi giết, có thể tồn tại tránh được vài trăm dặm lộ trở lại Thẩm Dương thành, phòng trường mới không còn một. Cùng với như thế, hắn tình nguyện đem này đó các dũng sĩ đều cấp bức chiếu vào này chỗ trên chiến trường. Đừng đợi. Thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở, cảm giác mũi nóng lên có máu mũi chảy xuôi mà ra hoàng đại cát, oán hận dùng sức phất tay hai hoàng kỳ hiện tại liền xuất kích. Đại chiến còn ở liên tục, Thát Lô đại quân không ngừng đánh sâu vào Minh quân vòng tròn chiến lược tuyến, đao quang kiếm ảnh, dịu phách truy tạc. Mỗi thời mỗi khắc đều có tươi sống sinh mệnh tiêu tán tại đây chỗ trên chiến trường. Minh quân hỏa súng binh liên tục xạ kích, rất nhiều người đều đã bị khói thuốc súng vân lưu nước mắt. Không ít trận tuyến thượng xuất hiện dao động, nhưng chỉnh thể thượng như cũng là ở kiên trì. bọn họ hoàng đế liền ở sau người, này đối quân tâm sĩ khí là lớn nhất trình độ thượng khích lệ. Lư Tượng Thăng quan sát một hồi chiến trường Lý Vân Trạch, quay đầu nhìn qua đi ngươi đi đầu cầu, phát lệnh làm bờ bên kia thần su doanh giáp sĩ qua sông, liền ở bờ sông tập kết. Khi nào tập kết khởi 5.000 người trở lên liền tới bẩm báo. Thần, tuân chỉ. Vạn thuế. An mặc quan phục, lại xứng với bảo kiếm Tôn Thừa Tông, do dự dò hỏi Thát Lô đang ở manh công, lúc này dừng lại việc quân, hay không cũng đủ thỏa đáng. Phía trước đại chiến thời điểm, mặt sau phủ kiểu thượng cũng là ở nhanh chóng qua sông. Kế tiếp lại đây binh mã đều ở bên bờ tập kết, sau đó lấy cục vì đơn vị khai hướng tiền tuyến tiếp viện thay đổi. Hiện tại Lý Vân Trạch muốn tập kết một chi dự bị đội, cũng liền ý nghĩa muốn tạm thời dừng lại đối tiền tuyến chi viện. Không sao. Lý Vân Trạch túc ngạch xua tay chấm tin tưởng các tướng sĩ có thể định được. Giáp trụ loại đồ vật này, ở vũ khí lạnh thời đại là tuyệt đối cấm chế dân gian có được, bắt được liền phải lấy mưu phản luận tội chém đầu. Mà ở công nghiệp thời đại, Lý Vân Trạch ở bất đồng xưởng gia công đặt hàng bất đồng bộ kiện, vận trở về lắp ráp căn bản không ai quản. Kinh doanh giáp sĩ nhóm mặc giáp trụ, ở chất lượng thượng viễn siêu thời đại này, không sợ bình thường đao thương cung tiễn, cũng chính là trọng áo bờ lù rông tinh đúa tạ dịu lớn thiết cái bộ gì đó khiêng không được. Không phải giáp trụ khiêng không được, mà là mãnh liệt lực đánh vào dẫn tới thân thể khiêng không được. An mặc tiểu mới trọng giáp minh quân, rõ ràng so Thát Lỗ càng có thể đánh. Nhất khoa trương chính là, thần su doanh trọng binh giáp tất cả đều là xuyên toàn phúc thức giáp sắt, mà đối diện Thát Lỗ mặc giáp xuất lại là không cao. Hai bên đánh vào cùng nhau, Thát Lỗ là ăn lỗ nặng. Thân quân các tướng sĩ đủ ngạch đủ hướng, chiến đấu ý chí tăng gọn. Mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt, thân thể tố chất cũng tuyệt đối không giả. Hơn nữa trang bị hảo, đương nhiên có thể khiêng được. Minh quân cũng không kém, Thát Lỗ cũng không như vậy cường. Sở dĩ đánh trận nào thua trận đó, đều là đầu to khăn cùng quân đầu nhóm tội. Hai hoàng kỳ đè ép đi lên, buộc đại thiện nhạc thác hai cha con hướng lên trên đỉnh. Bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể là căng ra đầu đi phía trước sấm. Một quả nóng rực đạn pháo ở không trung vẽ ra một đạo đường họa giáp ổn, hung hăng dừng ở đại thiện phụ cận. Trong phút chốc, đạn pháo liền tạp nát một viên mặc giáp người sọ não, ngay sau đó nện ở trên mặt đất gõ ra hố to lần nữa bắn lên tới. Giống như là nhảy nhảy cầu giống nhau, ở đội ngũ bên trong lôi ra một chuỗi huyết hồ lô. Cách đó không xa đại thiện xem mí mắt thằng nhảy. Nhiều năm qua sống trong nhung lụa, nơi nơi đều là nô tài hầu hạ sinh hoạt, đã tiêu ma hết hắn tuổi trẻ thời điểm lý tưởng hào hùng. Nhìn trước mắt rào thịt tràng, đại thiện không tự chủ được lôi kéo binh mã hướng về hai sườn tránh ra vị trí. Trong ánh mắt phun hỏa hoàng đại cát, mang theo hai hoàng kỳ trực tiếp đụng phải minh quân sắt thép trưởng thành. Tiến lên, tiến lên. Tự mình dẫn dắt hai hoàng kỳ mấy trăm ba nha dầm làm mũi tên hào cách, múa may trong tay trọng dịu liên thanh giống giận đổ mồ hôi có lệnh, trận trạm giáp sĩ giả, thưởng một cái tiền đồ. Chặt đức đại kỳ giả, thưởng bối lặc. Bắt minh hoàng giả, thưởng vương tước. Ban thưởng không thể nói không phong phú, cũng kích thích tới rồi Thát Lô nhóm hung tính. Tham cái gì đều có, đem danh lợi mua chuộc lòng người muốn nhiều ít có bao nhiêu. Thua cái gì đều không có, đem danh lợi mua chuộc lòng người cũng liền không cần thực hiện. Hào cách mang theo mấy trăm ăn mặc ba tầng trọng giáp ba nha dầm nhóm, ngạnh sinh sinh dùng thân hình phá khai một tầng tầng giáp sát trận. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là sắt thép, kim loại không ngừng va chạm tiếng vang làm người hàm răng lên men. Thở hổn hển hào cách, ánh mắt xuyên thấu qua vô số múa may binh khí, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa kia tòa một đài. Đại Minh hoàng đế liền ở đằng kia. Chỉ cần có thể bắt lấy Đại Minh hoàng đế, kia một trận chiến này liền thắng định rồi. Vì giúp hắn tranh thủ đột phá cơ hội, hoàng đại cắt tự mình chỉ huy hai hoàng kỳ binh mã tiến hành kiểm chế tác chiến, cắt ngăn cản minh quân ở cái này phương hướng thượng tiếp viện. Tuổi trẻ hào cách quyết tâm muốn lập hạ không thế chi công, danh chính ngôn thuận đích xác lập chính mình thân là đại kim người thừa kế địa vị. Nên suy xét sự tình hắn đều suy xét, chính là không suy xét quá không thế chi công là muốn bắt mệnh đi bác. Chủ tử, một người tiếp một người ba nha dầm ở hào cách bên người ngã xuống, chuẩn bị ngăn chặn thân hình, mánh tạp mánh phách đầu, hoặc là dùng lưới dao sắc bén từ giáp trụ khe hở trô đâm vào đi. Đương nhiên, minh quân giáp sĩ té ngã lúc sau kết cục cũng là giống nhau. Đông đảo ba nha dầm nhóm dùng để mệnh đổi mệnh phương thức, sinh sôi vì hào cách ở giáp sắt trường thành thượng xé rách một lỗ hổng. Rốt cuộc chạy ra khỏi trước mắt sắt thép rừng tây, xuất hiện ở hào cách trước mắt là số lấy ngàn kế đứng ở dương gỗ cùng băng ghế thượng hỏa súng binh. Minh quân hỏa súng binh phổ cập suất rất cao, Thát Lô bên này đã sớm nhìn quen. Phi, phun khẩu mang theo tơ máu nước miếng, hào cách nắm chặt dịu mang theo ba nha dầm nhóm nhào hướng hỏa súng binh. Ở hắn ấn tượng bên trong, minh quân hỏa súng binh cùng dễ dàng đã chịu kinh hách con thỏ không có gì khác nhau, chỉ cần các dũng sĩ tới gần, những cái đó hỏa súng binh liền sẽ vứt bỏ súng nệm tỉ tổ hẹn xoay người chạy trốn. Nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này minh quân không chạy. Không những không chạy, khoảng cách gần hỏa súng binh nhóm, tất cả đều đem họng súng chỉ lại đây. Trung thành và tận tâm ba nha dầm nhóm nhanh chóng tiến lên, đem hảo đón đỡ ở sau người. Một trận tiếng súng qua đi, ngoại tầng ba nha dầm ngã xuống một vòng. Này đó đều là hai hoàng kỳ tinh nhuệ, khổ tâm chịu đựng thân thể võ kỹ nhiều năm chân chính dũng sĩ, nhưng lại là ngăn không được một quả nho nhỏ chỉ đạn. Bạo nộ hào cách gào giống một tiếng, dơ dịu nhảy vào hỏa súng binh trong trận. Đối mặt giáp sĩ, hỏa súng binh nhóm không có lùi bước. Khoảng cách gần đây không kịp nhét vào, trực tiếp múa may súng nệm đi tổ hiện tạp lại đây. Khoảng cách xa chút, nhanh chóng nhét vào sau đó khai hỏa xạ kích. Tràn ngập khói thuốc súng bên trong, bò lên trên giường gỗ hào cách thở hổn hển nhìn về phía trên dưới 100 bước ở ngoài kia tòa một đài. Nhanh, liền kém như vậy một chút khoảng cách, hắn là có thể cầm trong tay dịu vẫn hướng một trên đài kia côn đáng chết đại kỳ. Quan chiến trên đài Lý Vân Trạch chậm rãi đứng lên. Hắn xoay người nhìn về phía mặt sau, bờ sông biên tầng tầng liệt liệt tụ tập đi lên 5000 giáp sĩ. Càng thêm lóa mắt ánh mặt trời rừng ở giáp sĩ nhóm trên người, nở rộ ra sán lạn quan mang. Đại Minh các tướng sĩ, áp qua đi, đem trước mắt các ngươi thắt lỗ tất cả đều tạm phiên trên mặt đất. Thở sâu, Lý Vân Trạch duỗi tay chỉ hướng chiến tuyến bên kia Hoàng Minh Hưng Phế, tại đây một trận chiến. Vạn thắng, vạn thắng. 5000 giáp sĩ cùng kêu lên hô to, thanh như sấm sét. Bên kia hào cách rốt cuộc là gặp được như núi giống nhau về phía trước gáp lại đây mình quân giáp sĩ, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt tuyệt vọng. Như thế nhiều giáp sĩ một khi đầu nhập đến chiến trận bên trong, đại kim bên này tất nhiên sẽ hỏng mất. Phanh! Một tiếng súng vang, buộc gặp thật lớn lực đánh vào hào cách lập tức ngã xuống dương gỗ thượng. Hắn thê lương kêu thảm, muốn dãy rủa lại là cảm thụ được trong thân thể sức lực ở nhanh chóng trôi đi. Một cái mạnh mẽ thân ảnh xuống tới, trực tiếp ngồi ở hắn trên người. Trịnh Tứ Hải rút ra lưới lê, khơi mào hào cách mặt giáp, đôi tay nắm lưới lê để ở hào cách miệng thượng, đi theo dùng sức đông. Đứng dậy đem lưới lê tạp ở xuống nghệ đi tổ hiện thượng, hướng mắt Trịnh Tứ Hải giống giận bàn thắng. Hòa súng binh ở giống giận, pháo binh ở giống giận, giáp sĩ nhóm cũng ở giống giận, ngay cả Tôn Thừa Tông Ôn Thể Nhân Vương Thừa Ân đều ở giống giận. Theo Lý Vân Trạch đi xuống quan chiến này, hắn đại kỳ đi theo giáp sắt trận mặt sau chậm rãi đi trước, trên chiến trường Minh quân sĩ khí hoàn toàn bị bập lửa. Minh quân phản kích bắt đầu rồi. Hoàng Đài Cắt là trơ mắt nhìn lầm vào Minh quân trong trận hào cách đại kỳ ngã xuống, kia một khắc, hắn tâm lạnh như nước. Minh quân toàn tuyến phản kích, chói lọi giáp sắt trận núi cao giống nhau áp lại đây, đem ven đường hết thảy tất cả đều nghiền thành một phấn. Hòa súng binh giơ súng nệm thì tổ hẹn đuổi kịp, xa phóng thương, gần liền dùng lưỡi lê. Kia côn cao cao dựng đứng đại kỳ không ngừng về phía trước, rốt cuộc đập vụn thắt lỗ tâm lý điểm mấu chốt. Thắt lỗ thương vong suất sớm đã vượt qua vũ khí lạnh thời đại điểm mấu chốt, có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì chiến trường quá mức hỗn loạn, cộng thêm Hoàng Đài Cắt tự mình áp trận, cùng với đốc chiến đội ra mổ. Mà khi mấy bạn Minh quân giáp sĩ toàn diện phản kích áp lại đây thời điểm, sớm đã khiêng không được binh mã, giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau hướng về phía sau chút xuống. Ánh mặt trời càng thêm tươi đẹp lên, ánh sáng toàn bộ chiến trường. Nửa hình cung Minh quân giáp sát trận, dần dần kéo thành thẳng tắp. Sắt thép nước lũ cuồn cuộn đi trước, thiết mạc giống nhau nghiền nát ven đường thượng hết thảy. Minh quân bạn thắng tiếng hô, một trận cao hơn một trận, toàn tuyến tổng hỏng mất thắt lỗ đã là thất hồn lạc phách, trong lòng chỉ còn lại có chạy trốn này một ý niệm. Bẻ gãy nghiền nát, bất quá như thế. Trên lưng ngựa Hoàng Đại Cát, trơ mắt nhìn trước mắt này tổng hỏng mất một màn. Hắn lẩm bẩm tự nói tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy. Hắn kêu béo đại thân hình ở trên lưng ngựa lay động hạ, ngay sau đó cổ họng một ngọn, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Bốn phía thân vệ đội vàng tiến lên đỡ lấy. Mặt như giấy vàng Hoàng Đài Cắt bỗng nhiên cao kêu một tiếng tại sao lại như vậy. Kêu xong lúc sau thân mình mềm nhũn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bốn phía một mảnh hoảng loạn, thân vệ nhóm không có biện pháp, chỉ có thể là mang theo bọn họ đổ mồ hôi đi theo tháo chạy. Thời đại này thiện cùng nhạc thác phụ tử hai hồng, kỳ đã là đường vòng mà đi, thác lô đại quân bên trong duy nhất thành xây dựng chế độ, chỉ còn lại có đa nhị cổn chính cửa hàng. Nhưng đa nhĩ cổn chính cờ hàng cũng không có tiến đến ngăn trở Minh quân giáp sát trận, mà là nhanh chóng bắt triệt. Nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ là sông lên cũng là hổ phí, càng quan trọng ở chỗ, nơi xa Mãn Quế dẫn dắt kỵ binh đại quân, đã là mơ hồ hiện thân. Lúc này lại không đi, vậy rốt cuộc đi không xong. Cùng lúc đó, bị vô số cầm vẫn giáp sĩ bao quanh hộ vệ ở bên trong Lý Vân Trạch, khuôn mặt tựa như núi cao giống nhau nắm vĩnh nhạc bảo kiếm chỉ về phía trước phương. Hoàng Minh, vạn thắng, tấu chương xong, chương 58 khí vận ngươi khí vận đâu. Ngươi kia toàn thế giới cường quốc đều lịch tiên sửa mệnh, duy độc trung thổ đại địa bị ngươi đánh cắp khí vận đâu. Ngươi kia đạp mã thổi 300 năm khí vận đâu. An mặc kim giáp, tay cầm lĩnh nhạc bảo kiếm Lý Vân Trạch, dạo bước với thi hoành khắp nơi trên chiến trường. Phía sau đại kỳ gắt gao đi theo, rất nhiều văn thần võ tướng cung kính hầu lập với sườn. Giờ khắc này, ngự giá thân chinh đánh bại thắt lỗ chủ lực Lý Vân Trạch, chân chính dựng đứng nổi lên thuộc về hắn quyền uy. Loại này quyền uy, là những cái đó khéo thâm cung phụ nhân tay các hoàng đế, vĩnh viễn đều không thể lý giải. Phun ra một hơi, Lý Vân Trạch đột nhiên rút ra bảo kiếm chỉ xéo trời nắng. Trong miệng lẩm bẩm tự nói cho má khí vận. Minh mặt này sóng tiểu băng hà kỳ, ảnh hưởng phạm vi lan đến toàn thế giới. Europa chư quốc thông qua đại thời đại hàng hải thay đổi vận mệnh quốc gia, từ đây đi lên xe tốc hành nói. Mà đã từng ngàn năm lão đại, lại là không có thể nghịch thiên sửa mệnh, ngạnh sinh sinh bị đánh rất vạn trượng được sâu bên trong. Hôm nay, Lý Vân Trạch đánh vỡ cái này cái gọi là khí vận số mệnh. Bị dự vì khí vận chi tử Hoàng Đài Cát, bại. Vạn Thuế. Trong dâu đều đang run rẩy ôn thể nhân, đi đầu tiến lên hành lễ thần trở vì Vạn Thuế hạ. Văn võ chư tướng phục hồi tinh thần lại, đồng thời hành lễ ầm ầm theo tiếng thần trở vì Vạn Thuế hạ. Từ vạn lịch chiếu bắt đầu, liền họa loạn đại minh thắt lỗ ở cái này sáng sớm bị đánh sập. Tuy rằng chiến quả thống kê còn không có ra tới, nhưng thắt lỗ chủ lực bị tiêu diệt là xác định không thể nghi ngờ sự tình. Phát tiết lúc sau Lý Vân Trạch cảm giác kẻ nhạt vô vị, thu hồi vĩnh nhạc bảo kiếm xoay người hướng về thắt lỗ đại doanh đi đến. Đại doanh bên trong một mảnh hỗn độn, các loại thu được vật tư cùng gia súc nơi nơi đều là, còn có rất nhiều tù binh bị giam giữ tại đây. Vạn Thuế trước hết nhảy vào thắt lỗ doanh địa triệu xuất giáo hành lễ doanh trung nhiều có liêu mà bá tánh vì nô. Ai là bà cánh? Lý Vân Trạch nghe vậy dừng lại bước chân, nơi này là quân doanh, nơi nào tới bà cánh? Vạn Thuế đều là phía trước liêu mà bị thắt lỗ nô dịch chi bá cánh. Lý Vân Trạch mắt lẽ cười lạnh là chủ động sẵn sàng góp sức đi. Nghe ra Lý Vân Trạch trong lời nói ý vị Tôn Thừa Tông, vội vàng tiến lên. Vạn Thuế, này đó đều là đại minh bà cánh, ta trở vô năng khiến bá cánh luân với thắt lỗ tay, cùng bá cánh có quan hệ gì đâu? Lý Vân Trạch tiến lặng xua tay làm cẩm y liễu vệ cẩn thận phân rõ, đừng làm cho đầu nhập vào thắt lỗ hôn thành đại minh bà cánh. Nếu là sau kim nhập quan lúc sau bắt đi bà cánh, Lý Vân Trạch khẳng định sẽ nhận. Nhưng thắt lỗ lần đầu tiên nhập quan đều còn không có bắt đầu, đã bị hắn cấp đánh dập nát. Lúc này này đó quân doanh bên trong cái gọi là bà cánh, không hề nghi ngờ đều là sẵn sàng góp sức thắt lỗ nô tài. Không muốn làm nô tài, hoặc là sớm bị tàn sát, hoặc là đảo vong đi Đông Giang trấn hoặc là quân nội. Tôn Thừa Tông còn đãi lại quên, lại là bị một bên Ôn Thể Nhân cấp dùng sức giữ chặt. Ôn Thể Nhân chậm rãi lắc đầu, ý bảo đừng ở chỗ này cái thời điểm cùng hoàng đế đối nghịch. Thiên tử trốn trong cung, quan văn trị thiên hạ thời đại đã qua đi. Vị này chính là lập tức hoàng đế, khuyên hắn làm việc thiện gì đó kia đều là vô nghĩa. Vạn Tuế, thần ở doanh trung thu được Ngụy Long Kỳ kim ấn, lui tới công văn vô số. Đại Minh chưa bao giờ thừa nhận qua đi kim, kia hoàng đại cắt Long Kỳ kim ấn gì đó tự nhiên đều là ngụy. Đoạt lại thống kê phóng hảo, chờ hồi kinh lúc sau dâng cho thái miếu. Lý Vân Trạch đi vào hoàng đài cắt liều trại, chắp tay sau lưng dạo bước nhìn xung quanh. Sau kim lúc này tuy rằng còn chưa khởi thế, nhưng hoàng đài cắt lại là lấy đổ mồ hôi tự cho mình là, trung quân liều lớn nội hết thảy đều là dựa theo đổ mồ hôi quy tắc tới. Lần này binh bại như núi đổ, thật là liền thu thập giường đệm đệm chăn cơ hội đều không có. Nhìn kia theo long văn hoàng lụa đệm chăn, Lý Vân Trạch quay đầu nhìn về phía Lạc Dưỡng Tính loại này lụa mặt từ đâu ra. Hồi Bát Tuế, Lạc Dưỡng Tính lập tức lớn tiếng đáp lại cho là vùng biên cương gian thương buôn lậu mà đi. Chính yếu uy hiếp giải trừ, phía trước không núp ních những cái đó dòi bỏ, cũng là thời điểm bài thượng nhật trình biểu. Lý Vân Trạch cùng Lạc Dưỡng Tính kẻ sướng người họa, đầu mâu chỉ hướng chính là ai, bên người văn võ nhóm đều rất rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, chờ hoàng đế trở lại kinh thành, nên có một số lớn người muốn xui xẻo. Rời đi hoàng đài cắt liều lớn, đỡ Vĩnh Nhạc bảo kiếm Lý Vân Trạch thuận miệng dò hỏi tìm được hoàng đài cắt sao? Vạn Tuế, trên chiến trường vẫn chưa phát hiện, hẳn là bị tặc chúng cứu đi. Tả đô đốc bên kia, không nói được có thể đuổi theo bắt lấy. Dừng lại bước chân Lý Vân Trạch, ánh mắt nhìn về phía phương bắc thả tu chỉnh mấy ngày, chúng ta đi Thẩm Dương thành. Còn có, những cái đó tù binh tạm thời đừng núp đích, quá hồn hà thời điểm châm phải dùng. Mọi người trong lòng căng thẳng, đều biết hoàng đế là muốn làm cái gì. Không hổ là lập tức hoàng đế, thật là quá độc ác. Mấy ngày sau, một đường truy kích Tả đô đốc Mã Quế, mang theo minh quân kỵ binh đại đội trở về. Đến tận đây, Đại Lăng Hà chi chiến xem như hạ màn. Này chiến thắt lỗ cùng Mông Cổ liên quân, đầu nhập tổng binh lực tiếp cận 7 vạn chi chúng, trận chạm cùng ven đường truy kích thu hoạch vượt qua tam bậc cấp. Không tính doanh chúng cu li nô tài, bắt được tổng số đương ở 2 vạn trở lên. Ngoài ra còn có rất nhiều thắt lỗ ở chạy tán loạn hồi Thẩm Dương thành trên đường, bệnh đông lạnh đói lạc đường tao ngộ dã thú từ nguyên nhân mà tổn thất rớt. Chân chính có thể trốn trở về, phòng trường không đủ bọn người. Minh quân trận chạm bắt được bao gồm Hào Cách, A Ba Thái, Mãng Cổ Ngươi Thái vài vị kỳ chủ ở bên trong, các cấp thắt lỗ vương công quý nhân đại cắt nhóm hàng trăm hàng ngàn. Thu được binh khí giáp trụ cờ xí lều trại lương thảo ra súc từ vật tư, chống chất như núi. Minh quân tổn thất ở 7000 người tả hữu, bao gồm bộ phận người bệnh, lấy thần su doanh giáp sĩ là chủ. Bởi vì khống chế chiến trường, người bệnh được đến cứu trị, không giống như là thắt lỗ người bệnh chạy cũng chưa địa phương chạy. Chủ yếu chiến tướng không một thiệt hại, cấp bậc tối cao chính là thần su doanh một vị tham tướng. Vô luận là từ chiến thuật vẫn là chiến lược góc độ đi lên nói, nay chiến minh quân đều là đại hoạch toàn thắng. Tu trình lúc sau, sĩ khí bạo lều minh quân nổ trại bắc thượng, đẩy mạnh tới rồi khoảng cách Thẩm Dương thành chỉ có mấy chục dặm hồn bờ sông biên. Lý Vân Trạch ở chỗ này, cử hành một hồi tế điện hoạt động, hồi ức năm đó ở hồn hà huyết chiến bên trong chiến tổn hại minh quân tướng sĩ. Rất nhiều tù binh cùng quan linh trong quân rất nhiều tướng lãnh, đều bị lưu tại bên bờ hiến cho những cái đó minh quân tướng sĩ. Tin tức truyền vào Thẩm Dương thành, đặc biệt là đứng sừng sững ở bên bờ kia tòa tân tháp, làm toàn thành đều vì này lay động. Trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ, nếu không phải thiên quá lạnh không chỗ để đi, đã sớm đã bắt đầu đại quy mô đào vong. Hoàng đài cắt cảm giác chính mình làm một cái rất dài mộng đẹp. Ở trong động, hắn đại kim phát triển không ngừng đánh bại minh quân, liên tiếp nhập quan cướp bóc vô số người khẩu vật tư. Sau lại thậm chí ở Tùng Sơn bảo hoàn toàn đánh bại minh quân giã chiến cơ động quân đoàn, bắt lấy quan ngoại sở hữu địa bàn, chỉ kém một bước liền có thể nhập quan chúa tể thiên hạ. Trong động hắn bệnh tình nghiêm trọng, sắp hộp máu mà chết thời điểm, mơ mơ màng màng mở mắt, đổ mồ hôi tỉnh. Tiếng gọi ầm ĩ làm hoàng đài cắt dần tỉnh táo lại, nhận ra mép giường lau nước mắt chính là chết cùng bố một bộ thái. Đổ mồ hôi, người rốt cuộc tỉnh. Phía trước ký ức tựa như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào trong óc bên trong. Hoàng đài cắt nhớ lại chính mình đại quân ở đại lăng bờ sông chiến bại, toàn quân hỏng mất, ngay cả Hào Cách cũng chưa. Hắn dậy ruộng ngồi dậy, đội vàng dò hỏi khi nào. Đổ mồ hôi, đã là giờ thân canh ba. Hồ đồ. Hoàng đài cắt khí ho khan ta là hỏi, trở về mấy ngày rồi. Đổ mồ hôi trở lại trong cung đã 13 thiên. Bố một bố thái thông tuệ, ra tiếng giải thích nhị bối lập nói đổ mồ hôi trước trận sau khi hôn mê, trở về trên đường đi rồi năm ngày. 18 thiên, hơn phân nửa tháng. Hoàng đài cắt trong lòng phát khẩn minh quân tới rồi nơi nào. Ầm ầm ầm. Ngoài điện xa xôi chỗ truyền đến tiếng gầm rú vang, làm hắn sắc mặt biến đổi lớn. Hoàng đài cắt rất rõ ràng, đây là pháo thanh âm. Đổ mồ hôi. Bố một bố thái lần nữa giải thích hai ngày trước, minh quân đã vây thành. Trong phút chốc, hoàng đài cắt toàn thân cứng đờ ngây người, như bị sét đánh. Chư bối lạc thảo luận chính sự. Hai tay của hắn không ngừng run rẩy tuyển thủ thành. Đúng vậy. Hoàng đài cắt nghe vậy, thân mình mềm nhũn ngã xuống trên giường xong rồi, toàn xong rồi. Thảm bại lúc sau kim, có thể lựa chọn tối lui hết đồ a kéo, cũng có thể đi Triều Tiên đi thảo nguyên. Rốt cuộc hiện tại trời ra rét, Minh quốc đại quân không có khả năng ở Liêu mà nghỉ ngơi lâu lắm. Duy nhất không thể tuyển, chính là thủ thành. Được đến tin tức chư vương công các đại thần, sôi nổi đổi lại đây. Đại thiện vừa thấy mặt liền báo cáo một cái tin tức xấu lao bát, lao ngũ bỏ chạy thời điểm không rời khỏi. Đối với mang cổ ngươi thái sự tình, hoàng đài cắt hoàn toàn không có hứng thú chú ý hắn thở phì phò, dùng đông tắc trụ lưu chữ máu mũi lô mũi vì cái gì muốn thủ thành. Thẩm Dương tường thành cao lớn kiên cố, thủ thành thiết bị hoàn thiện. Nói chuyện chính là tuổi trẻ nhiều đạn, bởi vì bản bộ binh mã không có gì tổn thất quá lớn, hắn hiện tại quyền lên tiếng tăng nhiều các nhu lục sở hữu nam đinh đều đã bổ nhập trong quân. Chúng ta nhân thủ cũng đủ, khẳng định có thể bảo vệ cho. Chỉ cần chờ đến trời giáng đại tuyết, binh quân chịu không nổi tất nhiên sẽ rút đi. Thát Lỗ xuất binh, các nhu lục giống nhau đều là tam chịu một, cũng chính là ba cái nam đinh chịu một cái xuất trình. Lần này Đại Lăng Hà chi chiến quan trọng nhất, hoàng đài cắt lựa chọn nhị chịu một. Bại lui trở về lúc sau, các nhu lục nam đinh đều bị lôi đi bổ sung, ít nhất từ mặt ngoài tới nói, lại khôi phục mấy vạn đại quân quy mô. Minh quân có pháo. Ôm ôm hoàng đài cắt ho khan hai tiếng, phòng thủ thành phố lại kiên cố, chẳng lẽ có thể khiêng được pháo binh không thành? Các ngươi nói tuyết rơi minh quân liền sẽ đi, nếu là bọn họ không đi đâu? Đổi làm là hắn hoàng đài cát, gặp gỡ như thế trời cho cơ hội tốt, có thể đem quân địch sở hữu lực lượng bị vây khốn ở một tòa bên trong thành, đánh chết hắn cũng không đi. Hắn tin tưởng có gan ngự giá thân chinh minh quốc hoàng đế, không công phá Thẩm Dương thành là tuyệt đối sẽ không lui binh. Đối mặt do hỏi, vương công các đại thần im lặng vô ngữ. Đổ mồ hôi. Lúc này Đa Nhĩ Cổn ở một bên hát đệm, chúng ta là bị bức không có biện pháp. Mấy ngày trước đây Mũ Ca bọn họ ở hồn bờ sông biên tất cả đều bị xử trí, còn kiến tháp. Chúng ta tưởng cầu hòa, nhưng Phạm Văn Trình lại là bị cắt lỗ thai gấp trở về. Không tuân thủ thành, lại có thể như thế nào? Nói xong lời nói, hắn ánh mắt nóng cháy nhìn bố một bộ thái. Đúng vậy, đổ mồ hôi. Cảm giác có chút khí phách hăng hái nhiều đặc lần nữa phát ra tiếng này băng thiên tuyết địa, chúng ta nếu là dịu già dắt trẻ chạy trốn, chứ không nói có thể chạy hay không đến rớt. Liên tính là chạy mất, cũng đến đông lạnh đói mà chết. Còn không bằng thủ thành. Hoàng đài cắt nhạy bén nhận thấy được, theo các kỳ tổn thất thảm trọng, Đa Nhĩ Cổn hai anh em rõ ràng là có chút ấn khó không được. Nếu không phải bên ngoài mình quân vây thành, không nói được chính mình liền tỉnh lại cơ hội đều không có. Lập tức liền phải cùng nhau xong đời, còn ở tranh quyền đoạt thế. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn niệm câu hôi. Kết cục đã chú định, hoàng đài cắt không nghĩ nói thêm nữa chút cái gì. Đang muốn đuổi người đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài lại là có nô tài tiến đến bẩm báo Minh quốc phái sứ thần tới, tấu chương xong, chương 59 phá thành lễ bộ Tả thị lang hồng thừa chủ. Hàn Lâm viện hầu đọc học sĩ Tôn Chi giải. Bị nâng ngồi vào trên ghế hoàng đài cát, nhìn trước mắt hai cái mặt mang tiêu căng chi sắc Minh quốc văn quan Minh hoàng ý gì. Hắn nhưng không tin Lý Vân Trạch sẽ bỏ qua rất tốt cơ hội, phái người lại đây là chiêu hàng. Tướng mạo đường đường hồng thừa chủ đi trước mở miệng, Ngô hoàng vạn tuế thương hại trong thành bà cánh, mệnh Ngô tới khuyên hàng chư vị. Lời này vừa ra, vương công đối lập nhóm thần sắc khác nhau, bất quá lại là có không ít người lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Đều là trên chiến trường đánh lao trượng, đều không phải là tất cả mọi người giống Đa Nhĩ Cổn ca hai như vậy thấy không rõ lắm hình thức. Có thể đầu hàng bị chiêu an, cũng là chuyện tốt. Hoàng đài cắt rõ ràng có chút ngây người, từ Lý Vân Trạch một loạt động tác tới xem, không giống như là như thế không có thấy xa người. Thật muốn là cho bọn họ thở dốc cơ hội, tu dưỡng cái mấy năm không nói được là có thể khôi phục lại. Vạn thuế có gì điều kiện? Hoàng đài cắt xưng hô lập tức liền thay đổi, chỉ cần điều kiện thích hợp, làm hắn xưng thần hoàn toàn không có vấn đề. Có chút có quắc hồng thừa chủ, ánh mắt ý bảo bên người Tôn Chi giải. Đã sớm chờ không kiên nhẫn hầu đọc học sĩ, lập tức tiến lên một bước vạn tuế nói, phế Ngụy Hảo, giao ra quân tư thổ địa. Trong tộc người chờ, toàn bộ lưu này đảo dù một mã. Hủy bỏ đổ mồ hôi danh hiệu không thành vấn đề, tùy thời đều có thể một lần nữa dơ lên. Giao ra quân tư thổ địa cũng không phải không được, cũng không thể tất cả đều giao ra đi, cần thiết muốn lưu một miếng đất qua lại huyết. Nhưng lưu này đảo dù giữa mã. Đảo dù là nơi nào? Triều Tiên một chỗ hải đảo, mặt trên có năm đó người Mông Cổ bắt đầu dưỡng trại nuôi ngựa. Khí phách hăng hái Tôn Chi giải đi theo nói còn có một cái, lão nô trực hệ con nối dõi, toàn trạm. Đại điện bên trong, tức khắc một mảnh ồ lên. Tính tình nóng nảy nhiều đạt, càng là dứt khoát rút ra đao, trực tiếp đặt tại Tôn Chi giải trên cổ. Bọn họ cũng tưởng hòa đàm, nhưng tiền đề là có thể bảo mệnh. Nhưng hiện tại mệnh đều không cho bọn họ lưu lại, kia còn nói cái giám nhà. Phía trước còn khí phách hăng hái Tôn Chi giải, bắp chân đều đang run rẩy hai nước giao chiến, không chém tới sử một bên hồng thừa chủ lập tức quát lớn Tôn học sĩ, nói cẩn thận. Đại Minh nhưng chưa bao giờ thừa nhận quá thất lỗ, đâu ra hai nước nói đến. Bên kia hoàng đài cắt nhưng thật ra có chút bình thường trở lại, quả nhiên không phải thiệt tình muốn chiêu hàng, nhưng vì cái gì muốn tới thượng như vậy vừa ra. Hồng thừa chú nơi này hướng về hoàng đài cắt chắp tay, Ngô hoàng còn có yêu cầu. Nói, Ngô hoàng mệnh ngươi xuất lão nô trừ tử với cửa thành ngoại tự sát tạ tội, giao ra chết chết, bố một bố thái vì tỷ vốn là đã đầy ngập lửa giận Đa Nhĩ Cổn, nghe được Lý Vân Trạch cư nhiên đánh bố một bố thái chủ ý, một khuôn mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Trong lịch sử hắn có thể vì cái này nữ nhân từ bỏ ngôi vị hoàng đế, hiện tại chỉ biết càng thêm mê luyến. Leng keng. Bạo nộ Đa Nhĩ Cổn rút ra đao, bước nhanh tiến lên, trực tiếp cấp hồng thừa chủ tới cái lạnh thấu tim. Lòng tràn đầy không dám tin tưởng hồng thừa chủ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Man Di vô lễ hai nước giao chiến chém giết sứ giả, không hề nghi ngờ Man Di. Bên kia nhiều đạt thấy thế, cũng là dơ lên đao chuẩn bị bổ Tôn Chi giải. Lúc này Tôn Chi giải đã bị trực tiếp dọa nước tiểu, sùi lơ bị trên mặt đất liên tục dập đầu xin tha. Chờ hạ. Tới rồi lúc này, hoàng đài cắt rốt cuộc là minh bạch Lý Vân Trạch muốn làm cái gì. Đây là muốn mượn chính mình tay tới diệt trừ này hai cái sứ giả. Ai nhìn mắt đã không có tiến khí hồng thừa chủ, hoàng đài cắt tám đạo đáng tiếc. Lý Vân Trạch muốn làm sự, hắn phải phản tới, đáng tiếc hồng thừa chủ. Tôn học sĩ không cần hoảng loạn. Trong ánh mắt hiện lên một mặt coi khinh, bất quá hoàng đài cắt lời nói lại là cực kỳ ôn hòa, về sau vì ta đại kim hiệu lực, bổn hắn tự sẽ không bạc đãi với ngươi. Hiện tại, cùng bổn hắn nói minh quân tình huống. Bị dọa choáng váng Tôn Chi giải, vì cầu sống, đảo ống cây đậu đem chính mình biết đến tình huống đều nói ra tới. Đưa Tôn học sĩ đi nghỉ ngơi. Hoàng đài cắt nhìn mắt nằm ở vũng máu bên trong hồng thừa chủ gỡ xuống hắn thủ cấp, vận đến ngoài thành. Thát Lỗ tàn bạo, chấm chắc chắn vì hồng ái khanh báo thủ rửa hận. Thần Dung kiên nghị Lý Vân Trạch, dùng sức múa may nắm tay hậu táng Hồng Ái Khanh, chuyển chỉ lễ bộ truy thủy. Vạn thuế. Ôn thể nhân tiến lên hành lễ chưa từng thấy Tôn học sĩ ra khỏi thành. Chờ phá thành lúc sau sẽ biết. Lý Vân Trạch xua xua tay, đối này không chút nào để ý lấy Tôn Chi giải nhân phẩm, đại khái suất là Hồng Thừa chủ sau khi chết bị dọa đến đầu hàng. Như vậy cũng hảo, phá thành lúc sau sẽ chết thảm hại hơn. Cùng với sống lâu hai ngày này, còn không bằng đi theo Hồng Thừa chủ cùng nhau lên đường. An bài hảo những việc này, Lý Vân Trạch bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh ngày mai công thành. Gió lạnh gào thét, vào đông Thẩm Dương dưới thành, đã là phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Trong một đêm, thiên địa chi gian ngân trang tố khỏa, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là một mảnh màu trắng. Bên trong thành thát lô nhóm, sắc mặt so bên ngoài tuyết địa còn muốn trắng bệnh. Minh quân cũng không có như là phía trước nói như vậy, trời giáng đại tuyết lúc sau liền lui binh rời đi, ngược lại là tích cực mà làm công thành chuẩn bị. Hơn trăm môn pháo ở thành nam một chữ bài khai, ầm 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 tiếng sấm tiếng vang lay động khắp nơi. Nóng rực đạn pháo không ngừng va chạm cao lớn kiên cố tường thành, đem ngoại thành bao thành gạch đâm chia năm xẻ bảy. Thành gạch bị tạm toái lúc sau, lộ ra nội bộ thanh điều thạch, nổ nát này đó thanh điều thạch liền tiền toái nhiều. Mãnh liệt pháo kích rằng co ba ngày, mãi cho đến sắc trời ảm đạm mới tuyên cáo kết thúc. Phía nam tường thành thanh điều thạch cũng đã bị nổ nát hơn phân nửa. Chiếu cái này tốc độ tới xem, nhiều nhất ngày mai buổi chiều thời điểm, bên này tường thành liền đem hoàn toàn xong đời. Minh quân ăn qua cơm chiều, sôi nổi trở lại từng người rắn chắc lều trại nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai đã đến đại chiến. Mà lúc này Thẩm Dương thành nam thành môn lại là bị lặng yên mở ra. Ngàn dư tinh nhuệ thắt lỗ, dùng ngựa lao ra thành lao thẳng tới Minh quân pháo binh trận địa. Không làm rất này đỏ pháo, ngày mai phải phá thành. Ôn hẳn phải chết chi tâm khởi sướng xung phong thắt lỗ, ở khoảng cách pháo trận địa chỉ có trên dưới 100 bước địa phương, hàng phía trước kỵ binh đột nhiên động tác nhất trí cả người lẫn ngựa quay cuồng té rớt. Thắt lỗ có thể nghĩ đến đánh bất ngờ pháo binh trận địa, Minh quân lại sao có thể không thể tưởng được. Bọn họ sớm đã ở chỗ này khai quật hàng ngàn hàng vạn ham ma hố, hướng càng nhanh văng ngã càng thảm. Vô số cây đuốc bị thắp sáng, Minh quân hỏa súng binh nhóm sôi nổi hiện thân, dày đặc xạ kích đem đánh lén thắt lỗ tất cả tiêu diệt ở tuyết địa bên trong. Không đến 15 phút công phu, hết thảy đều kết thúc. Gió đêm bọc đông tuyết, gào thét thổi qua đại địa, an tính ban đêm bên trong chỉ còn lại có thắt lỗ thương binh nhóm kêu rên. Nửa canh giờ lúc sau, rét lạnh thời tiết dưới, thương binh nhóm tiếng kêu rên cũng dần dần ngừng lại. Trong hoàn cảnh này bị thương lúc sau bại lộ tại giã ngoại, trên cơ bản không có khả năng căng quá một giờ. Hướng đông lúc sau, đại tuyết rốt cuộc ngừng lại xuống dưới, không trung trong. Pháo hôi doanh đám pháo hôi, xoa xoa tay run run rẩy rẩy tiến lên đem thắt lỗ thi hài rửa sạch rớt, dùng quá cơm sáng Minh quân còn lại là tiếp tục tiến hành pháo hành. Minh quân binh lực cũng đủ, không cần phải vây tam xỉ một, cũng không cần làm cái gì kế sách, chính là rõ ràng nói cho thắt lỗ, ta chính là từ phía nam đánh. Mãnh liệt pháo kích vẫn luôn liên tục tới rồi giữa trưa thời gian, thanh điều thạch bị đâm phá, lưu ra nội bộ bơi thổ, lại lúc sau bởi vì khuyết thiếu hữu hiệu chống đỡ, dài đến vài trăm thước chỉnh đoạn tường thành, ở ù ù pháo thanh bên trong hoàn toàn suy sụp. Đổi làm gì vãng minh quân pháo, cho dù là mấy ngàn cân đại tướng quân pháo, cũng khiêng không được loại trình độ này liên tục sạc kích. Chỉ có loại này Lý Vân Trạch từ thế giới hiện đại mua sắm ống thép liền chế tạo pháo, mới có thể có như vậy kéo dài lực. Tường thành bị vanh suy sụp lúc sau, trong thành thắt lỗ không có lao tới, minh quân đình chỉ pháo kích cũng không có lập tức tiến công. Hai bên đều biết, chân chính tử chiến sẽ ở sau giờ ngọ bùng nổ. Minh quân bắt đầu ăn cơm trưa, ngay cả ngày xưa chỉ có thể một ngày ăn hai đốn tử sĩ doanh đám pháo hôi, cũng khó được đạt được thêm cơm. Lại còn có không phải dĩ vãng cơm gạo lức, mà là nóng hôi hổi gạo cơm cùng màn đầu, thậm chí mỗi cái pháo hôi đều phân tới rồi một hộp thịt cá đồ hộp. Bọn họ thân phận đều là tử tù tội tù, ngày thường tự nhiên sẽ không có cái gì thật tốt đãi ngộ. Hiện tại nói, chờ hạ muốn từ bọn họ xung phong, xem như phong phú chặt đầu cơm. Một tòa cao tới 6 mễ quan chiến đài đã kiến hảo, ăn qua cơm trưa Lý Vân Trạch mang theo một chúng văn võ thượng quan chiến đài. Ngồi xuống phía trước, hắn quay đầu dặn dò Tào Biến Giao: ngươi cũng đi thôi, người trẻ tuổi hẳn là tranh đoạt kiến công lập nghiệp cơ hội. Tào Biến Giao vui mừng quá đỗi, hành lễ lúc sau vội vã đi xuống. Ở ghế gấp ngồi hạ, bưng lên án kỷ thượng trà nóng uống thượng một ngụm. Bắt đầu đi. Hơn 10 vị cao lớn vạm vỡ chẳng hán, múa may trong tay một truy bắt đầu đánh trống to. Nặng nghề tiếng trống ở khích lệ minh quân, cũng đập vào bên trong thành thát lỗ ngực, sinh sôi phát đau. Trước hết ra trận chính là tử sĩ doanh mấy ngàn pháo hôi, bọn họ ăn mặc đơn sơ áo giáp già, tay cầm tấm chắn đao thương, một tổ ong dũng hướng suy sụp sườn dốc. Bò lên trên đá vụn sườn núi, trước nhất biên pháo hôi đã có thể nhìn đến bên trong thành kiến trúc nóc nhà. Đám pháo hôi gào giống, liều mạng tiến lên lật qua suy sụp tường thành xây đá vụn sườn núi, muốn thu hoạch một quả thủ cấp, rửa sạch chính mình tội danh rời đi tử sĩ doanh. Đứng ở sườn núi đỉnh, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là phủ kín thắt lỗ cung tiến thủ, cùng với hàng phía trước kỳ đinh. Bèo bèo bèo, dày đặc mưa tên bay qua tới, đám pháo hôi thành phiến ngã vào đá vụn sườn núi thượng. Thiếu bộ phận lao xuống đi, đối mặt thành bại kỳ đình cũng tựa như chụp ở bờ biển thượng bờ biển, đảo mắt liền trôi đi. Thảm thiết thương vong làm mặt sau đám pháo hôi nhanh chóng bình tĩnh lại, bọn họ phía trước phần lớn là Lý Vân Trạch ở Giang Nam cùng kinh thành rửa sạch quan văn huân quý địa chủ thân sĩ gì đó, nơi nào có cái gì chân chính ý nghĩa thượng dũng manh chi khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt sau đám pháo hôi bắt đầu chạy tán loạn. Quan chiến trên đài Lý Vân Trạch buông trong tay bắt trà, bất mãn hừ một tiếng. Một bên ôn thể nhân hiểu ý, lập tức hướng về phía dưới quân đem ý bảo. Hai đội kỵ binh phân từ tả hữu xuất kích, đuổi theo những cái đó tán loạn pháo hôi, thu hoạch bọn họ cái mạng. Chính diện còn lại là trường thượng vạn chi chúng thần su doanh giáp sĩ, bọn họ sắp hàng thành vài tầng giáp sắt tuyến, bất luận cái gì đảo binh lại đây đều là trực tiếp một đao hiểu biết. Qua lại chạy đám pháo hôi, cuối cùng vẫn là bị bức thượng đá vụn sườn núi, để ở thắt lỗ quân trận thượng. Muốn chuộc tội mạng sống, nào có dễ dàng như vậy. Đám pháo hôi phía sau, là thần su doanh giáp sĩ, bọn họ thân khoác toàn phúc thức trọng giáp, không sợ Thát Lỗ cung tiễn, lướt qua đá vụn sườn núi trực tiếp đụng phải Thát Lỗ quân trận. Trong phút chốc đao quang kiếm ảnh, không đếm được người ngã xuống trên mặt đất. Quan chiến trên đài Lý Vân Trạch nhìn thấy thần su doanh giáp sĩ dũng mãnh vào trong thành, kế tiếp chi viện thần cơ doanh hỏa súng binh cũng đã là đuổi kịp chi viện. Quay đầu nhìn về phía bên trái cách đó không xa quân trận, Lý Vân Trạch ý bảo làm quan linh quân người cũng đi vào. Lúc này quan linh quân đều tư trở lên quân đem, phần lớn đã bị Lý Vân Trạch cấp giải quyết rớt. Dư lại lấy Ngô Tam Quế phụ tử cầm đầu, đều bị xếp vào quân trận bên trong. Lý Vân Trạch quyết định cho bọn hắn một cái cơ hội, lập hạ chiến công liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là chết trận bên trong thành đó chính là mệnh. Quan linh quân quân trận cũng khai tiến lúc sau, Lý Vân Trạch cơ cổ dặn dò nói cho Tào Biến giao bọn họ, chấm buổi tối muốn ở hoàng đài cắt tầm cung nghỉ ngơi, tấu chương xong, chương 60 cây lệnh tán lấy hai cờ hàng là chủ quân coi giữ, đem chủ lực tập trung ở thành nam nơi này. Nguyên bản đa nhĩ cổn cùng nhiều đặc cho rằng, thủ bưng đến trời tối không thành vấn đề, chờ đến trời tối lúc sau khởi xướng phản kích, đem minh quân đuổi ra đi. Nhưng làm cho bọn họ khó có thể tin chính là, thành nam nơi này tự nhiên liền nửa canh giờ cũng chưa có thể kiên trì xuống dưới, đã bị minh quân đánh sâu vào hầm mất. Ca, ngăn không được, minh quân công vào được. Cả người tắm máu nhiều đặc, lúc này sớm đã không có mấy ngày trước đây ở hoàng đài cắt trước mặt bừa bãi, tuổi trẻ gương mặt thượng tràn đầy kinh sợ chi sắc. Ta thấy, đa nhĩ cổn mặt trầm như nước, nhìn quanh bốn phía bên cạnh ngươi còn có bao nhiêu ba nha rầm. 100 nhiều đi, mặt khác đều vì cứu ta đã biết. Đa nhĩ cổn không kiên nhẫn xua tay cùng ta tới, đi hoàng cung. Nhiều đặc khó hiểu, lúc này không đội mà ra khỏi thành chạy trốn, đi hoàng cung làm cái gì? Ta muốn mang Đại Ngọc Nhi cùng nhau đi. Đa nhĩ cổn giải thích nói tìm được Đại Ngọc Nhi, chúng ta liền mang theo ba nha rầm, từ cửa bắc ra khỏi thành đi hách đồ a kéo. Nhiều đặc có chút bất mãn, đều lúc này còn nghĩ nữ nhân. Chỉ là hắn từ nhỏ liền kính sợ cái này ca ca, không dám biểu đạt ra tới. Một đường đi vào hoàng cung, nơi này đã là một mảnh hỗn loạn. Thái giám cung nữ, nô tài thân binh loạn làm một đoàn nơi nơi chạy. Không ít người trong lòng ngực còn ôm tài vật. Trong lòng bực bội Đa Nhĩ Cổn trực tiếp rút đao chém người, một đường cường bọn tới hoàng đài cắt nơi Thanh Minh cung. Ngoài cung thủ vệ đã không biết tung tích, Đa Nhĩ Cổn huynh đệ xâm nhập trong cung thời điểm, liền nhìn đến bím tóc hỗn độn hoàng đài cắt tay cầm lợi kiếm đứng ở trong điện, bốn phía rơi dụng đổ rất nhiều phi tần con cái. Đa Nhĩ Cổn đại kinh thất sắc, cũng may thấy được cùng cô ôm nhau tránh ở cây cổ sơ Đại Ngọc Nhi đổ mồ hôi, ngươi đây là? Các ngươi tới? Trong ánh mắt tràn đầy tơ máu hoàng đài cắt, ha ha cởi giơ tay liêu hạ hỗn độn tóc vì bố một bố thái tới. Đa Nhĩ Cổn tâm tư, hoàng đài cắt tự nhiên là biết đến. Trước kia không nói là bởi vì không cần thiết, hiện tại nói cũng là không cần thiết. Xét theo đao Đa Nhĩ Cổn tiến lên, bảo vệ bố một bố thái, trầm giọng đáp lại đúng vậy. Ha 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 lung lay hoàng đài cắt cười to chụp chân thật không nghĩ tới, mặc ngươi căn mang thanh lại là cái si tình hạt giống. Thôi, hoàng đài cắt xua xua tay mang nàng đi thôi. Còn có chết chết, các ngươi đều đi thôi. Chết chết vừa lăn vừa bò chạy tới ôm lấy hoàng đài cắt chân khóc kêu đổ mồ hôi, chúng ta cùng nhau đi. Lan, nhấc chân đem chết chết đá băng, hoàng đài cắt giống như điên khủng sách theo kiếm chạy ra ngoài cung. Nhìn đầy đất thi hải, Đa Nhĩ Cổn đội vàng kéo bố một bố thái mau, theo ta đi. Đứng ở đan giai thượng hoàng đài cát, nhìn Đa Nhĩ Cổn huynh đệ mang theo bố một bố thái cùng chết chết thất tha thất thểu rời đi, khỏe miệng gợi lên cười lạnh. Lúc này muốn chạy, chậm. Ai cũng đi không xong, ha 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 ha. Ai cũng đi không xong a. Hắn nhìn quanh bốn phía, trong lòng một mảnh bi thương. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp, cái gì thiên khả hãn, giờ này khắc này tất cả đều thành chê cười. Kéo xuống đông, tắt trụ lưu chữ máu mũi lỗ mũi, hoàng đài cắt lảo đảo lắc lư ở trong cung du đãng, chuẩn bị vì chính mình tuyển cái hảo địa phương. Ngươi. Nhìn thấy một cái run run rẩy rẩy giấu ở cây cột mặt sau thái giám, hoàng đài cắt tiến lên đạp một chân trong cung nhưng có thích hợp thắt cổ địa phương. Thái giám đều bị doãn ngông, lại ăn mấy đá lúc sau, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh chỉ hướng phía sau ngự hoa viên có viên cây lợi tán. Đa Nhĩ Cổn mang theo Đại Ngọc Nhi đám người lao thẳng tới cửa bắc, chuẩn bị từ nơi này ra khỏi thành phá vây. Nhưng vừa tới đến cửa bắc, liền nhìn đến hai hồng kỳ hội binh chen trúc từ ngoài thành chạy về tới, ngăn lại một viên nhu lục nghệ thật. Đa Nhĩ Cổn á hỏi sao lại thế này. Mãn Quế tự mình mang kỵ binh ở bên ngoài mai phục, nhặt thác bối lạc chết trận, nhị bối lạc bị bắt. Đa Nhĩ Cổn trong lòng run lên, ôm chặt trong lòng ngực Đại Ngọc Nhi, vội vàng quay đầu ngựa lại đi cửa đông. Thẩm Dương Thành cách cục là truyền thống đông quý tây phú, biết rõ điểm này Ngô Tam Quế ở vào thành lúc sau liền thẳng đến đông thành mà đi. Một mảnh hỗn loạn trên đường phố, vừa lúc đụng phải Đa Nhĩ Cổn bọn họ. Nhìn trước mắt rất nhiều ba nha rầm, Ngô Tam Quế biết rõ đây là bắt lấy cả lớn. Các minh đệ, hướng a. Quan Linh quân chư tướng hiện tại cũng chỉ giữ lại bọn họ phụ tử Tiểu Miêu hai ba chỉ, muốn từ hoàng đế giao mổ dưới thoát thân, cần thiết muốn lập hạ không thế chi công mới được. Vì mạng sống, Ngô Tam Quế cực kỳ dũng mãnh tự mình đi đầu xung phong. Hẹp hòi trên đường phố, hai bên hung hăng đánh vào một khối. Tập, chém, phách, gạo, cán. Đủ loại tuyệt thế võ công tất cả đều dùng tới, vì mạng sống mà liều mạng. Ba nha rầm nhóm liều chết hộ chủ, sức chiến đấu càng cưỡng chế này bộ quan minh quân. Nhưng vào thành minh quân số lượng đông đảo, nghe nói tiếng chém giết vang càng ngày càng nhiều viện quân chạy tới, đem Đa Nhĩ Cổn đám người bao quanh vây quanh. Mắt thấy bị vây quanh, lòng nóng như lửa đốt Đa Nhĩ Cổn đánh sâu vào mấy lần cũng chưa có thể lao ra đi, dứt khoát cắn răng một cái quay đầu ngựa lại về tới chính mình bối lạc phủ. Nô Tam Quế theo dõi hắn, một đường bay nhanh điển cuồng truy kích, đem bối lạc phủ bao quanh vây quanh. Đại Ngọc Nhi bị bức đến chủ thính Đa Nhĩ Cổn, thâm tình nhìn trong lòng ngực nữ nhân hôm nay là lao ra không đi, chúng ta cùng nhau lên đường, tới rồi phía dưới ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Làm Đa Nhĩ Cổn không nghĩ tới chính là Đại Ngọc Nhi lại là bỗng nhiên đẩy hắn ra, rơi lệ đầy mặt thét chói tai ta không muốn chết, vì cái gì các ngươi đều muốn cho ta chết? Đa Nhĩ Cổn ngây người, hắn là thật sự không nghĩ tới, Đại Ngọc Nhi không muốn vì hoàng đài cắt chết, cũng không muốn vì chính mình chết. Nghĩ đến vì nữ nhân này, chính mình ngầm cùng Bát Ca các loại chọc chọc, tức khắc cười khổ không ngừng. Đại Kim xong rồi, đổ mồ hôi xong rồi, âu yếm nữ nhân cầu sống không muốn vẫn chết. Giờ khắc này, Đa Nhĩ Cổn nản lòng phách trí. Thật sâu nhìn mắt Đại Ngọc Nhi, Đa Nhĩ Cổn thê cười một tiếng, giải khai trên người giáp sắt ném xuống đất, nắm chặt trong tay đại đao, thét dài một tiếng lao ra đi xâm nhập trong viện hôn chiến đàn. Cả người tắm máu Ngô Tam Quế, nhìn thấy Đa Nhĩ Cổn kêu kêu một cái vui mừng, dựa vào giáp trụ khiêng mấy đao, ngạnh sinh sinh vọt tới Đa Nhĩ Cổn trước người, chỉ một đao liền đem một lòng muốn chết Đa Nhĩ Cổn tới cái lạnh thấu tim. Ca hộ vệ chết chết nhiều đạt đuổi lại đây, khóe mắt muốn nứt ra nhìn đến Đa Nhĩ Cổn bị xử lý. Hắn điên rồi dường như xông tới, huy đao phách chém Ngô Tam Quế. Đang muốn rút đao lui thân Ngô Tam Quế, bị Đa Nhĩ Cổn gắt gao túm chặt cánh tay, đầy mặt cười giữ tợn nhìn chằm chằm hắn cùng chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát không khai Ngô Tam Quế, bị nhiều đạt từ phía sau một đao chạm ở gáy thượng. Bởi vì có hộ cổ giáp sắt, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa có chết. Nhiều đạt liền đứng ở hắn phía sau điên cuồng phát ra, mười mấy đao đi xuống trực tiếp chém đứt cổ hắn. Đa Nhĩ Cổn cùng Ngô Tam Quế, này đối trong lịch sử quân tử thần hiếu biết nhân, như vậy cho nhau giúp vào một khối, ngươi ôm ta ôm ngươi tương đối quỷ trên mặt đất khó xá khó phân. Đến nỗi nhiều đạt, thực mau cũng bị bốn phía mặt khác minh quân cấp xử lý. Giờ thân trưa, Lý Vân Trạch ngự giá rốt cuộc bước vào Thẩm Dương thành. Một đường mênh mông quần quần thẳng đến hoàng cung, nhập cửa nam, quá sùng chính điện, đi tới Thanh Linh ngoài cung. Vạn Tuế, tìm được nô tử. Ở đâu? Sau điện ngự hoa viên, tìm cái viên cây lệnh tán treo lên. Được nghe lời này, Lý Vân Trạch dừng lại bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tuyết sau sơ tình cung trùng, thật sâu hít vào một hơi. Chu Tử Kiểm, ngươi nghe được sao? Còn vừa lòng. Vạn Tuế cần phải đi xem. Trầm mặc một lát, Lý Vân Trạch không nói một lời cất bước đi trước. Đi vào Thanh Linh cung, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là khắp nơi thi hải. Vạn Tuế, Tào Biến Giao nhỏ giọng giải thích nói đều là nô tù phi tần con cái. Lý Vân Trạch xua xua tay đều thu liễm đi. Lướt qua cung điện, đi vào mặt sau ngự hoa viên. Giữa lớn nhất một viên oai cổ trên đại thụ, treo đúng là hoàng đại cát. Nhìn thấy một màn này, Lý Vân Trạch nói thầm thanh cũng không có thái dám bồi. Nói xong hắn còn thần sắc cổ quái quay đầu nhìn Vương Thừa Ân, thật là đem Vương Thừa Ân cấp xem không thể hiểu được. Ý gì a đây là? Hoàng đại cát ăn mặc áo lông, phi đầu tán phát che khuất mặt, một chân ăn mặc giày da, một chân dứt khoát chính là trần trụi. Giáp sĩ nhóm tiến lên, đem này từ trên cây cởi xuống. Ngay sau đó từ này trong lòng ngực lục soát một phong thư, thượng thư tội thần cung kính hoàng minh đại hoàng đế bệ hạ. Thư tín bị đưa đến Lý Vân Trạch trước mặt, hắn vây vây tay niệm. Tội thần nhất tộc tội không thể xá, nhiên, nhật nguyệt chứng giám, thiên điệu như biểu, hoàng ân mênh mông quần quận sát chết tùy ý đại hoàng đế xử trí, khắp huyết bái cầu đại hoàng đế khoan thứ đại kim ba cánh. Lâm Đan Hãn, triều tiên Lý thị toàn lòng mang ý xấu tội thần kiến châu tạ vệ đô chỉ huy sứ, đô đốc thiêm sự, long hổ tướng quân hoàng đại cắt khắp huyết khấu đầu. Ôn thể nhân đầy nhịp điệu đem tín niệm xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Vân Trạch. Nhìn dưới chân kia phi đầu tán phát đã là cứng đờ thân hình, Lý Vân Trạch xoay người liền đi thu thập, hạ táng. Đi vào chính sách quan trọng điện, khắp nơi nhân mã sôi nổi tới báo. Trận trạm thát lô đối lập nhà thác, bắt thát lô đối lập đại thiện, bắt được nô tù phi tần chết chết, bố một bố thái thần tử Ngô Tam Quế, chém giết thát lô đối lập Đa Nhĩ Cổn, nhiều đạn. Lý Vân Trạch nhắm mắt, nhìn phát run Ngô tương Ngô Tam Quế ở đâu. Thật không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên sẽ lập hạ lớn như vậy công lao. Vạn Thuế, Ngô tương lập tức quỳ gối, gào khóc thần tử Tam Quế, hắn vì nước hy sinh thân mình hô. Ly gần Vương Thừa Ân đám người đều đã nhận ra hoàng đế nhẹ nhàng thở ra. Thật là không nghĩ tới. Lý Vân Trạch giơ tay lau đem khỏe mắt Ngô Khanh Gia trung dũng bị nước, chân tâm cực đau chi. Chuyển chỉ hậu táng Ngô Khanh Gia. Ngô Ái Khanh, hắn vẻ mặt ôn hòa nhìn Ngô Tương các ngươi Ngô gia công vân, chấm là sẽ không quên. Tạ Vạn Tuế, lão lệ tung hoành Ngô Tương liên tục dập đầu lão thần tuổi già sức yếu, đã mất lực lại vì Vạn Tuế hiệu lực. Thần khất hải quốc, hắn cũng là thấy rõ, này chiến lúc sau Quan Linh quân chắc chắn tan thành mây khói, hắn cái này Quan Linh quân cuối cùng tổng binh quan, nếu là còn không thức thời bụ. Một phen khuyên bảo cùng từ chối lúc sau, cuối cùng Lý Vân Trạch vẫn là đáp ứng Ngô Tương. Đến tận đây, Quan Linh quân đều tư trở lên trừ tướng, đã là toàn quân bị diệt. Vào lúc ban đêm, tâm tình rất tốt Lý Vân Trạch liền tại đây hoàng cung bên trong thiết hạ long trọng yến hội, chúc mừng này chiến đại hoạch toàn thắng. Hai họa đại minh nhiều năm thắt lỗ, rốt cuộc là hoàn toàn bị tiêu diệt. Say khất Lý Vân Trạch thuận miệng hỏi câu Đại Ngọc Nhi ở đâu. Vương Thừa Ân ngầm hiểu, mang theo Lạc Dưỡng Tính đi xuống chuẩn bị. Tiệc rượu tan đi, Lý Vân Trạch bị nâng trở lại tẩm cung thời điểm, chờ lâu ngày Đại Ngọc Nhi nhiệt tình đường hẻm đón chào. Tấu chương xong, chương 61 nhưng là tháng chạm gió lạnh gào thét mà qua, chính sách quan trọng trong điện lại là ấm áp như xuân. Đi theo văn võ cùng thảo nguyên chư bộ sứ giả, thôi bôi hoán trản thật náo nhiệt. An mặc một thân viên lãnh minh hoàng bảo Lý Vân Trạch, ngồi ngay ngắn ở giữa địa vị cao, như suy tư gì nhìn phía dưới thần thái cung kính sát cấp nhĩ bộ sứ giả Lâm Đan Hãn không tới. Theo hắn lên tiếng, trong đại điện ầm ĩ không khí dần dần nghiêm nghị lên. An mặc rắn chắc áo lông sứ giả đỡ ngực hành lễ đại hoàng đế, nhà ta đổ mồ hôi đến nghe đại hoàng đế tương mời, vốn định tự mình tiến đến cùng đi săn. Nhưng Lâm Hành phía trước lại là bất hạnh cảm nhiễm phong hàn vô pháp đi ra ngoài, đặc mệnh ngoại thần hướng đại hoàng đế tạ lỗi. Dương mắt nhìn thấy Lý Vân Trạch kia không mặn không nhạt thần sắc, sứ giả nhảy hạ mí mắt, đội vàng biện giải nhà ta đổ mồ hôi vì biểu xin lỗi, riêng đại hoàng đế dâng lên 10 con tuấn mã. A. Ghế trung Lý Vân Trạch mặt vô biểu tình, thân hình bất động kia chấm còn phải cảm ơn Lâm Đan Hãn hảo ý thôi, không muốn tới vậy không cần tới. Có chút hoảng hốt sát cấp nhị sứ giả còn đãi đang nói chút cái gì, Hồng Lư Tự Khanh đã là tiến lên đem này kéo vào sứ giả ban liệt. Lúc này đã là tháng chạm mạng, Lý Vân Trạch tự mình dẫn đại quân quét ngang Thát Lỗ, công phá Thẩm Dương Thành tin tức, tựa như cơn lốc giống nhau thổi quét bốn phương tám hướng. Quan nội tự không cần nhiều lời, giăng đèn kết hoa, vũ long pháo luân phiên chúc mừng. Hoàng đế Minh chỉ hủy bỏ liêu hướng, này giảm bớt khắp thiên hạ bá cánh áp lực. Quan ngoại phản ứng lớn hơn nữa, khoảng cách gần Thảo Nguyên các bộ lạc sứ giả, cũng là phía trước bị Thát Lỗ đánh phục những cái đó bộ lạc, đã là nối liền không dứt mang theo lễ vật tiến đến bên này, tiết kiến thiên khả hãn. Thảo Nguyên thượng từ xưa đến nay chính là như thế, ai mạnh đại liền nghe ai. Trước kia Thát Lỗ cường đại, các bộ sôi nổi sẵn sàng góp sức. Hiện tại Thát Lỗ bị Đại Minh diệt, các bộ tự nhiên là muốn chuyển đầu đến Đại Minh dưới trướng. Đều là vì cầu sinh sống, ai cũng sẽ không chê cười ai. Duy nhất tương đối kỳ quái là Lý thị Triều Tiên. Bọn họ bên kia vẫn là từ Đông Giang chấn được đến tin tức, một đoàn hỗn loạn dưới quốc chủ không dám đến, cuối cùng đem Vương Thế Tử phái tới đỉnh nổi. Chư phiên đứng đầu Triều Tiên sở dĩ như thế hoảng loạn, đó là bởi vì mấy năm trước bọn họ bị Hoàng Đài Cắt đánh bại lúc sau hướng Thát Lỗ xưng thần, ở chú trọng lễ pháp thời đại, đây là đại nghịch bất đạo. Lần này Lâm Đan Hãn không có tới, đó là bởi vì hắn tự nhận là Thảo Nguyên chi chủ, cùng Minh Hoàng cùng ngồi cùng ăn. Phía trước bị Hoàng Đài Cắt tấu như vậy thê thảm, hắn đều không có chịu phục. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ không chịu phục Lý Vân Trạch. Đánh không lại chạy là được, phương diện này kỹ năng điểm hắn Lâm Đan Hãn sớm đã điểm mãn. Mãn Quế. Lý Vân Trạch nhẹ gọi một tiếng, nhân chiến công mà thu hoạch phong tĩnh linh công tức vị Mãn Quế, vội vàng buông trong tay chén rượu bước ra khỏi hàng hành lễ và thuế. Rồi tay ý bảo phía bên phải rất nhiều bộ lạc phái tới sứ giả nhóm, Lý Vân Trạch mỉm cười dặn dò năm sau ngươi mang ngũ quân doanh, hiệu lệnh chư bộ cùng nhau phát binh, đi sát cấp nhĩ nhìn xem Lâm Đan Hãn bệnh tình, thuận tiện thỉnh hắn đi kinh thành khiêu vũ cụ, là đi chữa bệnh. Thần, tuân chỉ. Sát cấp nhĩ sứ giả đại kinh thất sắc, vội vàng bước ra khỏi hàng muốn giải thích xin tha. Bên kia Cẩm Y Liễu vệ đã bước nhanh tiến lên, trực tiếp đem hô to đại hoàng đế bất giận sứ giả cấp giá đi ra ngoài. Một chúng sứ giả sôi nổi biến sắc, lại không người dám nhiều phát một lời. Kia chính là Lâm Đan Hãn, hoàng kim gia tộc cuối cùng đổ mồ hôi. Đáng tiếc hoàng kim gia tộc là thật sự xuống dốc, chẳng những bị Thát Lỗ treo lên đánh, hiện tại còn bị Đại Minh hoàng đế thuận miệng quyết định vận mệnh. Không nói, nghi hoặc Lâm Đan Hãn còn phải làm hắn chứ danh trường bảo tuyển thủ. Triều Tiên Thế Tử. Đột nhiên bị điểm danh Triều Tiên Thế Tử, tay run lên liền đem chén rượu đánh nghiêng, hoang mang rối loạn đứng dậy chạy ra hành lễ thân ở. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Lý Vân Trạch Vân Đạm Phong khinh cười cười chính là thấy cũ chủ hủy diệt, khó nén trong lòng bi thống. Lời vừa nói ra, Thế Tử trực tiếp nhào vào trên mặt đất khóc thút thít vạn tuế, thần chờ biết sai rồi, cầu vạn tuế tha thứ tất cái. Vô luận nguyên nhân là cái gì, Triều Tiên đã từng dồn bỏ Đại Minh, đầu nhập vào Thát Lỗ ôm ấp bên trong chuyện này là không có biện pháp hủy diệt. Lúc này Triều Tiên đối Đại Minh chỉ có vô tận sợ hãi, ngay cả bọn họ Vương đô không dám tới, chỉ dám phái Thế Tử ra mặt xin tha. Tự Thái Tổ ban danh đã 200 năm hơn. Lý Vân Trạch thâm tình chân thành miêu tả lịch sử Triều Tiên phụng dưỡng Đại Minh thành tâm thành ý chí hiếu, Đại Minh đại Triều Tiên càng là tận tình tận nghĩa. Thần Tông khi ra qua sông Triều, Đại Minh càng là cử quốc chi lực đi viện, thậm chí vì thế nuôi lớn Thát Lỗ phản vệ. Càng là nói tình ý chân thành, Thế Tử thân hình run rẩy liền càng thêm kịch liệt. Hắn là đọc quá thư, biết cái gì gọi là nhưng là nheo lại đôi mắt là Lý Vân Trạch, giơ tay liền đem giá trị xa xỉ chén rượu đện ở trên mặt đất các ngươi cư nhiên phản bội Đại Minh, đầu nhập vào Thát Lỗ kêu ba ba. Nghĩ tử, Thiên Tử giận dữ, toàn điện đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Thế Tử càng là trực tiếp vùi đầu, chu lên đít bộ run bần bật cầu vạn tuế tha thứ. Tha khẳng định là muốn tha. Lý Vân Trạch mặt vô biểu tình, rốt cuộc nhiều năm như vậy quan hệ ở chỗ này, bất quá nên phạt cũng đến phạt. Triều Tiên trên dưới tận tử vạn tuế dặn dò, bị đánh muốn nghiêm, ai phạt muốn nghe lời nói, không nghe lời kết cục, vậy đến xem hoàng đế tâm tình. Triều Tiên quốc chủ dồn bỏ Đại Minh, tội không thể thứ. Lột này quốc chủ chi vị, lưu này đảo dù vì mục mãn ô. Cái thứ nhất trừng phạt, khiến cho Thế Tử suýt nữa ngất xỉu đi. Tán thành dồn bỏ Đại Minh chư thần tử, tội không thể thứ, toàn lấy mưu nghịch luận xử. Cái thứ hai trừng phạt, làm Thế Tử nói không ra lời. Triều Tiên muốn động viên binh mã, kiếm lương thảo dùng để tấn công Hoa Quốc. Lý Vân Trạch ngồi ngay ngắn ngẩng đầu, Đại Minh từng sách phong phong thần thị vì Hoa Quốc quốc chủ, lại là nghe nói mấy năm trước Hoa Quốc phản nghịch hoành hành, như hại phong thần thị. Đại Minh đã vì ra trường, tự nhiên vì phong thần thị xuất đầu. Đến lúc đó Triều Tiên đương vì tiên phong. Người sáng suốt đều biết, loại này lý do thoái thác thuần túy chính là vì tìm lấy cớ. Phong thần thị sớm đã chết cả rồi, liền tính là vì bọn họ báo thù cũng tìm không thấy người thừa kế. Nay thuần túy chính là Lý Vân Trạch vì tiến công Hoa Quốc mà cố ý tìm kiếm lý do. Đại Minh cũng không phải là yêu thích tấn công bất thình lình Hoa Quốc, đường đường đại quốc liền tính là muốn đánh ngươi, cũng đến trước cho ngươi khấu cái tội danh. Thế Tử đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thế Tử không cần sợ hãi. Đại Đồng đánh qua, kế tiếp nên là Ngọt Táo quốc chủ bị phế, tự nhiên là Thế Tử ngươi kế thừa vương vị. Chấm sẽ khiển Trung Tính hầu xuất binh hộ vệ ngươi về nước. Đang ở uống rượu Tào Biến Giao lập tức đứng dậy hành lễ thần, lãnh chỉ. Thất đương xuất dũng sĩ chi sư, hộ vệ Thế Tử bước lên vương vị. Hướng về Tào Biến Giao đánh cái ánh mắt, Lý Vân Trạch gật đầu gật đầu. Đây đều là mặt ngoài an bài, trên thực tế thao tác là, nương lần này cơ hội đem này hai lớp học hạ tất cả đều rửa sạch rớt. Lúc sau nâng đỡ con rối Thế Tử thượng vị, chờ tấn công Hoa Quốc thời điểm, lại làm Thế Tử ra trận vì nước hy sinh thân mình. Kia lúc sau, liền có thể chậm rãi đem bên kia phân chia châu phủ, nạp vào Đại Minh trực thuộc. Đến nỗi nói đánh Hoa Quốc, làm thế giới hiện đại người, xuyên qua lúc sau đánh quỷ tử, kia không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Không cho những cái đó xuất sinh nhóm sinh ra cơ hội, đem bọn họ hết thể tiêu diệt ở chất lòng trạng thái. Trừ cái này ra, càng hiện thực suy xét chính là, Hoa quốc thừa thái vàng bạc gạo, này đó đều là Lý Vân Trạch sở yêu cầu. Đánh vì phong thần thị báo thủ danh hảo, tìm pháo hôi ra trận, lại đem Triều Tiên quăng vào đi, cuối cùng một lần là bắt được. Cảm giác chính mình kế hoạch thiên y vô phùng, Lý Vân Trạch phất tay làm tim đập tựa như nổi trống thế tử trở về ngồi xuống uống rượu. Cây gậy quỷ tử cùng nhau an bài, cái này làm cho Lý Vân Trạch tâm tình rất tốt. Chư vị, thịnh uống. Tiếp nhận Vương Thừa Ân đưa lên tân chén rượu, Lý Vân Trạch thẳng thắn thành khẩn tiếp đón thượng ca vũ. Tiếng nhạc vang lên, hai đội xinh đẹp muội tử nhập điện nhẹ nhàng khởi vũ. Nhìn đến này đó khiêu vũ muội tử, ngồi ở bên phải sứ giả ghế thượng khoa nhị thâm bối lạc bố cùng, tâm tình rất là phức tạp. Chính sách quan trọng điện hắn trước kia đã tới, cũng ở chỗ này tiếp thu quá hoàng đài cắt an bài yến tiệc. Đáng tiếc hiện tại đã là cảnh còn người mất. Những cái đó khiêu vũ đều là thát lỗ quý nữ, đều là ngày xưa cao cao tại thượng phúc tấn khanh khách gì đó, mà dẫn đầu càng là hắn bố cùng muội muội chết chết, cùng với tiểu nữ nhi bố một bố thái. Đã từng cao cao tại thượng đổ mồ hôi như nôn, hiện tại trong lòng bi thống vô cùng, hoàng hốt gian giống như nghe được có người ở kêu chính mình. Thằng đến bên người khách dầm thấm đài cắt tại án kỳ hạ đạp một chân, bố cùng mới đột nhiên bừng tỉnh. Ca vũ đã kết thúc, mà đại minh hoàng đế đang ở kêu chính mình. Bố cùng đội vàng đứng dậy bước ra khỏi hàng hành lễ đại hoàng đế. Tưởng cái gì đâu như vậy nhập thần. Lý Vân Trạch cười trêu ghẹo, chẳng lẽ là nhìn vật nhớ người, ở hồi tưởng nô tù. Lời này nói bố cùng thân hình run rẩy, thật mạnh túi đầu không dám, tuyệt đối không dám. Cũng may Lý Vân Trạch vẫn chưa tại đây mặt trên quá nhiều dây dưa, chuẩn bị năm sau thảo phạt sát cấp nhĩ bộ, ngươi trở nếu chủ động thần phục với chấm, nhưng nguyện ý nghe từ hiệu lệnh xuất binh. Đại hoàng đế, trong lòng ai thán bố cùng bất đắc dĩ dập đầu khoa nhị thấm bộ nguyện vì đại hoàng đế hiệu khuyển mã chi lao. Rất nhiều bộ lạc sứ giả nhóm cũng là đồng thời hành lễ nguyện vì đại hoàng đế hiệu khuyển mã chi lao. Kỳ thật thảo nguyên thượng nhật tử cũng không hảo quá, bọn họ thậm chí so thắt lỗ còn muốn khốn cùng thất vọng. Hơn nữa phía trước hoàng đài cắt ở đại lăng hà chi chiến thời điểm đã hung hăng từ các bộ lạc điều động một nhóm người tham chiến, cuối cùng có thể trở về mười không còn một. Hiện tại đại minh hoàng đế lại muốn điều động bọn họ người đi đánh giặc, lại đánh tiếp nam đình cũng chưa, nhưng không có cái nào bộ lạc dám không đáp ứng. Liên thắt lỗ đều bị đại hoàng đế cấp diệt, bọn họ này đó bộ lạc ở đại minh trước mặt lại có thể tính cái gì? Nếu ai không biết điều, đó chính là lâm đan hán đồng lõa. Bố cùng Lý Vân Trạch tươi cười càng thêm thân thiết, ngươi đại nữ nhi tới không? Chết chết cùng đại ngọc nhi đều rất tưởng niệm nàng. Đúng vậy, bố cùng đội vàng lần nữa hành lễ Hải Lan Châu đã tới, đại hoàng đế muốn hiện tại thấy nàng sao? Không cần, chớp buổi tối thấy nàng. Bố cùng nhìn thấy Lý Vân Trạch phái đi triệu kiến hắn sứ giả thời điểm, phải tới rồi minh xác yêu cầu, điểm danh muốn mang Hải Lan Châu qua đi, nói là cô cùng muội muội tưởng nàng. Chết chết, đại ngọc nhi. Lý Vân Trạch tiếp đón muội tử các ngươi đi trước, hảo hảo chiêu đãi Hải Lan Châu, giáo nàng quy củ. Đúng vậy. Loại chuyện này ở thảo nguyên thượng thực tầm thường, không ai sẽ cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Đến nỗi bên trái đại minh văn võ, vậy càng thêm sẽ không ở phương diện này cấp hoàng đế để ý kiến. Bọn họ chính mình mỗi người đều an bài phụ trách chiếu cố vài cái phúc tấn khanh khách gì đó, còn có thể có cái gì hảo thuyết. Mọi người ở đây cho rằng sự tình chấm dứt thời điểm, Lý Vân Trạch lại là lần nữa phát ra tiếng chờ đến Lâm Đan Hãn đi kinh sư chữa bệnh, chấm muốn một lần nữa phân chia đồng cỏ. Lời vừa nói ra, bộ lạc sứ giả nhóm tức khắc một mảnh xôn xao. Thảo nguyên thượng cầu sống, lớn nhất trông cậy vào chính là có nuôi súc vật tốt tươi đồng cỏ. Trước kia đều là dựa theo thực lực nói chuyện, ai nắm tay đại ai là có thể chiếm nhiều, chiếm hảo. Thứ nay về sau, các bộ lạc đồng cỏ đều do triều đình phân chia. Lý Vân Trạch tính toán rất đơn giản, tận khả năng tách ra ra càng nhiều bộ lạc tới, đem nạp đại thảo nguyên phân chia thành vô số tiểu khối, hạn chế thực lực đồng thời, cũng không cho bọn họ cho nhau gồm thâu lớn mạnh cơ hội. Đồng cỏ phân chia lúc sau, ai nếu là quấy nhiễu mặt khác bộ lạc đồng cỏ, bưng lên chén rượu chuyển chơi. Lý Vân Trạch sắc mặt dần dần trầm ngưng, kia chấm liền phải hành thiết một chân việc, cao hơn bánh xe giả toàn trạm, tấu chương xong, chương 62 kết thúc cùng bắt đầu sủng trình 3 năm tháng 5 mùng 1, ở Liêu Đông nấn ná hồi lâu Lý Vân Trạch, rốt cuộc về tới hắn xa cách đã lâu kinh sư. Lưu thủ kinh thành văn võ ba quan, ra khỏi thành 30 dặm nên đón hoàng đế trở về. Lý Vân Trạch lần này xuất trình bình diện thát lỗ hòa lớn, uy áp thảo nguyên, nhiếp phục Triều Tiên, kinh hoa quốc hiển sử tới cống. Thành tựu về văn hóa giáo dục thượng tuy rằng còn có rất nhiều người ngầm lên án, nhưng võ công thượng lại là thật đánh thật thành tích. Võ tông thân trinh lại bị đầu to khăn nhóm bố trí thành đại chiến một hồi, chém đầu tam cấp hoang đường sự tình, không có khả năng phát sinh ở hắn trên người. Bởi vì dám như vậy bố trí, đều đến sướng cảm ơn người trụ tiến chiếu ngục. Lý Vân Trạch nhưng không để bụng cái gì phong bình, cái gì sử sách, cái gì ngự sử đấu bút lông. Ai mang hắn, hắn liền quan ai, báo thủ không cách đêm. Đầu to khăn nhóm xương cốt cũng liền như vậy, gặp gỡ mạnh bạo, bọn họ trước nay đều là quỷ nhanh nhất. Trở lại trong cung, khí phách hăng hái Chu hoàng hậu ôm hài tử, hiến vật quý dường như tới tranh công. Thỉnh hoàng gia vì hoàng tử ban danh. Hoàng hậu đích trưởng tử, lấy thời đại này quan niệm tới nói, đó là bang bang ngạnh xuất thân. Nhìn trong tã lót hài tử, Lý Vân Trạch mỉm cười gật đầu đã kêu tử lắng đi. Hài tử đều đến nghiêm túc giáo dục, tuyệt đối không thể khéo thâm cung phụ nhân tay. Đắc ý đến cực điểm Chu hoàng hậu, nhìn chung quanh bệ nghệ chư phi, kia đắc ý rào rạt tư thái, làm không ít muội tử đều là ám cắn ngân nha. Có thể dự kiến, theo Lý Vân Trạch trở lại hoàng cung bên trong, kế tiếp hắn đem gặp phải sơn hô hải khiếu giống nhau các loại tộc cát. Đây đều là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc người xoáy gì bị liên lụy, vì hắn sinh hầu tử dụ hoặc lực thật sự là quá lớn. Bất động thanh sắc hướng về đứng ở mặt sau cùng Trương Yên Sử cái ánh mắt, Lý Vân Trạch ho khan một tiếng chấm mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Kế tiếp nhập tử, Lý Vân Trạch 3 ngày xử lý công vụ, buổi tối an bài ra sự tiến hành côn đồng giáo dục. Lâm Đan hắn bị đánh chạy, ở mênh mang thảo nguyên thượng cùng Mãn Quế chơi trốn miêu miêu. Tào Biến Giao đã đem con rối thế tử nâng đỡ tự bị, hung hăng rửa sạch bên kia hai bang. Trinh phạt toa quốc giai đoạn trước chuẩn bị cũng đã hoàn thành, ngay cả giả mạo phong thần cô nhi đều đã an bài thỏa đáng, kế tiếp chính là tránh đi báo cuồng phong mùa đại quân qua biển. Không có báo cuồng phong quý, còn muốn thổi phồng mấy trăm năm thần phong, vậy thật sự đến đi cầu bắt kỳ đại xà. Lại sau này, nên là mạnh mẽ gia nhập đại thời đại hàng hải, đem những cái đó hồng mao kim mao lông xanh điểu mao phiên quỷ nhóm đều cấp đánh chạy. Từ Di Châu đến Lữ Tống, từ An Nam đến Simla, từ Trà Hoa đến Úc Châu, lại sau này, ngươi đã thành công cứu vớt đại minh, làm được Chu Tử Kiểm không có thể làm được sự tình, làm tốt lắm. Trong óc bên trong truyền đến trong trẻo tiếng vang, làm Lý Vân Trạch đỗng nhiên đánh cái giật mình, ngươi là không cần để ý ta thân phận. Trong đầu thanh âm lần nữa truyền đến, hiện tại có hai lựa chọn cho ngươi, một cái là tiếp tục đái ở đại minh thế giới thẳng đến sinh mệnh cuối, còn có một cái là triển vọng cảm thụ ngươi nhân sinh, lại đi thế giới khác. Ngươi tuyển cái nào? Triển vọng cảm thụ cuộc đời của ta là có ý tứ gì? Ngươi coi như là nhân sinh máy gia tốc, làm ngươi vượt qua lưu tại mình mà thế giới thời gian. Trầm mặc một lát, Lý Vân Trạch gật đầu, ta tuyển cái thứ hai. Hảo. Theo tiếng lúc sau, lại vô đáp lại. Đứng dậy xuống giường chuyển động vài vòng, cái gì cũng không có tìm được. Gãi gãi đầu, Lý Vân Trạch trở lại trên giường lăn qua lộn lại miên man suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi lâm vào ngủ say bên trong. Ngủ mơ bên trong, hắn đại minh bắc thượng nam hạ, định thảo nguyên, phá ba quốc, bình năm dương. Đại minh ở hắn dẫn dắt hạ, mênh mông quần quận gia nhập đến đại thời đại hàng hải bên trong, đánh bại vô số phiến quỷ, uy thêm tứ hải. Ở hắn chỉ điểm hạ, máy hơi nước trước tiên một cái giáp xuất hiện, làm đại minh trước tiên tiến vào công nghiệp thời đại. Đồng dạng là ở hắn chỉ điểm hạ, đại minh khoa học kỹ thuật trình độ cùng văn hóa trình độ đều được đến bay nhanh tăng lên. Đặc biệt là đương hắn ở lần thứ ba hạ giang nam thời điểm, đứng ở cây táo hạ bị một viên quả táo tập trung, đưa ra lực vạn vật hấp dẫn lúc sau, càng là dẫn dắt hiện đại khoa học nảy sinh. Thiên tai rốt cuộc qua đi, vật tư dần dần phong phú, cũng làm đại minh các bá tánh sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao. Giáo dục bắt đầu không ngừng phổ cập, thất học càng ngày càng ít, đầu to khăn nhóm đối tri thức lũng đoạn cũng bị đánh vỡ. Khoa cử dần dần bị các loại khảo thí sở thay thế được, liền hàn môn đều không tính là bình thường các bá tánh, cũng có xuất đầu ngày. Ở hắn cổ vũ hạ, đại minh bá tánh cùng tông thất lớn mật đi ra ngoài, vẩy đầy nam dương các nơi. Ngay cả càng thêm xa xôi Úc Châu trên đại lục, cũng nơi nơi đều là đại minh bá tánh. Đại minh ở Ấn Độ cùng Europa chư quốc luân phiên chinh chiến, tranh đoạt nơi này khống chế quyền. Mênh mông quần quận đội tàu, chẳng những đi xa tới rồi Trịnh Hòa đã từng đến quá Châu Phi đại lục, còn theo hải lưu qua sông Đại Dương tới rồi hải bờ đối diện, như cũng là cùng Europa chư quốc tranh đoạt lục địa cùng hải đảo. Đương hắn thứ bảy thứ hạ giang nam thời điểm, ở ngủ mơ bên trong vô tật mà chết. Đại Minh ba cánh phi thường tôn sùng Trung Hưng đại minh Lý Vân Trạch, vì hắn thượng miếu hiệu thế tổ, lấy kỷ niệm vị này Trung Hưng chi chủ. Hô, mở to mắt Lý Vân Trạch, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là quen thuộc trần nhà. Trong óc bên trong tràn đầy phía trước hồi ức, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ có chút hỗn loạn. Nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn đứng dậy đổ chén nước, vương ly nước đứng một hồi, ở một bên mở ra thời không môn. Rồi tay qua đi, thời không trên cửa hiện lên tầng tầng gợn sóng, lại là có một tầng vô hình chi lực ở ngăn cản, như thế nào đều không qua được. Minh mặt thế giới đã kết thúc, ngươi có thể tùy thời mở ra thế giới mới. Trong óc bên trong thanh âm lần nữa vang lên, có xét thấy ngươi phía trước ở minh mặt thế giới biểu hiện xuất sắc, tặng cho ngươi một cái khen thưởng. Uống lên nước miếng, Lý Vân Trạch ở trên sofa ngồi xuống, cái gì khen thưởng? Hồng cảnh căn cứ xe. Nam nhân muốn chuyên chú sự nghiệp, thiếu chơi trò chơi. Thanh âm khuyên một câu, căn cứ ngươi yêu thích, khen thưởng ngươi đi trước hồng lâu mộng thế giới. Ta yêu thích là hồng lâu mộng. Lý Vân Trạch lăng thần, ta như thế nào không biết? Hồng lâu mộng muội tử, phi thường phù hợp ngươi yêu thích. Xinh đẹp có khí chất, ôn nhu hiền huệ lại nghe lời. Ngươi đặc biệt là yêu thích cổ trang, nhìn đến ăn mặc cổ trang xinh đẹp muội tử, liền sẽ dự. Đình đình đình. Lý Vân Trạch liên thanh kêu đình, câu nói kế tiếp để không thể lại tiếp tục. Ta đã hiểu. Uống quang ly trung thủy, Lý Vân Trạch gật đầu, thế giới này yêu cầu ta làm cái gì? Tái hiện giả ra ngày xưa huy hoàng. Thanh âm dặn dò làm khen thưởng thế giới phúc lợi, ngươi có thể tùy ý chọn lựa thế thân nhân vật. Ai đều có thể. Ai đều có thể, bất đồng giới tính cũng không thành vấn đề. Lý Vân Trạch liên tục lắc đầu, hắn nhưng không muốn làm biến trang đại lão. Lúc sau hắn hỏi một cái tự hỏi hồi lâu vấn đề, ta qua đi thế thân nói, là cả người qua đi, vẫn là hồn xuyên. Vấn đề này còn dùng hỏi. Đương nhiên là ngươi cả người qua đi, nguyên mục tiêu nhân vật tiêu tán từ người thay thế. Lý Vân Trạch thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng không nghĩ vội đường này, cuối cùng lại là vì người khác làm áo cưới. Minh Bạch, ta tưởng trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại bắt đầu. Không thành vấn đề, tưởng bắt đầu thời điểm trực tiếp kêu gọi một tiếng liền có thể. Mấy ngày kế tiếp, Lý Vân Trạch ở Sảng Di La khách sạn nhẹ nhàng nghỉ phép. Ăn nhậu chơi bời hảo không thoải mái, tinh thần phương diện khôi phục thực mau. Hôm nay hắn ở khách sạn bể bơi bơi lội, có xinh đẹp muội tử chủ động tiến lên đến gần. Nhìn muội tử kia rõ ràng động quá đao xinh đẹp khuôn mặt, Lý Vân Trạch mỉm cười cự tuyệt. Trở lại phòng, lấy ra di động cấp phao phao cá đã phát tin tức. Ở đâu? Bên kia hồi phục thực mau ở Hàn Thành. Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Bên kia trầm mặc, một hồi lâu lúc sau, Lý Vân Trạch đều chuẩn bị từ bỏ, rốt cuộc là tới hồi phục. Hảo. Xuyên cổ trang. Lý Vân Trạch cố ý dặn dò một câu đừng hóa trang. Cụ thể ăn cơm xong lúc sau còn có hay không hoạt động, kia đến xem hiện trường hiệu quả. Thu hồi di động, Lý Vân Trạch tiếp đón Tony cho ta định vé máy bay, phi Hàn Thành, định tiệc cơm. Lúc chạm bạn, xuống máy bay Lý Vân Trạch gặp được tiến đến tiếp cơ phao phao cá. Một thân lụa đỏ cổ trang rất là thấy được, tóc đẹp dùng cây châm quấn lên ý nhị mười phần. Không hóa trang là không có khả năng, chẳng qua là trang điểm nhẹ còn có thể tiếp thu. Nhan giá trị phương diện tới nói, ánh mắt tươi đẹp, da ngưng như tuyết, thật là phi thường xuất sắc. Lý Vân Trạch vừa lòng vô vô chính mình túi du lịch, vật dụng hàng ngày có thể sử dụng được với. Đại ca, Phao Phao Cá chào đón, tươi đẹp mắt to mang theo một chút ngượng ngùng chúng ta ngồi xe điện ngầm đi, xe taxi quá quý. Không cần như vậy phiền toái. Lý Vân Trạch rất là tự nhiên kéo muội tử tay có xe tiếp. Ra sân bay, Hàng Châu Sảng Di La khách sạn lễ tân xe đã là chờ ở chỗ này. Tôn kính khách quý, Sảng Di La khách sạn hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Khách sạn phái tới quản gia tiến lên tiếp nhận hành lý, mở ra cửa xe. Phao Phao Cá nhấp nhấp miệng, không hề nghi ngờ thật là thật đại ca, không phải hoa cái mấy ngàn khối thuê cái xe thể thao đi quán ba trang tất lựa muội tử cái loại này. Cùng nhau ở khách sạn nhà ăn ăn cơm, không cần thiết trang tất, chính là dựa theo cá nhân yêu thích điểm cơm. Thích ăn cái gì liền điểm cái gì, Lý Vân Trạch điểm chính là sinh mánh hải sản, tuyệt đối không có ý khác, thuần túy chính là bởi vì hắn hảo này một ngụm. Lại khai bình chạm đến tô đậm không khí, ngọt ngào hương vị thật không sai. Rượu đủ cơm no, Lý Vân Trạch thử thăm dò hỏi ta trong phòng có lửa lớn mũi tên, muốn hay không đi xem. Muội tử uống xong rượu, mặt đẹp thượng tràn đầy đỏ ửng. Nghiêng đầu rời đi ánh mắt, gần như hoàn mỹ mặt nghiêng làm Lý Vân Trạch xem nhập thần. Đợi một hồi lâu, muội tử nhấp khỏe miệng khẽ gật đầu. Đi vào phòng tâm tình nhân sinh lý tưởng, Lý Vân Trạch lấy ra bài bộ kệ. Hắn muốn hiện kiến an khí khái, học ngụy võ huy tiên. Chia bài thời điểm, Lý Vân Trạch có chút kinh ngạc ngươi là. Đôi mắt xinh đẹp rưng rưng muội tử nhấp khỏe miệng không nói chuyện. Trầm mặc một hồi, Lý Vân Trạch tiếp tục chia bài, hắn chỉ hỏi một câu còn không biết tên của ngươi. Mặc mặc. Trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Lý Vân Trạch, xoa xoa phát sáp đôi mắt đứng dậy. Đổ chén nước đi tới nạp đại cửa sổ sắt đất trước, nhìn bên ngoài phồn hoa cửa cẩm, ngựa xe như nước. Tái hiện giả ra ngày xưa huy hoàng, đơn thuần dựa bạc khẳng định không được, dựa giả nguyên xuân càng không được. Giả ra là võ hân, đến đánh giặc. Ở ghế trên ngồi xuống nhà khác người khẳng định không được, chỉ có thể là giả ra con cháu. Như vậy nhiều phế vật, liền không một cái xuất sắc. Hồng Lâu Mộng giả ra Nam Đinh, kia đều là phế vật đại danh tử. Là liền làm ăn chơi chắc táng đều không đủ tiêu chuẩn cái loại này. Giả Dung, phế vật, khai cục liền phải xử lý cha hắn, không được. Giả Bảo Ngọc, phế vật, dùng thân phận của hắn chẳng phải là ở vũ đục ta thế tổ đại đế uy danh, không được. Giả Liễn, phế vật, hắn đều có lão bà, không hảo cưới thoa đại. Phượng tỷ, khu khu, cẩn thận ngẫm lại cái này thân phận cũng không tệ lắm. Chính là ngươi, Liễn nhị gia. Đs, bái tạ thư hữu an diệp sắc 500 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Bái tạ thư hữu cũng hàn 314 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Sách mới cầu duy trì, cầu phiếu, cầu cất chứa, cầu truy đảo. Thượng tiện bái cầu các lao gia duy trì, cảm ơn bái tạ. Tấu chương xong, chương 63 một say nhập hồng lâu đêm qua mưa thu lạnh, sáng nay hoa phiêu hương. Trong sân hải đường thụ, bay là tả sái lạc cánh hoa vũ, bạch tấu phấn. Nhẹ nhẹ thanh hương thanh nhã, phiêu tán với sân bên trong. Đông cửa sổ hạ, mặt đẹp như phấn, mặt mày tựa họa bình nhi, trong tay rảo xuống tay lụa mặt lộ vẻ nôn nóng đứng ở hành lang hạ. Tây trong phòng, đơn phượng nhãn, mày lá liêu, phấn mặt hàm xuân phượng tỷ nhi, đang ở cửa trách tỉnh rượu Lý Vân Trạch. Nhân gia cưới cô dâu, nhưng thật ra đem ngươi cấp nhạc không biên. Ba ba đuổi kịp đi hỗ trợ không nói, còn từ ta nơi này lấy bạc tỉnh người uống rượu. Hiện tại uống năm mê ba đạo, còn phải ta tới cấp ngươi tỉnh rượu miệng lưỡi sắc bén bạch bạch bạch, phượng tỷ nhi miệng lưỡi lợi hại thật là danh bất hư truyền. Lắc lắc đầu, Lý Vân Trạch mày nhăn lại khi nào? Đang đang đang. Nói chuyện chi gian, phòng nội quải thức đồng hồ quả lắc bãi tới bãi đi bắt đầu báo giờ. Giờ tị bốn khắc. Phượng tỷ nhi cười lạnh đem trong tay canh giải rượu đưa qua ta ra, đêm qua trở về phun nơi nơi đều là, đều đem ta cấp vân đến bình nhi trên giường đi. Buổi sáng lại đây gặp ngươi cùng chưa đi đến khí giường như nằm, hiện tại đây là hồi hồn. Tiếp nhận canh giải rượu uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn thanh tỉnh Lý Vân Trạch, lúc này mới quan sát kỹ lưỡng trước mắt Phượng tỷ nhi. Đầu đội tích cóp châu búi tóc, nghiêng châm quải châu thoa. Hạng vây anh là vòng, váy hệ hoa hồng bội. Thân xuyên đỏ thâm áo đông, áo khoác tròn trắng quái. Sát trời lệ chất hảo nhan sắc, phấn mặt hàm xuân uy không lộ, đan môi chưa khải cưỡi trước nghe. Đoan đoan là màu theo huy hoàng, phản phất giống như thần phi tiên tử. Hệ thống nói chưa nói sai, hắn thật đúng là hiểu ta. Lý Vân Trạch chép miệng, hướng về Phượng tỷ nhi vẫy tay lại đây. Yếu mặt tường đỏ Phượng tỷ nhi, nhấp khoẹt miệng trên người đều hợp khẩu vị, còn không mau đi tẩy tẩy. Dứt lời xoay người hướng về bên ngoài dặn dò Bình Nhi, cấp ra bị hạ nước tắm. Bình Nhi thanh thúy đáp lại đã bị hạ. Phượng tỷ nhi tiến lên một bước, túm Lý Vân Trạch ống tay áo mau đi. Thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, cả người thoải mái. Chính là không ai ở một bên hầu hạ, cảm giác có chút không thói quen. Chờ hắn ra tới, Phượng tỷ nhi đã là chờ ở ngoài cửa Tây phủ Dung Ca Nhi sớm liền phái người tới thỉnh ngươi qua đi. Đêm qua mới uống say không còn biết gì, hôm nay lại tới. Một ngày nào đó các ngươi đến cơm miệng. Đang suy nghĩ xử lý Vân Trạch mày nhăn lại, thuận miệng một câu khiến cho Phượng tỷ nhi trong lòng run lên. Theo bản năng muốn phát tác, nhưng ánh mắt đối thượng Lý Vân Trạch đôi mắt, không biết như thế nào, phát hỏa nói cũng không dám nói ra. Kia phân khí độ, mang theo cực kỳ mãnh liệt uy áp. Lý Vân Trạch xua xua tay, cất bước đi vào thư phòng bên trong. Phượng tỷ nhi tấm tắc bảo là hôm nay thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây, chúng ta ra cư nhiên tiến thư phòng. Đi vào thư phòng Lý Vân Trạch, trực tiếp ở giá sách thượng từng cuốn tìm kiếm. Hắn không phải tìm cái gì bản đơn lẻ ký thư, mà là tìm sách sử. Tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng là tìm được rồi một quyển mới tinh sách sử. Lật xem lúc sau, Lý Vân Trạch đại khái minh bạch hiện tại thời gian đoạn. Lịch sử đột biến phát sinh ở chính Đức 14 năm, này một năm Linh Vương Chu Thần Hào khởi binh tác loạn, chính Đức hoàng đế ngự giá thân trình, lại ngoại ý muốn rơi xuống nước mà chết. Đi theo Vương Dương Minh bị truy trách bãi miễn. Chính Đức hoàng đế nguyên nhân chết thành mê, đại bộ phận người đều cho rằng là Linh Vương thu mua trong cung người xuống tay. hoàng đế đã chết, nhưng lại không có nhi tử kế thừa. Hơn nữa Ninh Vương thanh thế càng lúc càng lớn, toàn bộ thiên hạ đều là dung chuyển bất an, các lộ anh hùng hào kiệt cũng là thừa thế dựng lên. Đại Chu thái tổ khởi với quan trung, đến anh hùng hào kiệt tương trợ, 20 năm gian tịch quyển thiên hạ. Thái tổ tại vị 27 năm, thái tông tại vị 119 năm, thái thượng hoàng tuổi nhỏ đăng cơ, tại vị 50 năm, với 12 năm trước nhường ngôi đến nay thượng. Trong tay nắm thư Lý Vân Trạch, trong lòng tính toán chính đức 14 năm là 1519 năm, thêm 27, thêm 19, thêm 50, thêm 12 hắc. Cuối cùng tính ra tới kết quả, làm Lý Vân Trạch không nhịn được mà bật cười 1627, Đại Minh Thế Tổ Đại Đế đăng cơ nhật tử. Vung sách sử, Lý Vân Trạch lại đi phiên công báo. Giả ra tuy rằng xuống dốc, nhưng rốt cuộc vẫn là hơn quý nhà, công báo vẫn phải có, chẳng qua không ai sẽ đi xem thôi. Công báo rất nhiều, Lý Vân Trạch nghiêm túc lật xem. Quả nhiên không ngoài sở liệu, từ Thái Thượng Hoàng thời kỳ bắt đầu, các nơi khí hậu dị thường cũng đã càng thêm rõ ràng. Giang Nam mặt sông kết băng, Việt mà cư nhiên trời giáng đại tuyết, đại hạ, bão tuyết, lũ lụt, báo cùng phong tuần hoàn không ngừng. Công báo thượng các nơi đăng báo gặp tai họa việc, nhiều đến không xuể. Càng lá niên đại tới gần, tai họa trình độ cũng liền càng thêm nghiêm trọng, các nơi giặc cỏ cũng đã là dần dần thành thế. Biên cương cũng không yên ổn, Bắc địa thảo nguyên bộ lạc mấy năm liên tục nam hạ cướp bóc, phương nam thổ ti tắc loạn, đông nam vùng duyên hải phiên quỷ tập kích quấy rối tàn sát bừa bãi. Để cho Lý Vân Trạch chú ý chính là, Liêu Mãn nữ chân khởi thế, liên tiếp đánh bại Đại Chu binh mã, đã là trở thành tâm phúc hòa lớn. Lý Vân Trạch còn đãi lại xem, thư phòng nhóm đã là bị đẩy ra. Phượng Tỷ Nhi mang theo Bình Nhi đi đến, nhìn đến Lý Vân Trạch trong tay phủng công báo, chưa ngự trước cười này thật đúng là hiếm lạ chuyện này, chúng ta ra thật là đang xem thư, chẳng lẽ là muốn đi khảo cái trạng nguyên trở về. Thời buổi này đi khoa cử, chỉ có thể là chết mau. Đại loạn hiện ra đã hiện, lúc này chỉ có tay cầm binh quyền mới là ngạnh đạo lý. Khoa cử, thật chúng tiến sĩ bị phát đi đâu cái huyện làm huyện lệnh, không nói được phải bị giặc cỏ. Tây phủ Dung Ca Nhi lại phái người tới thúc giục. Phượng Tỷ Nhi mặt đẹp phát lạnh, ngươi nếu muốn đi liền nhanh đi, chớ có phiền nhân. Lý Vân Trạch trầm ngâm một lát, Tây phủ Dung Ca Nhi muốn cưới vợ. Này thật đúng là uống rượu uống choáng váng. Phượng Tỷ Nhi hết sức vui mừng, ngươi này đó thời gian bận trước bận sau, còn không phải là vì chuyện này sao? Thì ra là thế. Lý Vân Trạch gật đầu. Nói cách khác, hiện tại thời gian đoạn là Tần Khả Khanh gả vào Tây phủ phía trước. 12 kim toa các vận mệnh nhiều trong gai, Tần Khả Khanh đặc biệt thê lương. Nàng gả vào Ninh Quốc phủ, đó chính là nhảy vào hố lửa ô cướp, bị giả chân giả dung hai cha con cấp thai hòa thảm. Giả ra nguy cơ sơ hiện, từng bước mua chuộc quyền to, hoàng đế đang suy nghĩ phương nghị cách đối phó tứ vương tám công thu hồi binh quyền. Dưới loại tình huống này muốn phục hưng giả ra nào có dễ dàng như vậy, chúng chi còn có nhiều như vậy lạng người ở kéo cẳng. Lý Vân Trạch ánh mắt bên trong hiện lên một màn hàn mang, hắn gật gật đầu đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi đến. Mãi mãi. Bình Nhi nhẹ túm Vương Hy Phượng ống tay áo ra, vừa rồi ánh mắt hào dọa người. Ta thấy chứ. Phượng Tỷ Nhi cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc say chẳng rượu, như thế nào cảm giác cùng trước kia hỗn người không giống nhau. Ra sân, giả dung gã sai vật đã là xin đợi lâu ngày. Liễn nhị gia, chúng ta ra chờ ngài. Đi. Đi qua nam bắc quan đường hẻm, từ nhỏ lối đi nhỏ nhập sau lâu, ra cửa hướng tây dọc theo phố đi chính là Ninh Quốc phủ. Hội phương biên nội sương phòng, giả dung sớm đã bãi hạ tiệc rượu, tự rót tự trước lên. Liên nhị thúc. Nhìn thấy Lý Vân Trạch tiến vào, giả dung vội vàng đứng dậy gương mặt tươi cười đón chào mau nhập tòa. Dung Ca Nhi. Nhìn trước mắt phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiểu sinh, Lý Vân Trạch cũng là âm thầm tán thưởng, này đó hơn quý nhà nhiều thế hệ cưới mỹ nhân cải thiện gen, thật là làm người hâm mộ. Đêm qua đại say mà về. Giả dung cười ha hả trêu ghẹo thầm thầm có từng trách tội. Không đề cập tới nàng. Lý Vân Trạch xua xua tay, ngươi hôn sự an bài như thế nào? Quá mấy ngày liền phải đi trao lễ vật đính hôn. Nói chuyện công phu, ngoài cửa phòng lại là đi vào một người. Người tới tay cầm quạt xếp, màu da trắng nõn, ánh mắt chi gian đều có một cổ ngạo nghệ chi sắc. Chỉ có hai mắt vẫn đủ, mắt túi phím hắc, rõ ràng là tiểu sắc quá độ bộ dáng. Lão nhị, người đã đến rồi. Người tới đại thứ thứ đi tới, hướng về Lý Vân Trạch tiếp đón một tiếng, ngay sau đó giơ tay chụp đội vàng đứng dậy giả dung một cái tát, cả ngày liền biết uống, chính mình việc hôn nhân một chút cũng không biết đi xử lý. Cha, hài nhi sai rồi. Giả dung lập tức hành lễ xin lỗi, cụ mi rũ mắt tựa như nô bộc. Người tới tất nhiên là đương nhiệm Ninh Quốc phủ chi chủ, giả gia tộc trưởng, kế thừa Ninh Quốc phủ tước vị giả chân. Đại Chu triều tước vị cũng có thừa kế vong thế, Bắc quận cường toàn dung chính là. Vinh Ninh nhị phủ lại không có này phân đãi ngộ, Ninh Quốc phủ tước vị tới rồi giả chân này một thế hệ, đã là giảm dần tới rồi tam đẳng uy liệt tướng quân phân thượng. Nhìn trước mắt gầy ốm giả chân, Lý Vân Trạch hơi hơi mỉm cười. Đã nhìn không tới uy, cũng nhìn không tới liệt, này căn bản chính là cái tiểu sắc đồ đệ. Lão nhị đã phát thông uy phong giả chân, ngồi xuống lúc sau hắc hắc cười nói, ta con dâu này, ngươi là không biết ta. Nói tới đây, hắn lại im tiếng. Quay đầu nhìn một bên hầu lập giả dung, trực tiếp tung chân đá qua đi còn không mau mau rót rượu. Nhìn chật vật vì giả chân rót rượu giả dung, Lý Vân Trạch khẽ lắc đầu. Liên loại này yếu đuối tính cách, sao có thể hộ được Tần Khả Khanh? Lão nhị đại ca, uống rượu. Lý Vân Trạch vân đạm phong khinh cùng giả chân chạm cốc, trong lòng lại là chửi ầm lên, ngươi đạp mã mới là lão nhị, ngươi cả nhà đều là lão nhị. Ngươi cho ta chở. Ta kia con dâu, quốc sát thiên hương. Vài chén rượu xuống bụng, giả chân nguyên hình tất lộ, không e dè làm cho giả dung mặt nói Tần Khả Khanh. Đợi đến ngày nào đó vào được trong phủ, hắc 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 nói xong còn quay đầu đi xem sắc mặt trận hồng trận bạch giả dung, ngươi này cái gì sắc mặt, chính là có gì bất mãn? Không dám. Giả dung liên tục cười làm lành hài nhi không dám, hết thảy đều nghe phụ thân. Một phen yến tiệc xuống dưới, giả chân say mềm, trong miệng không ngừng gọi mỹ nhân mỹ nhân. Giả dung bất đắc dĩ, đành phải người đi thỉnh Vưu thị tới chiếu cố. Nhị thúc, hôm nay không biện pháp. Giả Dung hướng Lý Vân Trạch cáo tội chờ thêm 2 ngày việc hôn nhân nói định, tất đương thỉnh nhị thúc đi trong vườn hảo sinh cao nhạc một phen. Lý Vân Trạch cười như không cười ý bảo hô hô ngủ nhiều Giả Chân hắn nói những lời này đó, ngươi không để bụng. Hải, còn chưa gặp qua Tần Khả Khanh Giả Dung, tùy tiện xua tay bao lớn điểm sự, chúng ta đàn ông bên người còn có thể thiếu được nữ tử không thành. Ta đồ vật, đó chính là cha ta. Lý Vân Trạch rũ xuống mí mắt, này đối rác rưởi phụ tử cần thiết chết. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước. Tươi cười thân thiết Lý Vân Trạch xua xua tay, đứng dậy rời đi hội phương viên. Đuổi rồi Hưng Nhi bọn họ trở về, Lý Vân Trạch chắp tay sau lưng đi ở trên đường cái. Đại Chu triều thủ đô thần kinh vẫn là thực náo nhiệt, người đến người đi nối liền không dứt, đường phố hai sườn cửa hàng cũng là san sát nối tiếp nhau. Chỉ là góc đường cất cái, cùng nơi khác vọt tới dân chạy nạn, lại là không có lúc nào là không ở thuyết minh bên ngoài tình huống không như vậy hảo. Không thể lưu tại nơi này. Lý Vân Trạch trong lòng suy nghĩ chuyển động không ngừng lưu lại chỉ có thể ăn no chờ chết, cần thiết đi ra ngoài bắt lính quyền. Nay loạn thế, trong tay vô binh đó chính là đợi làm thịt Sơn Dương. Xoay người nhìn phía sau Vinh Ninh phố, trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn khốc bất quá ở đi phía trước, đến trước làm kia đối xuất sinh, tấu chương xong, chương 64 mạn luôn bất hiếu toàn binh ra, tạo hấn bắt đầu thật sự Ninh Đại Chu thái tổ khởi với quan trung, đóng đô thiên hạ lúc sau cũng định đô tại đây. Thần kinh Trường An bên trong thành phường thị tung hành, bản cờ đan sen. Cao lớn nguy nga tường thành ngăn cách phần ngoài hỗn loạn cùng bẩn cùng, nội bộ lại như cũng là sống mơ mơ màng màng phảng phất giống như thân ở Thái Bình tình thế. An Hương phường ngoại, một đám áo quần ngắn trang phục hán tử đang ở vây hầu một người trẻ tuổi. Quyền cước tương thêm dưới, người trẻ tuổi đã là bị tấu quỳ dạp trên mặt đất liên thanh xin tha. Một bên đi ngang qua Lý Vân Trạch, gần chỉ là nhìn thoáng qua liền cất bước rời đi. Hắn hiện tại không nghĩ xen vào việc người khác. Thần Trung, Tráng Hán nhóm tối lui, người mặc áo gấm, dung mạo tuấn lãng tựa như chó con người trẻ tuổi tiến lên, nhấc chân dẫm lên Tần Trung đầu vai rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ra chiêu đãi còn vừa lòng. Dừng lại bước chân Lý Vân Trạch, run run lỗ tai, mặt mũi bầm dập Tần Trung thấp giọng cầu xin lương công tử, còn thỉnh tha thứ tất cái. Tha cho ngươi không thành vấn đề, chỉ cần ngươi hiểu chuyện là được. Đừng hy vọng cha ngươi có thể giúp ngươi, bất quá kẻ hèn công bộ doanh thiện tư lang trùng, tính cái giam a. Tuấn Mỹ tựa như chó con lương công tử, ánh mắt lại là cực kỳ ghê tởm, nhìn nhìn Tần Trung trên mặt miệng vết thương, ngay sau đó giơ tay một cái tát phiến ở bên người chó săn trên mặt. Cầu đồ vật nhóm, ai cho các ngươi vào mặt? Chó săn nhóm tự nhiên là liên thanh nói tha. Hắc hắc. Lương công tử đang định lại cùng Tần Trung nói chuyện, lại là nhìn thấy đứng ở bên người Lý Vân Trạch. Lý Vân Trạch quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm. Lương công tử tuy rằng cùng ngạo, cũng không phải là không đầu óc ngươi là người phương nào. Ngươi không quen biết ta. Bản công tử vì sao phải nhận thức ngươi? Tại Hạ Vinh quốc phủ giả liễn. Lý Vân Trạch chắp tay xin hỏi huynh đài. Kia Lương công tử rõ ràng nhận ra, ngay sau đó chỉnh dung liễm sắc tại Hạ Lương Hoài Nhân, gia phụ Văn Hoa Điện đại học sĩ Lương Nhị Hà. Lý Vân Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích nguyên lai là Lương các lão công tử, thất kính, thất kính. Không dám không dám. Trong miệng nói không dám, nhưng Lương Hoài Nhân thần sắc lại là cực kỳ tự đắc. Đại Chu thừa minh chế, nội các đại học sĩ đã là ngoại đỉnh đứng đầu. Tuy nói Văn Hoa Điện đại học sĩ chỉ là đan phụ, nhưng kia cũng là các lão không phải. Đương nhiên, Đại Chu Vân Quý vẫn chưa trải qua thổ một bảo như vậy thảm kịch, thực lực của bọn họ địa vị danh vọng đều rất mạnh, bình thường cũng sẽ không có ai chủ động đắc tội. Rốt cuộc Vân Quý nhóm tức vị có thể nhiều thế hệ truyền thừa, nhưng này đó dựa đọc sách khoa cử đi lên các lao nhóm, ở nhậm thời điểm tự nhiên là nắm quyền, nhưng về hưu lúc sau liền cái gì cũng chưa. Một phen không có dinh dưỡng hàn huyên khách sáo lúc sau, Lương Hoài Nghĩa nghi hoặc đặt câu hỏi xin hỏi giả huynh đây là. Lương huynh thứ lỗi. Lý Vân Trạch ý bảo cúi đầu ngồi dưới đất Tần Trung Tần gia tự mãi giả phủ quan hệ thông gia. Bên kia tuổi trẻ Tần Trung rốt cuộc là ngẩng đầu nhìn qua Liễn Nhị gia tuy rằng tuổi tác tiểu, nhưng Tần Trung cũng là cái không an phận. Ngày xưa cũng từng cùng Giả Dung Giả Liễn chờ ăn chơi chắc táng pha trò quá, tự nhiên nhận được người. Bên kia Trương Hoài Nhân nghe vậy, hơi hơi biến sắc. Hắn muốn định, nhưng không nghĩ tới này Tần Trung cư nhiên là giả phủ quan hệ thông gia. Giả phủ tuy đã xuống dốc, nhưng tứ vương tám công tên tuổi lại còn ở, Trư Vân Quý cũng như cũ này đây bọn họ cầm đầu. Bọn họ khống chế hơn phân nửa kinh doanh, tại đây thần kinh thành nội, cho dù là kim thượng cũng đến cho bọn hắn mặt mũi. Hắn cha Lương Nhị Hà tuy nói là nội các đại học sĩ, khá vậy không tốt ở loại chuyện này thượng vì hắn xuất đầu. Lòng tràn đầy không cam lòng Lương Hoài Nhân, thật mạnh dậm chân nếu giả huynh nói chuyện, kia việc này như vậy từ bỏ. Cáo tử. Trong lòng bất mãn Lương Hoài Nhân xoay người muốn đi, nhưng Lý Vân Trạch lại là gọi lại hắn. Lương huynh chấm đã. Lương Hoài Nhân xoay người nhìn qua, ánh mắt bên trong mang theo tàn khốc. Nếu là Lý Vân Trạch muốn vì Tần Trung xuất đầu tìm cha, hắn cũng vui mừng không sợ, hắn cha chính là Lương Nhị Hạ. Lương huynh, tương phùng đã là có duyên. Lý Vân Trạch kéo Tần Trung, nhiệt tình tiếp đón đã là buổi trưa giờ cơm, tại hạ làm ông chủ, cậu trước mấy chén như thế nào? Hắn sở dĩ như thế nhiệt tình, thật đúng là bởi vì Lương Hoài Nhân cha là Lương Nhị Hạ. Lương Các Lao trừ bỏ là Văn Hoa Điện đại học sĩ ở ngoài, còn kiêm binh bộ thượng thư. Đây là phía trước Lý Vân Trạch lật xem công báo thời điểm, biết được tin tức. Cũng chính là bổn binh, đại tư mã. Quân lực điều động vấn luyện tác chiến gì đó, cùng binh bộ không quan hệ. Nhưng binh bộ lại trưởng quản võ quan tuyển dụng cập binh tịch sách. Lý Vân Trạch muốn ra ngoài trưởng binh quyền, việc này liền tin tức tại đây vị Lương công tử trên người. Không nghĩ tới Lý Vân Trạch như thế nhiệt tình, vừa tới thần kinh không bao lâu Lương công tử, lược làm suy tư liền ứng thừa xuống dưới. Hán cha mới vừa vào các không bao lâu, không hiểu nội bộ sự cố Lương công tử, thiên chân nghị chính mình là giúp lao cha tăng cường nhân mạch, chút nào không biết hoàng đế người cùng tứ vương tám công cầm đầu Vân Quý nhóm đó là đối đầu. đương nhiên, Lương công tử nếu là thực sự có loại này ánh mắt, cũng không đến mức chỉ là cái ăn chơi chắc táng. Tiểu lâu nội, Lý Vân Trạch cùng Lương công tử thôi bôi hoán trạng, thực mau liền tục lật lên. Lương Minh, nhìn không sai biệt lắm đã đúng chỗ Lương Hoài Nhân, Lý Vân Trạch mỉm cười ý bảo Ngô Minh tưởng ở trong quân như cái chức vị, còn thỉnh Lương Minh ở đại tư mã trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Cái này sao Lương Hoài Nhân đối này phiên kịch bản sớm đã quen thuộc thực, rất là tự nhiên đắn đo thoái thác. Lương Minh yên tâm. Lý Vân Trạch mỉm cười gật đầu Ngô Minh buồn nhưng ấm quan nhập sĩ, câu đại tư mã tương trợ bất quá là tìm cái thỏa đáng địa phương. Việc này nếu thành, tự nhiên sẽ không thiếu đại tư mã hiếu kính. Đến nỗi Lương Minh nơi này, tự nhiên có một phần tâm ý đưa lên. Từ trong lòng lấy ra mấy trương ngân phiếu, trực tiếp chính là nhét vào Lương Hoài Nhân ống tay áo sự thành lúc sau, thất đương thâm tạng. Nghe nói lời này, Lương Hoài Nhân thuần thục đem ngân phiếu thu hảo, nhẹ nhàng thở ra. Chống rông an bài người nói, tất nhiên sẽ bị người tìm được điểm, hắn cha đang chuẩn bị đại triển hoành đồ, tự nhiên sẽ không ứng thừa. Nhưng Lý Vân Trạch loại này vốn là có thể ấm quan nhập sĩ, vậy đơn giản quá nhiều. Cũng thế, tươi cười thân thiết Lương Hoài Nhân bưng lên bầu rượu cấp Lý Vân Trạch rót rượu ngày mai ra phụ nghỉ tắm gội, giả huynh nhưng tới trong phụ gặp nhau. Đưa tiễn Lương Hoài Nhân, nhìn đi xa xe ngựa, Lý Vân Trạch hơi hơi dừng một chút, nhẹ giọng tự nói giả chân phụ tử chuyện này, còn phải thỉnh Lương huynh phụ tử nhiều hơn tương trợ mới là. Dứt lời xoay người nhìn một bên phía trước chờ ở tiểu lầu ngoài cửa, sợ hãi rụt rè tuấn thiếu niên nhà ngươi trụ nào, ta đưa ngươi trở về. Thần trung đội vàng hành lễ không dám quấy rầy liễn nhị ra. Nhìn xem ngươi mặt, Lý Vân Trạch bật cười giơ tay điểm ta không đi giúp ngươi lý do thoái thác, về nhà đương như thế nào giải thích. Thần trung hắc nhiên, chỉ có thể là yên lặng gật đầu. Hắn cha già còn có con tuy rằng sủng lịch, nhưng nhà hắn tỷ lại là quản giáo cực nghiêm. Nếu vô liễn nhị ra hỗ trợ giải thích, này một thân thương thế về nhà, tất nhiên phải bị lại nhại hồi lâu. Đa tạ liễn nhị ra. Tần Nghiệp chỉ là cái công bộ doanh thiện tư lang trung, ngũ phẩm quan tại địa phương thượng tự nhiên là tôn vị lao ra, nhưng mà tại đây thần kinh thành nội, không hề nghi ngờ đậu xanh quan nhi. Doanh thiện thanh lại tư hạ phân đều tư, xây dựng, bày, gạch mục, tập, phu thợ sáu khoa, môi khoa thiết một lang trung. Cụ thể chức trách là phụ trách kiến tạo cung nguyện quan nhà, tường thành kho hàng, doanh trại trường thi, từ miếu nhà giam từ. Này vốn là công việc béo bở, đáng tiếc địa phương thượng đại công trình xây dựng bọn họ hiện tại cắm không thừa thủ, mà nay thượng đăng cơ lúc sau liền lại chưa xây dựng quá cung nguyện, ngay cả hàng ngày giữ gìn cũng từ nội phủ tiếp nhận. Đến nỗi quan nha, thời buổi này quan nha chú trọng càng phá càng tốt, lấy hiện thanh liêm. Trừ phi là thật sự suy sụp, nếu không là tuyệt đối sẽ không tu sửa. Còn có lăng tẩm gì đó khu cụ, thái thượng hoàng đều còn ở đâu. Kể từ đó, này doanh thiện tư vớt không đến cái gì nước luộc, hắn Tần Nghiệp tự nhiên cũng đã không có tuyệt bút tiền thu. Hơn nữa Tần Nghiệp tính cách mềm mại không tốt luồn túi, tự nhiên mưu không đến nạp đại gia nghiệp. Kết quả chính là, Tần Nghiệp làm quan nhiều năm, nhưng lại là trụ không dậy nổi An Hương phường như vậy bị đông mà quý đại phường thị, chỉ có thể là ở hẹp hòi An Thiện phường nội, đặt mua tòa sân An ra. Tần Trung bước nhanh tiến lên gõ cửa, thực mau một cái áo bào cho lão nhân liền mở ra biển môn. Thiếu ra, ngại nhưng xem như đã trở lại. Liễn nhị ra. Tần Trung nhỏ giọng nói câu đây là hoàn thúc, cha ta thư đồng. Hoắc Lý Vân Trạch kinh ngạc đánh giá Tần Hoàn, ít nhất cũng là 50 tuổi khởi bước, này cũng có thể đều thư đồng à. Hoàn thúc, tốc tốc đi bẩm báo cha, Vinh Quốc phủ Liễn nhị ra tới. Tần Hoàn nhìn về phía Lý Vân Trạch, cung kính hành lễ. Tư thế thượng nhưng thật ra phi thường thuần thục gặp qua Liễn nhị gia. Cung cung kính kính đem Lý Vân Trạch thỉnh nhập viện trung, trong phủ gã sai vật Vũ gia tránh ở một bên tò mò đánh giá. "Cha, cha." Tần Trung tùy tiện chạy tiến chính sảnh hô quát Vinh Quốc phủ Liễn nhị gia tới. Không lớn sẽ có vu, an mặc một thân thanh bảo khô gầy lão nhân, xách theo vạt áo bước nhanh mà ra. Người con chưa đến, lễ đã trước đạt. Lão phu không biết công tử đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón. "Thứ tội, thứ tội." Lý Vân Trạch hiện tại không có chức quan tước vị trong người, tự nhiên không thể xưng đại nhân hạ quan, lấy Tần Nghiệp tuổi tác tới nói, đương nhiên cũng không thể kêu nhị ra, vậy đành phải kêu công tử. Tần đại nhân khách khí. Lý Vân Trạch đáp lễ mạo muội tới chơi, mong rằng đại nhân thứ tội. Lại là một phen khách sáo lúc sau, hai người lúc này mới cho nhau khiêm nhượng vào chính sảnh. Phân chủ khách vị ngồi xuống, tỷ nữ thượng trà. Chờ đến lưu trình đều đi xong rồi, Lý Vân Trạch lúc này mới bưng bắt trà ngôn ngữ khởi Tần Trung việc. Lời nói bên trong đương nhiên nhiều có giữ gìn chi ý, chỉ nói chính mình gặp chuyện bất bình. Đều do này nữ tử. Tần Nghiệp trong lòng giật mình, thở dài dậm chân nếu là bởi vì này ác đại tư mã, này nhưng như thế nào cho phải. Tần đại nhân không cần trách cứ Tần Trung. Lý Vân Trạch không giấu vết quét mắt ngăn trở mặt sau bình phong việc này cùng hắn không quan hệ, chính là kia Lương công tử gây hấn. Nếu ta đã tiếp được việc này, nếu là đại tư mã có vấn tội chi ý, ta đây tất đương một vai gánh chi. Bình phong sau có bóng hình xinh đẹp đông đưa, nghĩ đến hơn phân nửa chính là đau lòng đệ Tần Khả Khanh ở nghe lén. Lý Vân Trạch lời này nói đại khí nghiêm nghị, Tần Nghiệp cũng là vạn phần cảm kích, bất quá ngoài miệng vẫn là ở khách khí này như thế nào khiến cho ai xua xua tay. Lý Vân Trạch lại bưng lên bắt trà Tần đại nhân cùng giả ra quan hệ phi thiện, mộ há nhưng ngồi yên không nhìn đến. Đại tư mã lại như thế nào, không nói được Tần đại nhân ngày sau còn có thể trưởng công bộ vì đại tư không. Tần Nghiệp theo bản năng cười, loại này mộng tưởng hắn tự nhiên là có, chỉ tiếc căn bản không có thực hiện khả năng. Việc này ta tới. Nhấp khẩu nước trà, Lý Vân Trạch vẻ mặt vân đạm phong khinh, ngày mai ta liền đi bái kiến đại tư mã, cùng lắm thì đưa hắn một chút năng lượng, lại này quặp nhân quả chính là. Như thế nào dám xử công tử Tiêu Pha? Ta thấy Tần Trung thông tuệ, ngày sau tất nhiên rất có tiền đồ. Thuận miệng nói không cần tiền dễ nghe lời nói, hơn nữa vẫn là nói cho Tần Khả Khanh nghe chuyện của hắn nhi, ta giúp định rồi. Vương Bát Trà đứng dậy Tần đại nhân, mô đi trước cáo tử. Chờ mỗi ngày mai mang đến tin tức tốt đi. Nói xong chắp tay hành lễ, tiêu sái xoay người rời đi. Lần đầu tiên lại đây không cần dây dưa quá nhiều, lưu lại ấn tượng đã cũng đủ. Bình phong sau ngọc bội len keng, chuyển qua tới một tuổi thanh xuân nữ tử. Hoa dung mỹ mạo, là lớp tinh xảo. Băng cơ ngọc cốt, thanh lệ vô song. Thả tự mang một mặt cực hạn phong lưu ý vị. Tỷ. Thần Trung gọi một tiếng. Người tới đúng là Tình Thiên Tình Hải Huyền Tình Thân, tình đã tương phùng tất chủ bạn. Mạn luôn bất hiếu toàn vinh ra, tạo ấn bắt đầu thật sự linh tần khả khanh. DS, bái tạ thư hữu kinh thánh thượng hoa hồng 100 điểm đánh thưởng duy trì. Vô cùng cảm kích, bái tạ. Bái tạ các vị lão gia duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Tấu chương xong, chương 65 không có biện pháp, hắn cấp thật sự là quá nhiều thủy châu, mau mau lấy chút rồi tới. Nhìn mặt mũi bầm dập Tần Trung, Tần Khả Khanh đau lòng không thôi có thể nào xuống tay như thế chi trọng, hắn còn chỉ là cái hài tử a. Ai? Tần Nghiệp cũng là đau lòng, nhưng hắn tính tình mềm mại sợ hai thượng quan tất là hắn gây chuyện thị phi, hơn nữa kia chính là đại tư Mã gia công tử. Thì tính sao? Cho dù là ở sinh khí, Tần Khả Khanh thanh âm cũng là mang theo kiểu mị chi ý không có vương pháp sao? Tần Nghiệp xua xua tay, không nghĩ giải thích vương pháp ở đại tư Mã loại này thân phận người trước mặt có chỗ lợi gì. Hắn tuy rằng không tốt luôn túi, nhưng lại là so Tần Khả Khanh càng biết cái gì gọi là vương pháp. Liên công tử mãi giả dung thúc thúc, chắc là xem tại đây tầng quan hệ phân thượng ra tay tương trợ. Tần Nghiệp nói sang chuyện khác, điều tiết không khí chờ ngươi gả vào Ninh Quốc phủ, hắn cũng là ngươi thúc thúc. Tiểu Mã ửng hồng Tần Khả Khanh rũ xuống mí mắt, nhẹ giọng nói nhỏ thúc thúc a. Trở lại Phượng tỷ nhi sân thời điểm, sắp trời đã gần đến hoàng hôn. Lý Vân Trạch tống cổ Hưng Nhi, cấp đại tư Mã trong phủ đưa đi chính thức bái thiếp. Lý Luận đi lên nói, bái thiếp là yêu cầu trước tiên một đoạn thời gian đưa qua khứ. Chẳng qua có Lương Hoài Nhân vô ngực, hiện tại đây là cái đi ngang qua sân khấu. Phượng tỷ nhi cùng Bình Nhi đều không ở, hẳn là ở Vinh Hy đường làm bạn lao thái thái soát tồn tại cảm. Thời đại này đại gia tộc đều là như thế, quyền thế tài phú đều nắm giữ ở lão nhân trong tay, một cái hiếu đạo áp xuống tới, đủ để cho nhân thân bại danh liệt xa chết. Chờ đến người trẻ tuổi già rồi, cũng là tự nhiên mà vậy hưởng thụ này một bộ. Đi vào thư phòng đóng cửa cho kỹ cửa sổ, Lý Vân Trạch mở ra thời không môn trở lại thế giới hiện đại. Từ hàng thành trở về đã vài thiên, đi trước Hồng Lâu Mộng thế giới phía trước, hắn đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Hắn biết rõ tiến vào Hồng Lâu Mộng thế giới nhất yêu cầu chuẩn bị chính là cái gì, sớm định hảo ước chừng 10 tấn công nghiệp bạc trắng gửi ở kho hàng. Thế giới hiện đại bạc trắng giá cả phi thường rẻ tiền, lấy công ty danh nghĩa đặt hàng một tấn giá cả cũng chính là ở 3-400 vạn tà hữu. Hồng Lâu Mộng trong thế giới kế tục minh chế, một hai đổi lại đây chính là 37.3 khắc. 10 tấn bạc trắng kéo qua đi, đó chính là 268.002 cự khoản. Bạc trắng sức mua kỳ thật rất cao, tuyệt không đơn giản lương thực giá cả đổi có khả năng biểu hiện. Hai cái thế giới vật tư phong phú trình độ thượng chênh lệch chừng 100.000 lần, tiền giá trị tự nhiên cũng xưa đâu bằng nay. Có siêu phẩm quốc công thân phận giả mẫu, một tháng tiền tiêu hàng tháng cũng mới 20 lượng mà thôi. Đại tư Mã. Nhìn trước mặt Bạc Sơn, Lý Vân Trạch cầm lấy một khối gỗ, thanh thúy kim loại tiếng đánh vang rất là dễ nghe ta bạn, cũng không phải là như vậy hảo lấy. An bài hảo phân nhặt, trở lại Hồng Lâu Ngộng thế giới, gọi tới gã sai vật đi phòng bếp nhỏ lấy đồ ăn. Giả phủ có chính mình phòng bếp lớn, phụ trách cung ứng toàn phủ trên dưới thức ăn. Loại địa phương này nước luộc phong phú, nhà này của hồi môn, kia gia nha hoàn đều ở phòng bếp lớn vớt nước luộc. Tiền cơm là cố định, bọn họ vớt nước luộc, tự nhiên là có người ăn không đủ no, ăn không được hảo đồ ăn. Dưới loại tình huống này, phòng bếp nhỏ tự nhiên cũng liền đúng thời cơ mà sinh. Ăn uống no đủ, Lý Vân Trạch ngã đầu liền ngủ, ngày mai còn có quan trọng công tác phải làm. Mơ hồ chi gian, cảm giác có người ở đẩy chính mình. Mở to mắt liền nhìn đến mặt đẹp ửng đỏ, mắt say lờ đờ mê ly Vương Hy Phượng, che lại cái miệng nhỏ ngồi ở một bên đánh rượu cách. Đây là uống lên nhiều ít. Phượng tỷ nhi trực tiếp nhào vào bên người, hình chữ ít che lại cái chán kêu đau đầu. Bên kia Bình Nhi bưng nước gấm cùng khăn lông lại đây, nhỏ giọng giải thích Nam An Vương phủ lao thái phi tới, mãi mãi bồi nhiều uống mấy chén. Cái này kêu mấy chén. Lý Vân Trạch ngồi ở đầu giường nhìn vẻ say rượu nhưng gốc Vương Hy Phượng, miệng mũi gian tràn đầy đều là mùi rượu, các người nữ nhân uống rượu cũng là đính mánh. Có nam nhân ở thời điểm, nữ nhân uống rượu phần lớn là cái miệng nhỏ nhẹ trước, còn phải che khuất miệng. Không có nam nhân thời điểm, nữ nhân tụ ở bên nhau uống rượu, kia thật là chuyện gì đều làm được, cột lấy chân cột lấy tóc đều có. Bình Nhi hầu hạ Vương Hy Phượng rửa mặt, trên người nàng mùi rượu thật sự là quá hướng, không lớn sẽ công phu, chính phòng đã là tràn đầy mùi rượu. Hắc mặt Lý Vân Trạch, phi thường dứt khoát đứng dậy đi bên ngoài ngăn cách nằm xuống. Phía trước hắn còn có buổi tối thâm nhập chiếu cố Vương Hy Phượng một vài ý niệm, nhưng Phượng tỷ nhi hiện tại dáng vẻ này, đừng nói là thần tiên phi tử, liền tính là nữ thần tiên, hắn cũng không có hứng thú. Qua một hồi lâu, thu thập thỏa đáng Bình Nhi nhút nhát sợ sệt đi tới ra, ngươi qua đi ngủ đi. Không đi. Nhắm mắt lại nằm ở nhân gia trên giường Lý Vân Trạch, ôm mồm đừng phiền ta, lại rong dài liền tú ngươi đi lên. Bình Nhi không có biện pháp, chỉ phải dậm chân một cái xoay người đi bồi Vương Hy Phượng. Ngày xưa giả liễn không ở nhà thời điểm, nàng cũng là bồi Vương Hy Phượng cùng nhau ngủ. Diệt đen nằm xuống phía trước, Bình Nhi nghi hoặc nhìn về phía Lý Vân Trạch bên kia. Không biết như thế nào, tổng cảm giác ra giống như nơi nào không giống nhau. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời phóng lượng, ngoài phòng tỷ nữ vũ giả nhóm đã là đứng dậy bận rộn. Chiếu cô Vương Hy Phượng cả đêm Bình Nhi, đánh áp đứng dậy. Mới vừa rời giường liền ngây người, ngày xưa không đến mặt trời lên cao không dậy nổi giường ra, cư nhiên đã đứng dậy thu thập. Phục hồi tinh thần lại Bình Nhi vội vàng tiến lên, giúp đỡ Lý Vân Trạch sửa sang lại quần áo. Cười rộ lên cùng Long Vương dường như, thiếu chút nữa đem khóe miệng câu đến lỗ tai phía dưới Lý Vân Trạch, ánh mắt mang hỏa nhìn chằm chằm trước mắt muội tử. Đại lao gia đều biết, buổi sáng lên thời điểm hỏa khí bừng thịnh, ván giường đều có thể tạc xuyên. Ánh mắt thực nhiệt, nhiệt Bình Nhi không thể không rũ xuống mí mắt. Trong lúc tuy rằng một lời chưa phát, nhưng kia bầu không khí lại là làm Bình Nhi tay đều ở run nhẹ nhẹ. Thật vất vả sửa sang lại thỏa đáng, chờ đến Lý Vân Trạch cất bước đi ra chính phòng, Bình Nhi lúc này mới vô ngực thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Thật là không giống nhau, không phải trước kia cái loại này muốn nuốt ta, là không thể nói tới, thật là uy phong hảo có áp lực cảm giác. T. Ra, còn không có rửa mặt cơm sáng cất bước muốn đuổi theo ra đi Bình Nhi, lại là nghe được phía sau chuyển đến Vương Hy Phượng rỗi ngâm thủy. Đi vào trong viện, Lý Vân Trạch tiếp đón gã sai vặt tới vượng đi kêu một nhóm người theo ta đi. Tới vượng trong lòng phun tảo cơm sáng đều không cho ăn đã kêu người làm việc. Nhưng trên mặt lại là tươi cười đầy mặt liên tục gật đầu được rồi, nhị ra. Lý Vân Trạch mang theo mười mấy giả phụ tôi tớ ra phủ, qua Vinh Ninh phố thẳng đến sớm một chút cửa hàng. Đi ngang qua Vinh Ninh phố thời điểm, Lý Vân Trạch cẩn thận quan sát hạ, không ít người ra cũng là sớm liền mở cửa bận rộn một ngày sinh kế. Bà con xa thân thích rất nhiều, cũng không đều là phế vật. Thiếu chính là một cái chân chính ý nghĩa thượng lĩnh quân nhân vật, có thể làm nhân tâm duyệt thần phục, đưa bọn họ ghép lại ở bên nhau lãnh tụ. Vinh Ninh nhị phủ đám phế vật trông cậy vào không thượng, nhìn xem này đó bà con xa có hay không khả tạo chi tài. Phục Hưng giả ra chuyện này, tổng không thể hắn Lý Vân Trạch một người từ đầu đánh tới đuôi, tất nhiên vẫn là yêu cầu tìm nhân thủ giúp đỡ. Hai phủ bên trong những cái đó cầm y ngọc thực đám phế vật không cần đi suy xét, như là chỉ hiểu an phấn mặt giả bảo ngọc, đó chính là chuyên môn dùng để kéo cẳng. Chỉ có Vinh Ninh trên đường này đó sinh hoạt trình độ không cao bà con xa, mới có khả năng xuất hiện chút kham dùng người. Sinh hoạt hoàn cảnh tạo thành người, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Ngoại phóng thời điểm liền tới phát bài đi à, nguyện ý đi theo đi lấy mệnh bắt xuất thân, chính là khả tạo chi tài. Lý Vân Trạch ra tay rộng rãi, sớm một chút cửa hàng mười mấy tôi tớ ăn uống thả cửa, các đều là ăn đến đánh no cách. Bọn họ ngày xưa ở giả phủ đều là ăn phòng bếp lớn, cũng là bị cắt xén nghiêm trọng nhất một đám người. Lúc này Lý Vân Trạch cho bọn hắn một đốn cơm no, lập tức chính là liền khẩu khen. Ăn uống no đủ, Lý Vân Trạch đứng dậy mang theo bọn họ đi Vĩnh Nhạc Phường. Ngày hôm qua rời đi Tần gia thời điểm, Lý Vân Trạch ở chỗ này tìm thuê một chỗ rách nát sân. Tới bữa bọn họ ở bên ngoài chờ, còn tưởng rằng đây là nhị gia tìm ngoại trạch. Nhưng chờ Lý Vân Trạch mở ra viện môn, làm cho bọn họ tiến vào thời điểm, nhìn thấy lại là 8 chiếc xe lớn. Xe lớn thượng đôi dương gỗ, nhìn liền rất chậm. Đều lôi đi, đi ngày thăng xương cửa hàng bạn. Xe lớn hóa trang tam tấn nhiều gần 4 tấn bạc trắng, tổng số là 10 vạn lượng. Lý Vân Trạch muốn đưa đến tiền trang đi đổi thành ngân phiếu. Hai người kéo một chiếc trang mấy trăm kg xe lớn, thật là có chút cố hết sức. Bất quá đương Lý Vân Trạch hứa hẹn, hôm nay mỗi người phát 5 lượng bạc lúc sau, tới vượng bọn họ lập tức cả người đều là sức lực. Trời thấy còn thương, lao thái thái tiền tiêu vặt cũng mới 20 lượng mà thôi. Lý Vân Trạch khác không nhiều lắm, chính là bạc nhiều. Cũng chính là ngày thăng xương tổng hào liền ở thần kinh thành nội, đổi làm địa phương châu phủ, như vậy một tuyệt bút ngân lượng tổn lấy quay vòng khám nghiệm tất nhiên là một kiện chuyện phiền toái. Chỗ tốt cũng có, nhân gia trên cơ bản sẽ không hỏi đến nơi phát ra cùng hướng đi, chỉ xem phiếu định mức không hỏi người. Bắt được thật dày một đại chồng, ước chừng 10 vạn lượng ngân phiếu nơi tay. Cùng toàn bộ hành trình làm bạn hầu hạ chu đáo ngày thăng xương đại trưởng quầy cáo tử, Lý Vân Trạch nhìn mắt sắc trời, mang theo tôi tớ nhóm lại đi tiểu lầu ăn cơm trưa. 10 vạn lượng bạc khám nghiệm công tác, hao phí quá dài thời gian, hiện tại đã là sau giờ ngọ thời gian. Ăn cơm xong, Lý Vân Trạch cũng không có lập tức đi lương các lao phủ đệ, mà là ngồi ở tiểu lầu lầu 3 đỡ cản biên, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hoàng cung. Đi vào hoàng cung ngoài cửa, các ngân phiếu nhờ người hỗ trợ định ngày hẹn lục cung đô thái giám hạ thủ chung. Các đời lịch đại đều nghiêm khắc cấm chế cung vua kết giao ngoại thần, chẳng qua loại này quy định cũng là phân thời gian phân người. Hạ thủ chung tuổi tác không lớn, gặp mặt là lúc cũng là tươi cười đầy mặt. Chẳng qua ánh mắt bên trong khinh miệt cùng khinh thường, lại là trốn bất quá Lý Vân Trạch đôi mắt. Gặp qua hạ công công. Lý Vân Trạch mỉm cười chắp tay công công mọi việc bận rộn, mà muội quấy rầy. Hảo thuyết hảo thuyết. Hạ thủ chung vui tươi hớn hở hàn huyên hai câu, ngay sau đó chuyển hướng chính để không biết công tử tìm nhà ta chuyện gì. Lý Vân Trạch cười mà không nói, thuần thục lấy ra một chồng ngân phiếu. Hạ thủ chung lập tức có chút lĩnh ngộ, nhưng lại chỉ là rụt rè ngồi yên, cũng không có lập tức liền tiếp được. Tuy rằng không có không tham tài thái giám, thật có chút ngân lượng lại là không thể lấy. Nhà ta đại cô nương lâu đến công công chiếu bố, một chút tâm ý chính là biểu đạt lòng biết ơn. Đem trong tay ngân phiếu nhét vào hạ thủ chung trong tay công công ngàn vạn không thể khách khí. Giả ra nhất thực xin lỗi, kỳ thật chính là thời trẻ bị đưa vào trong cung giả Nguyên Xuân. Nam Ninh đều là phế vật, chỉ có vị này mới là có chút năng lực. Chỉ tiếp giả ra mọi người cả ngày chỉ nghĩ cao nhạc, cho thâm cung bên trong giả Nguyên Xuân duy trì lực độ có ít. Hạ thủ chung nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười gật đầu tiếp nhận ngân phiếu thuận tay lật xem đây đều là nhà ta ứng làm việc, công tử thật sự là quá khách khí. Này quá nhiều. 500 lượng một chương ngày thăng xương ngân phiếu, ước chừng có 10 chương nhiều. Hắn hạ thủ chung nhưng chưa từng thu quá như thế phong phú yêu kính. Rốt cuộc hoàng cung bên trong thái giám lao đại, là vị kia nội tương mang quyền. Công công vì đại chu bá tánh hầu hạ bệ hạ càng vất vả công lao càng lớn, đây là hẳn là. Minh mạt thế trong giới, vị thái giám hầu hạ hồi lâu Lý Vân Trạch, thực hiểu những người này tâm lý tại hạ còn có việc muốn nhờ. Nga, còn yêu cầu làm việc. An một chút tâm tư hạ thủ chung, dùng sức méo ngân phiếu, thần sắc có chút khó xử không biết công tử sở cầu chuyện gì. 5000 lượng bạc chuyện này, hắn là thật không biết chính mình có thể hay không làm được, càng thêm không biết có dám hay không làm. Cười mà không nói Lý Vân Trạch, lấy ra một cái thủ công tinh mỹ hộp trong nhà một chút thổ đặc sản. Còn thỉnh công công đại lao chuyển giao nhà ta kia đại cô nương. Hạ thủ chung rất rõ ràng, gần chỉ là chuyển giao đồ vật nói, tiêu phí 5000 lượng đó chính là bậy bạn. Thực rõ ràng, này 5000 lượng là giả ra, lại hoặc là trước mắt vị công tử này chuyên môn dùng để kết giao chính mình. Hồi tưởng khởi hoàng đế đối Vân Quý nhóm thái độ, hắn có tâm cự tuyệt, nhưng tay lại là không nghe sai sử, thuần thục đem 5000 lượng ngân phiếu thu vào cổ tay áo bên trong. Không có biện pháp, hắn cấp thật sự là quá nhiều. Tiếp nhận hộp, miệng cũng không nghe sai sử nói công tử quá khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì tê. Vạch chân cái nắp kiểm nghiệm, nội bộ tất cả đều là mặt trán ngàn lượng ngày thăng xương ngân phiếu, thật dày một chồng chừng mấy chục chương. Tấu chương xong, chương 66 một chút thổ đặc sản, Liêu biểu tức lòng nhiều ít. Hồi văn thuế, tổng cộng 5.5 vạn lượng. Hạ thủ trung cung cung kính kính đem Lý Vân Trạch cho hắn 5000 lượng ngân phiếu, còn có trang 5 vạn lượng ngân phiếu gỗ, đều đặt ở đại chu hoàng đế trên án thư. Nhìn trước mắt thật dày ngân phiếu, hoàng đế trầm mặc một lát, nheo lại hẹp dài đôi mắt, ngay sau đó lạnh lùng cười a, giả ra. Đại chu triều hiện tại là loạn trong giặc ngoài, các nơi đều ở ngao ngao kêu muốn bạc muốn lương thực muốn vật tư. Thân là một cái muốn có làm hoàng đế, cả ngày sớm đã là vì bạc sầu trắng đầu. Nhưng giả ra loại này hụ bại hơn quý, lại là vì trong cung nữ tử tranh sủng, là có thể tùy tay lấy ra mấy vạn hai bốn to tới. Này như thế nào không cho hắn tức giận? Bạc tuy hảo, hắn cũng thật là thiếu tiền, càng thêm muốn giải quyết rất những cái đó tay cầm binh quyền hơn quý. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Một khi bức bách quá thịnh, hơn quý nhóm sẽ rách mặt náo lên, tất nhiên sẽ cho đại chu triều một đòn chí mạng. Bọn họ trong tay chính là có binh quyền. Ánh mắt lửa nóng nhìn sẽ hộp ngân phiếu, hoàng đế tiếp nối khép lại cái nắp đưa qua đi đi. Tuy rằng thiếu tiền, còn không đến mức lấy nữ nhân nhà mẹ đẻ tiền. Bất quá hạ thủ trung thu tiền. Vạn thuế, nô tỳ hết thảy đều là vạn thuế, này đó hiếu kính đều là vạn thuế. Có thể làm được đại nội tổng quản, hạ thủ trung tự nhiên không phải là cái ngu xuẩn. Tiền bạc tuy hảo, nhưng cùng hoàng ân so sánh với vậy không đáng giá nhắc tới. Người này tam dưa hai táo, chấm sao lại nhìn chúng. Lời tuy nhiên không dễ nghe, nhưng hoàng đế trên mặt lại là lộ ra một nụ cười, đây là khen ngợi cái này nô tài hiểu chuyện. Vạn thuế giàu có tứ hải, nô tỳ chính là cầu vạn thuế cấp nô tỳ một cái hiếu kính cơ hội. Ha ha, luôn luôn nghiêm túc hoàng đế cũng là bị chọc cười một khi đã như vậy, kia chấm liền nhận lấy ngươi hiếu kính. Nói xong duỗi tay cầm lấy một trương 500 lượng ngân phiếu, đây là chấm thưởng ngươi. Hạ thủ trung tự nhiên là đầy mặt vui sướng tiến lên tiếp nhận tạ ơn. Cái kia giả liễn. Hoàng đế nghĩ nghĩ đi chà chà. Tuân chỉ. Còn có. Hoàng đế trầm ngâm một lát, lần nữa nhìn mắt chứa đầy ngân phiếu hộp gỗ buổi tối chiêu giả Nguyên Xuân thị tẩm. Rời đi hoàng cung Lý Vân Trạch, lần nữa về tới Vĩnh Nhạc Phường. Vẫn là kia gian rách nát sân, tới vượng đám người lần nữa đi vào thời điểm, ngạc nhiên phát hiện trong viện cư nhiên lại đỉnh đầy 4 chiếc trang dương gỗ xe lớn. Đi. Lý Vân Trạch vỗ vỗ tay đi lương các lao ra. Lương Nhị Hà chính thức chức quan là Văn Hoa Điện đại học sĩ, trưởng binh bộ sự. Đại học sĩ tên tuổi bất quá ngũ phẩm quan, nhưng lại là đại biểu cho tôn quý các lao thân phận. Sau một cái còn lại là chính nhị phẩm binh bộ thượng thư, trưởng quản binh bộ tất cả sự vụ. Trong tình huống bình thường, nội các thủ phụ kiêm lãnh quyền thế lớn nhất lại bộ, cũng chính là tục xương thiên quan, hoặc là đại chủ tể. Nội các thứ phụ còn lại là kiêm lãnh trọng yếu phi thường hộ bộ, cũng chính là đại tư đồ. Còn thừa các bộ, còn lại là từ đàn phụ kiêm lãnh. Làm như vậy, là vì tăng mạnh nội các làm ngoại đình đứng đầu quyền uy, cũng là đầu to khăn nhóm không ngừng thực quyền tất nhiên kết quả. Đi vào lương phụ trước đại môn, Lương Hoài Nhân đã tại đây chờ. Lương huynh đây là làm sao vậy? Nhìn cương làm cười vui Lương Hoài Nhân, Lý Vân Trạch cười tiến lên trêu ghẹo, chẳng lẽ là đại tư mã không muốn thấy ta? Lương Hoài Nhân xấu hổ đáp lễ giả huynh thứ lỗi, tiểu đệ đem chuyện này làm tạm. Nhìn thấy Lý Vân Trạch hơi hơi biến sắc, Lương Hoài Nhân vội vàng giải thích đêm qua tiểu đệ đã đem giả huynh gửi gắm việc chuyển cáo gia phụ. Ai ngờ gia phụ răn dạy tiểu đệ, một ngụm liền từ chối. Người trẻ tuổi hảo mặt mũi, Lương Hoài Nhân thu tiền lại không có thể làm được việc gì, tự nhiên là cảm thấy mất mặt. Bối tay mà đứng Lý Vân Trạch lại không nóng nảy, chậm gì gì hỏi đại tư không đây là thấy đều không muốn thấy. Tự nhiên sẽ không. Lương Hoài Nhân vội vàng giải thích giả huynh bái thiếp đều thu, há nhưng không thấy. Đi. Lý Vân Trạch cười ý bảo thả xem vi huynh như thế nào làm đại tư không hồi tâm chuyển ý. Hồi tưởng khởi đêm qua phụ thân theo như lời, không được cùng hân quý kết hạ nhân quả lời nói, Lương Hoài Nhân rất là tò mò giả huynh như thế nào thuyết phục gia phụ. Ta có năng lực của đồng tiền. Hắn là khách, lại phi khách quý. Lương phủ bên này tự nhiên sẽ không khai trung môn, chỉ có thể là từ cửa hông đi vào. Đến nơi nói những cái đó xe lớn, trực tiếp chính là đường vòng đi hậu viện. Lương phủ sân không tính rất lớn, trong nhà tôi tớ cũng không tính nhiều. Rốt cuộc Lương Nhị trên sông tới còn không có mấy năm, so không được giả phụ như vậy trăm năm thế gia. Ven đường quan vọng đánh giá, Lý Vân Trạch đã là trong lòng hiểu rõ. Các nơi sân rõ ràng gần đây phiên tân quá, nhập khẩu đại ảnh bích càng là hoàn toàn mới điêu khắc. Ven đường tôi tớ tỷ nữ, thô sử nha hoàn gì đó chất lượng cũng không kém. Chỉ cần là trước mắt nhìn thấy này đó, đã là viễn siêu Lương Nhị hạ bổng lộc phạm vi. Nay còn không có để các nơi trong phòng bài trí trang trí. Trong lòng có phổ Lý Vân Trạch, không phúc hậu cười. Trung đường chính sảnh, lưu chữ dâu dê, khuôn mặt không giận tự uy Lương Nhị Hà đã là trở tại đây. Lương Nhị Hà là bắt trực lệ người, thân hình cao lớn, tính cách thượng cũng là tương đối trực tiếp. Đơn giản hàn huyên lúc sau, hắn dứt khoát mở miệng, ngươi nếu tưởng ấm quan xuất sĩ, tự đi tìm đại mình cung mang tổng quản có thể, long cầm ý mưu cái danh lệch, cũng tiêu phí không bao nhiêu. Nhìn đã là bưng lên bát trà uống trà Lương Nhị Hà, Lý Vân Trạch vẫn chưa thuận thế cáo từ, ngược lại là gật đầu khen ngợi đại tư mã lời nói cực kỳ, long cầm ý chỗ đó hoa cái 1820, đích xác có thể mưu vị trí. Long Cấm Ý là một chi đặc thù đại nội thị vệ, tổng ngạch 300, toàn bộ từ vân quý con cháu tạo thành. Chỉ cần có thể đi vào trong đó, đều là ngũ phẩm khởi bước. Là thần kinh thành nội rất nhiều vân quý con cháu xua như xua vịt nơi đi. Lương Nhị Hà có chút nghi hoặc nhìn qua, chính mình đều đã bưng trà, sao đến như thế không hiểu quý củ. Đại tư mã. Lý Vân Trạch chậm rãi đứng dậy, hôm nay mạo muội tới chơi, vì đại tư mã chuẩn bị một chút thổ đặc sản, mong rằng đại tư mã vui lòng nhận cho. Loại chuyện này đối với làm quan nhiều năm Lương Nhị Hà tới nói, sớm đã là xuất hiện phổ biến. Chỉ là hắn đã là quyết định chủ ý, tuyệt đối không cùng Huân Quý nhóm có quá nhiều liên quan, cho nên không mặn không nhạt phẩm trà vẫn là thôi đi. Đại tư mã, Lý Vân Trạch tươi cười càng sâu, thổ đặc sản đều đã đưa tới cửa, dù sao cũng phải nhìn xem mới là. Cũng thế, Lương Nhị Hà không hề chối từ, chậm rãi gật đầu vậy nhìn xem. Đi vào hậu viện, nhìn thấy kia đôi dương gỗ bốn chiếc xe lớn, Lương Nhị Hà dừng lại bước chân. Hắn thần sắc rất là cổ quái, có chút không dám tin tưởng, cũng có chút chờ đợi cũng có hiểu. Lý Vân Trạch cũng không đồng nghĩa, cầm chìa khóa nhảy lên gần nhất xe lớn, mở ra đại dương gỗ ngay sau đó tiếp đón tới vợ bọn họ, ra sức đem dương gỗ đẩy ngã. Xôn xao, ngân quang lấp lánh gạch bạc, quay cuồng ngã xuống đầy đất. Nhìn thấy một màn này, Lương Nhị Hà ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là giống như hắn suy nghĩ như vậy. Đem sở hữu cái dương tất cả đều mở ra đẩy ngã, gạch xanh trên mặt đất đã là phủ kín trường điều hình gạch bạc. Một chút thổ đặc sản, Liêu biểu tức lòng. Đi đến Lương Nhị mặt xuống trước, Lý Vân Trạch biểu tình sinh động, nơi này là 5 vạn lượng thổ đặc sản, sự thành lúc sau còn có 5 vạn lượng dâng lên. Một bên Lương Hoài Nhân đã là xem lùi mắt, phát lại đây nắm lên hai khối gạch bạc liền trực tiếp khai cắn. Nhìn dấu răng lại ước lượng lúc sau, vui mừng quá đỗi xoay người hướng về hắn lao cha kêu là thật sự. Như thế mất mặt hành động, khí Lương Nhị Hà tròm dâu đều đang run rẩy. Chính mình một đời khốc khéo, như thế nào sẽ sinh ra như vậy cái xa điêu nhi tử tới, chẳng lẽ. Bên kia Lương Hoài Nhân đã là hưng phấn tiếp đón tôi tớ mau mau mau, đều cấp dọn đến ta phòng. Kho, nhà kho đi. Không có biện pháp, hắn cha liền ở sau người đứng đâu. Ngươi muốn nói ngót nghét một bạn hai, không thể nói Lương Nhị Hà không xem ở trong mắt, nhưng ít nhất cũng không đủ để làm hắn mạo hoàng đế không vui nguy hiểm vì Huân Quý làm việc. Nhưng lúc này 5 vạn lượng khảo nghiệm không đúng, là 10 vạn lượng khảo nghiệm, Lương Nhị Hà chân cũng ma. Ở thời đại này, này không hề nghi ngờ là một bút khổng lồ cự khoản. Nghèo điên rồi hoàng đế, đối giả Nguyên Xuân 5 vạn lượng đều mắt thèm, không tiếc bố thí mình thân, huống chi là trong nhà chi phí rõ ràng vượt qua bổng lộc Lương Nhị Hà. Hiện chất, phía trước vẫn là khí độ uy nghiêm Lương Nhị Hà, giờ phút này đã là hòa hợp êm thấm thả tới thư phòng một tự. Làm phiền. Thư phòng là nam chủ nhân cấm địa, trong nhà người chờ trên cơ bản không người nhu nhập, tới chơi khách khứa cũng tất nhiên là cực kỳ quan trọng chi kỳ khách quý, mới có thể thỉnh nhập thư phòng nói sự. Thẳng đến lúc này, Lý Vân Trạch ở đại tư mã trong nhà, mới xem như chân chính ý nghĩa thượng nên ngang vào nhà. Ngồi xuống lúc sau, Lương Nhị Hà nghiêm mặt hiện chất, ngươi chẳng lẽ là muốn mưu trong cung cấm quân sai phái? Trong cung cấm quân, cũng chính là Ngự Lâm quân, trực thuộc với hoàng đế lực lượng vũ trang, thậm chí có thể nói có thể quyết định hoàng đế sinh tử. Này chi binh mã từ hoàng đế tự mình thống soái, nội bộ trưởng quản trăm người trở lên quân đem, một cái vân quý con cháu đều không có. Nếu Lý Vân Trạch tưởng chính là cái này, kia hắn Lương Nhị Hà cũng chỉ có thể là nói tiếng xin lỗi. Lý Vân Trạch thực hiểu Lương Nhị Hà ý tứ, hắn chậm rãi lắc đầu, đương nhiên không phải. Nghe nói lời này, Lương Nhị Hà lỏng nửa khẩu khí. Sở dĩ là nửa khẩu khí, đó là bởi vì tiếp theo cái dò hỏi chẳng lẽ là muốn mưu kinh doanh sai phái. Thần kinh thành nhất trung tâm hoàng cung, nội bộ là về nội phủ quản hạt đại nội thị vệ, bên ngoài là trực thuộc hoàng đế Ngự Lâm quân, bên trong thành còn lại là ngũ thành binh mã tư duy trì trị an, trên tường thành còn lại là các nơi châu phủ địa phương đi lên luân phòng phòng thủ thành phố quân đóng giữ, ở ngoài thành bốn phương tám hướng đóng quân, chính là kinh doanh các bộ. Lương Nhị Hà rất rõ ràng biết, hoàng đế vẫn luôn muốn đem kinh doanh binh quyền từ Vân Quý nhóm trong tay thu đi. Lý Vân Trạch tiêu phí như thế khổng lồ, tự nhiên không có khả năng là cầu cái tiểu quan. Nếu là xếp vào ở kinh doanh bên trong làm tướng, tất nhiên sẽ đưa tới hoàng đế tức giận. Cũng không phải. Thẳng đến lúc này, Lương Nhị Hà tâm mới xem như hoàn toàn thả xuống dưới. Hắn ở hơi làm suy tư sau bỗng nhiên buốt râu cười to hiền chất, thống khoái nói đi, ngươi sợ cầu gì trước? Không phải cấm quân cũng không phải kinh doanh, này thiên hạ to lớn sở hữu võ quan điều phái đều về binh bộ còn hạn, này phê thổ đặc sản hắn thu định rồi. Ta muốn đi Tây Nam. Mắt sáng như đuốc Lý Vân Trạch chạm nếu tùy ý mở miệng Quý Dương phủ lãnh viện binh doanh tham tướng. Ngươi xác định? Lương Nhị Hà nao nao, thực mau phản ứng lại đây chẳng lẽ là nói sai rồi. Lúc này đại chu triều bốn phương tám hướng đều ở đánh giặc, Tây Nam bùng nổ thổ ti phản loạn, chiến hỏa đã thiêu đã nhiều năm. Bởi vì mà chỗ yên chúng nơi, hơn nữa địa hình gập ghềnh nhiều vùng núi, triều đình binh mã tổn thất thảm trọng, các cấp tướng lãnh cũng là tử thương đông đảo. Trong triều văn võ đều coi Tây Nam nơi vì việc không dám làm, như ngộ rắn giết tránh còn không kịp. Đóng giữ tiền tuyến Quý Dương phủ binh mã nhiều có khuyết trước, nhưng trong triều lại là không người dám đi tiền nhiệm. Lý Vân Trạch liên tục gật đầu việc này, mong rằng đại tư mã nhiều hơn tương trợ. Tấu chương xong, chương 67 hạo nhiên chính khí thường bạn Ngô thân Lương Nhị Hà lâm vào trầm tư. Từ lý luận đi lên nói, chẳng sợ Lý Vân Trạch đấm quan nhập sĩ, cũng không có khả năng vừa lên tới liền làm tham tướng, rốt cuộc kia chính là tam phẩm quan to. Nhưng vấn đề ở chỗ, Quý Dương phủ bên kia khuyết chức đông đảo, phẩm cấp thượng thích hợp lại không người muốn đi. Nếu như thao tác thích đáng, bỏ được tiêu hao nhân mạch khơi thông, được việc cơ hội vẫn phải có. Phi thường có đầu óc, trung tiến sĩ lúc sau hơn 20 năm liền làm được nội các đàn phụ Lương Nhị Hà, bắt đầu nghiêm túc vì Lý Vân Trạch tiến hành ngưu hoa, suy xét an bài đừng ra. Nhìn lâm vào trầm tư Lương Nhị Hà, Lý Vân Trạch cũng không thúc giục. Hắn đứng dậy ở giá sách trước bồi hồi, tìm buồn kỹ thuật loại tập tranh chậm rãi là xem. Qua hồi lâu, đang lúc Lý Vân Trạch nhìn đến nhập thần, nỗ lực học tập tân kỹ thuật thời điểm, bên kia Lương Nhị Hà giơ tay vỗ vào trên bàn. Hiện chất. Quét mắt Lý Vân Trạch trong tay chính mình thích nhất một quyển phương sách báo, Lương Nhị Hà ha ha cười, ngươi nếu là tưởng như Quý Dương phụ tham tướng, khó khăn có chút đại. Khép lại thương, Lý Vân Trạch dương mắt đảo qua, ta đây dư lại thổ đặc sản đã có thể không nhiều lắm. Đây là lời nói thật. Lương Nhị Hà phi thường thành khẩn, ngươi nếu là tập tước vị, kia đó là vì một chấn tiết độ cũng không phải không được. Nhiên, hiện tại nói là mông ấm nhập sĩ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể vì du kích tướng quân. du kích tướng quân lãnh du binh doanh, thuộc về cứu hỏa cơ động bộ đội, có biên chế tương ứng, thông thường đều là chính tứ phẩm khởi bước, thượng nhưng đến từ tam phẩm, mà lâm thời biên chế kia lại là liền phẩm cấp đều không có. Không hề nghi ngờ, Lương Nhị Hà đây là ở mai phục. Nếu là Lý Vân Trạch cái gì cũng đều không hiểu, kia sự tình liền đơn giản. Ha ha ha. Lý Vân Trạch cười, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn ở song song trong thế giới chính là đã làm hoàng đế người, đối Lương Nhị Hà đùa nghịch này một bộ phi thường hiểu biết. Đầu to khăn nhóm quả nhiên là hư thật sự, nơi nơi hại người ích ta. Hắn nếu là không hiểu này đó, kia cũng thật chính là phải bị hố. Vô nghĩa cũng không nói nhiều, trực tiếp lược hạ lời nói Quý Dương phụ chức vị chính tham tướng, 10 vạn lượng thổ đặc sản. Nếu là du kích, vậy chỉ có 5 vạn lượng. Nếu là đổi làm quan văn, loại này giá cả chính là ở vô nghĩa. Nhưng các đời lịch đại, chỉ cần thời gian lâu rồi võ tướng địa vị liền sẽ không ngừng mất giá, tự nhiên là muốn so quan văn tiện nghi quá nhiều. Hắn đem nan để trả lại cho Lương Nhị Hà, muốn càng nhiều thổ đặc sản, vậy lấy ra bản lĩnh tới làm việc. Phát bạc đuổi rồi tới vượng bọn họ hồi phủ đi, Lý Vân Trạch xoay người liền đi An Thiện Phường Tần phủ. Tần Khả Khanh bên kia, hắn là nhất định phải hỗ trợ túm ra biển lửa. Nhị công tử, chuyên môn xin nghỉ ở nhà chờ tin tức Tần Nghiệp, đem Lý Vân Trạch đón vào chính sảnh không biết quyền từ việc, đại tư Mã gia sao lý do thoái thác. Ai? Tiếp nhận nước trà, nhìn đầy mặt tha thiết chi sắc Tần Nghiệp, Lý Vân Trạch lắc đầu thở dài. Này thao tác thật là làm Tần Nghiệp mắt choáng váng, chẳng lẽ là đại tư Mã sinh khí? Cái này, Lý Vân Trạch quét mắt Bình Phong chỉ sợ Tần Trung muốn chịu khổ đầu. Lời vừa nói ra, Bình Phong sau Tần Khả Khanh rốt cuộc can không chịu nổi, xoay người đi ra. Lý Vân Trạch ánh mắt đầu tiên xem qua đi, đối tượng chính là cặp kia vũ mị như nước đôi mắt. Tần Khả Khanh chi mỹ, kiêm cụ đại thoa. Đó là một loại liếc mắt một cái xem qua đi, liền đủ để cho người tìm đập ra tốc bị lực. Ngươi như thế nào ra tới? Nhìn thấy Tần Khả Khanh đi ra, Tần Nghiệp kinh hãi. Lễ giáo dưới, tiểu thư khuê các đừng nói là xuất đầu lộ diện thấy ngoại nam, liền tính là ra cửa dân hương đều đắc dụng lụa mỏng vây quanh. Chẳng sợ Tần gia ở thần kinh thành nội chỉ có thể xem như gia đình bình dân, nhưng nên có lễ giáo vẫn là phải có. Chà tha thứ tất cái. Tần Khả Khanh một mở miệng, nhu mị thanh tuyến làm Lý Vân Trạch không tự chủ được rũ xuống mí mắt, bưng lên chén trà sự tình quan trung đệ, nữ nhi xuất ruột. Thời đại này, phá ra huyện lệnh diệt môn phủ doãn cũng không phải là nói mà thôi, đó là thực sự có này phân năng lực. Tần Nghiệp chỉ là ngũ phẩm lan trung, mà Lương Nhị Hà lại là nội các lão đại tư mã, hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Thật muốn là ra tay đối phó Tần Trung, nhà bọn họ căn bản là hộ không được. Gặp qua thúc thúc, Tần Khả Khanh hướng về Lý Vân Trạch nhún người hành lễ. Theo lý thuyết chỉ là đính hôn, còn không đến mức tùy giả dung tê. Chỉ là Tần Khả Khanh thông tuệ, dùng để kéo gần quan hệ thác thỉnh hỗ trợ. Hảo. Lý Vân Trạch chính sắc mà ngồi, một cổ hạo nhiên chính khí thổi quét toàn thân. Trung nhi việc, còn thỉnh thúc thúc viện thủ tương trợ. Tần Khả Khanh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một mạt hơi nước. Mắt thấy mỹ nhân thương tâm rơi lệ, Lý Vân Trạch trong lòng âm thầm trách cứ chính mình. Kế hoạch tiến triển thuận lợi, như thế nào có thể phân tâm đâu? Về sau ta tới che chở nàng, tuyệt đối không cho mỹ nhân rơi lệ ách, kia gì thời điểm rơi lệ. Có khắc một phen phong vị. Việc này không cần nhiều lời. Liên kém ở trên mặt khắc lên chính khí lẫm nhiên bốn cái chữ to Lý Vân Trạch, lập tức đáp ứng chất nhi tức phụ yên tâm, việc này ta tất đường ra tay giải quyết. Chỉ là, một cái chỉ là, khiến cho Tần Khả Khanh động dung, thần sắc khẩn trương nhìn Lý Vân Trạch, làm như lo lắng hắn nói ra cái gì thoái thác chi tử. Chỉ là ta đã hướng triều đình thỉnh mệnh, nguyện đi Tây Nam Bình Định thổ ti chi loạn. Chính là lo lắng thời gian không nhiều lắm, không kịp giải quyết. Lời này vừa nói ra, Tần Nghiệp cùng Tần Khả Khanh đều là hơi động dung. Tây Nam thổ ti phản loạn việc đã lan tràn đã nhiều năm, công báo thượng thường có mộ bệnh chết, mộ viên bỏ mình tin tức truyền ra. Cả triều trên dưới đều tránh chi giống như gián giết, nhưng Lý Vân Trạch lại là nguyện ý chủ động qua đi, này phân giác ngộ thật là làm người rất là kính nghệ. Đã vì huân quý, thưởng bá tánh cung cấp nuôi dưỡng, tự nhiên vì bá tánh làm việc. Chẳng sợ vì thế chết trận xa trường, cũng không phụ tổ tiên danh vọng, bá tánh gửi gắm. Nói tuyệt đối xinh đẹp, tính cách mềm Tần đã nhiên là liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi. Tần Khả Khanh nơi này càng là đôi mắt đẹp bên trong thần thái liên tục thúc thúc thật là đại trượng phu là cũng. Anh hùng hào kiệt ở thời đại này lực hấp dẫn, có thể so với thế giới hiện đại minh tinh hiệu ứng. Nhìn trước mắt chính khí lẫm nhiên Lý Vân Trạch, lại ngẫm lại làm Thụy Châu các nàng đi hỏi tham giả dung được đến ăn chơi chát táng tin tức, Tần Khả Khanh mặt đẹp buồn bã. Đều là giả ra con cháu, vì sao chênh lệch như thế to lớn? Rời đi Tần phủ thời điểm, Lý Vân Trạch cười khẽ một tiếng 1 2 3, một con cá đến có 3 loại ăn pháp. Lần thứ 2 tới Tần phủ tiến triển càng thêm thuận lợi, Tần Khả Khanh ra mặt càng là ngoài ý muốn chi hỉ. Đặc biệt là ở hình tượng phân thượng đắp nặng, có thể nói hoàn mỹ. Kế tiếp, nên là đẩy mạnh mấu chốt phân đoạn lúc. Nhìn mắt nơi xa chân trời cuối cùng một mặt đỏ rực lạc hà ánh chiều tà, Lý Vân Trạch nhích người phản hồi binh Ninh phố. Hắn đi trước Tây phủ, lập tức đi tìm Giả Chân. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giả Chân ở sương phòng nội mỹ tư tư uống rượu. Lão nhị tới rồi, mau ngồi xuống cùng nhau uống rượu. Giả Chân xưng hô làm Lý Vân Trạch đuôi lông mày loạn run, thu thập hảo tâm tình ở một bên ngồi xuống, cùng Giả Chân nói chuyện tào lao luật hàn. Chờ đến rượu đủ cơm no, Lý Vân Trạch đứng dậy thời điểm nói đêm mai giờ dậu, ta ở Bình Khang phường Túy Nguyệt lâu thỉnh đại ca uống rượu. Nga. Giả Chân kinh hỉ, đội vàng dò hỏi mấy lâu. Đương nhiên là lầu 5. Túy Nguyệt lâu chỗ đó là một tòa 5 tầng cao kiến trúc. Mỗi tầng tiêu phí trình độ cùng phục vụ chất lượng đều là một tầng một cái bậc thang tăng lên. Có thể tới tối cao tầng lầu 5 uống rượu, đó chính là mặt mũi cùng thân phận tượng trưng, toàn bộ thần kinh thành nội quyền quý nhóm đều là xua như xua vịt. Ha ha ha, Giả Chân vui mừng quá đỗi, lao nhị ngươi yên tâm, ta nhất định đúng giờ đến. Sa Diêu. rời đi Tây phủ, đã đại khái tra xét ra giả Trần Tiểu Lượng Lý Bân Trạch, thật dài thở phào một hơi, ngày mai lúc sau, ngươi liền rốt cuộc kêu không được lão nhị. Trở lại Phượng tỷ nhi trong viện, Lý Bân Trạch gọi tới người hầu Hưng Nhi, dặn dò hắn đi một chuyến đại tư mã gia phủ đệ, cấp Lương Hoài Nhân đưa lên thì mời, thỉnh hắn ngày mai buổi tối giờ tuất đến Túy Nguyệt lâu năm tầng yến tiệc. Đi vào chính phòng cửa, đứng ở ngoài cửa nên đón Bình Nhi, mặt đẹp cổ quái nhìn hắn. Làm sao vậy? Ra. Bình Nhi nhấp miệng cười, mãi mãi đang đợi ngươi đâu. Lý Vân Trạch cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa ra liền đi vào. Quả nhiên, An Mặc Cân và áo đông váy Vương Hy Phượng ngồi ở trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Đã trở lại. Ân. Lý Vân Trạch thuận miệng ứng một câu liền hướng chính phòng đi. Vương Hy Phượng thấy thế dứt khoát đứng dậy, đi lên liền kéo lấy hắn ống tay áo. Đừng đi, hỏi ngươi lời nói. Dừng lại bước chân, Lý Vân Trạch quay đầu bình mi, chuyện gì? Nguyên bản hùng hổ Vương Hy Phượng bị hắn một ánh mắt xem cư nhiên có chút tim đập nhanh. Bất quá chờ đến phục hồi tinh thần lại, lại là càng thêm tức giận tới bọn nói, ngươi hôm nay lộng thật nhiều bạc. Tới bữa bọn họ trở về lúc sau, tự nhiên là muốn thổi hôm nay chuyện này. Rốt cuộc đời này cũng chưa gặp qua như vậy nhiều bạc. Rất là tự nhiên, này đó thổi phồng bị nữ quyến nghe được, tới bữa tức phụ lập tức tìm được Vương Hy Phượng đánh báo cáo. Gọi tới bữa đám người luôn mãi xác nhận lúc sau, Vương Hy Phượng giận sôi máu. Đầu tiên là Lý Vân Trạch cư nhiên không biết từ chỗ nào làm ra lớn như vậy một bút năng lượng, tiếp theo càng quan trọng là nhiều như vậy bạc cư nhiên chưa cho nàng. Cơm chiều lúc sau cũng không hầu hạ lao thái thái, thoái thác thân thể không khỏe trực tiếp trở về, chính là đang đợi Lý Vân Trạch đòi lấy cách nói. Miệng nhưng thật ra rất nhanh. Lý Vân Trạch nhíu mày là lại như thế nào? Thật sự có. Thanh âm thanh thúy Vương Hy Phượng, mặt đẹp đều trắng ngươi cái không lương tâm, có bạc không biết hướng trong nhà lấy. Dầm Lý Vân Trạch rút ra một chồng ngân phiếu, trực tiếp nhét vào Vương Hy Phượng trong tay, cũng đem nàng dư lại nói tất cả đều tắt trở về. Nhìn trong tay vài trương hoặc là 500 hoặc là 1000 ngân phiếu, Vương Hy Phượng đơn phượng nhãn đều xem thẳng. Trời thấy còn thương, Vinh Quốc phủ thu vào đó là một năm không bằng một năm, đặc biệt là Liêu Mã thôn trang bị nữ chân cấp chiếm lúc sau, năm nhập càng là càng ngày càng ít, quanh năm suốt tháng tăng chết cũng liền vạn dư hai. Như vậy cả gia đình chi phí sinh hoạt chi tiêu, đạo lý đối nhân xử thế, còn có nhiều như vậy phá của đàn ông, thật là làm quản gia Vương Hy Phượng vì tiền bạc dầu túi ruột. Nhưng Lý Vân Trạch duỗi tay chính là mấy ngàn lượng ngân phiếu, thật là lập tức liền đem Phượng tỷ nhi cấp tăng ông. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện, Lý Vân Trạch sớm đã vào chính phòng nằm xuống ngủ đi. Nhanh chóng đem trong tay ngân phiếu thu hồi tới, Vương Hy Phượng xoay người hướng về cửa dặn dò Bình Nhi tiến vào thủ, ai cũng đừng tiến vào. Đã biết, mãi mãi. Vương Hy Phượng kia tiếu lệ đơn phượng nhãn hiện lên một mặt dị sắc, cất bước đi vào chính phòng. Ở mép giường ngồi xuống, rồi tay đi đẩy đưa lưng về phía chính mình Lý Vân Trạch từ đâu ra bạc. Nhắm mắt lại Lý Vân Trạch, thuận miệng bậy bạ trên đường nhặt. A. Vương Hy Phượng cắn bạc bụng nha cười lạnh, ngươi chẳng lẽ là ở hộ bộ ngân cố nhặt. Ngươi nói là được. Như thế có lệ thái độ, thật là đem Vương Hy Phượng cấp khí ngực phập phồng, cao khởi cao lạc. Loại này thời điểm, thân là nữ nhân Vương Hy Phượng lập tức lấy ra lăn lộn thủ đoạn, các loại làm ầm ĩ Lý Vân Trạch bị nháo bực bội, dứt khoát đứng dậy, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đã cho ngươi. Nhìn trước mắt phượng mày liễu, da bạch như tuyết Vương Hy Phượng, Lý Vân Trạch giơ tay túm hạ nàng tóc đẹp thượng kim châm. Như mây tóc đẹp, thác nước dường như sái lạc xuống dưới. Muốn bạc. Lý Vân Trạch thanh âm có chút khàn khàn, ta trước khảo khảo ngươi đối nhạc cụ âm luật hiểu biết trình độ. Khảo hảo, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Không lớn sẽ công phu. Ngồi ở mép giường Lý Vân Trạch ngửa đầu thở dài, ngân phiếu có rất nhiều, liền xem ngươi đối nhạc cụ âm luật tạo nghệ có bao nhiêu sâu. Đợt, bái tạ thư hữu 20190528205246240100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích. Bái tạ. Bái tạ thư hữu pháo hoa tuy mỹ nhưng 1500 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích. Bái tạ. Sách mới cầu duy trì, cầu phiếu, cầu cất chứa, cầu truy đảo. Thượng tiện ở chỗ này cấp các lao gia hành đại lễ. Cảm ơn duy trì. Đấu chương xong, chương 68 chân đại ca, người chết hảo thảm đột cuối mùa thu thời tiết, sắc trời sớm ám. Khi bất quá dậu, chân trời đã là treo lên đỏ rực dáng đỏ. Mặt trời chiều ngã về tây, vì đại địa trải lên hôm nay cuối cùng một tầng ánh sáng. Bình Khang phường nội ngựa xe như nước, thần kinh thành nội rất nhiều quyền quý đại gia, thân quý con cháu nhóm hô bằng gọi hữu hướng về bên này tụ tập. Vô luận ngoài thành thế giới như thế nào gió nổi mây phun, nơi này sinh hoạt như cũng là ngập trong vàng son. Lý Vân Trạch cùng giả chân cùng xe đi tới nhất náo nhiệt, nhất phồn hoa Túy Nguyệt lâu. Cao tới 5 tầng, bắt giác hình Túy Nguyệt lâu, tường ngoài thượng treo đầy đỏ tươi đèn lồng, bậc lửa lúc sau rực rỡ rất là lóa mắt. Xuống xe ngựa, giả chân cười mắt cũng không thấy lao nhị, hôm nay nhưng đến làm người tiêu pha. Một chút tán toái ngân lượng thôi. Hai người tôi tớ không tư cách vào đi, theo xe ngựa đi hậu viện nghỉ ngơi. Cửa chính người tiếp khách nhiệt tình cung nên hai người đi vào, há mồm chính là đại gia, nhị gia. Thực rõ ràng dĩ vãng đều là nơi này khách quen. Giả chân rất là đại khí từ ống tay áo lấy ra một tỏi bạc. Phân lượng đánh giá đến có hai lựa trọng, trực tiếp liền đánh thưởng qua đi. Không hề nghi ngờ, người tiếp khách đơn cần lập tức thượng hỏa, so hầu hạ ốm đau trên giường lao phụ thân còn muốn nhiệt tình chú đáo. Đi vào lầu một, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến trung gian là nối thẳng đỉnh tầng, chừng 8-9 trượng cao trống rỗng đại sảnh, bốn phía còn lại là vòng tròn hành lang cùng ghế lô. Ở lầu một ở giữa vị trí là một tòa dùng để biểu diễn ca vũ sân khấu. Bốn phía tràn đầy đèn dầu ngọn nến, còn mượn rất nhiều pha lê tiến hành tụ quang, làm cả tòa Túy Nguyệt lâu đều có vẻ rất là rộng thoáng. Tuy rằng gần chỉ là giờ dậu, nhưng lâu nội đã là tiếng người ồn ào. Du khách như dệt, chân đại gia, liên nhị gia, An Mặc hồng lụa cân vạt áo đông, ngọc bội lên kèn, tuổi chừng 30 tuổi mỹ mạo trưởng quậy mỉm cười tiến lên, ta nói hôm nay như thế nào hỉ thức kêu to một ngày, nguyên lai là nhị vị gia một tới. lầu 4 khe tuyển các đã vì nhị vị bị hạ. Không hổ là làm đón đi rước về sinh ý, chính là có thể nói. Không đi lầu 4. Lý Vân Trạch liên tục lắc đầu, chúng ta đi lầu 5. Nhị vị ra, thật là không khéo. Trưởng bày tươi cười càng sâu, lầu 5 đều bị định đi rồi. Lý Vân Trạch cũng không ngông nghĩa, rút ra một trương ngân phiếu đưa qua. Quét mắt ngân phiếu thượng kia 100 lượng mặt chán, trưởng bày cực kỳ thuần thục nhanh trong thu hảo, nhìn ta này hồ đồ kính, lầu 5 chỗ đó còn có một gian không, vừa rồi như thế nào không nhớ tới. Túy Nguyệt lâu 5 tầng sớm đã đánh ra danh khí, trong tay đương nhiên sẽ có dự phòng phòng méo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này đó marketing thủ đoạn, Lý Vân Trạch quen thuộc thực. Dọc theo thang lầu một đường vòng tròn hướng về phía trước, đi vào lầu 5 một gian viết lưu niệm xem lan các ghế lô, trưởng bày cười nói xinh đẹp nhị vị ra muốn nghe vị nào cô nương cũng nhi. Tự viết đẹp, rõ ràng là danh gia bút tích. Giả chân đang định nói chuyện, Lý Vân Trạch lại là mở miệng ngăn cản trước thượng rượu và thức ăn, ta cùng huynh trưởng có việc thương nghị. Phân biệt ngồi xuống, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, giả chân ném ra cây quạt tới chỗ này chính là cao nhạc, có chuyện gì nhi không thể về nhà đi nói. Trong phủ hai mắt đông đảo, sự tình quan tiền bạc đương nhiên là phải cẩn thận cẩn thận. Một cái tiền bạc từ, khiến cho giả chân nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn thăm dò nhích lại gần, từ đâu ra tiền bạc. Việc này không nổi. Lý Vân Trạch cười ha hả xua tay ăn chút rượu. Rượu và thức ăn dâng lên, lòng nóng như lửa đốt giả chân, gấp không chờ nổi hỏi lại. Mà Lý Vân Trạch chính là thoái thác, chỉ là mời rượu chia thức ăn. Linh Quốc phủ thu bảo, kỳ thật còn so ra kém Linh Quốc phủ. Mà hắn giả chân lại là cái tiêu xài vô độ, đối với tiền bạc khát vọng tự nhiên là phi thường mãnh liệt. Rốt cuộc như là giả bảo ngọc cái loại này coi tiền tài như cặn bã kỳ ba, đích đích xác xác là phi thường hiếm thấy. Chờ đến giả chân sắp an lại không được thời điểm, Lý Vân Trạch lúc này mới chậm gì gì mở miệng, đại ca cũng biết, bác địa đại hạ. Này có cái gì? Giả chân không kiên nhẫn phe phẩy cây quạt, này thiên hạ gặp họa hoang địa phương nhiều đi, cùng ta chờ có quan hệ gì đâu. Không chỉ có riêng là bắt trực lệ. Lý Vân Trạch đệ thấp thanh âm, quan ngoại cũng là đại hạ, hơn nữa càng thêm nghiêm trọng. Giả chân rất là khó hiểu, lão nhị, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Quan ngoại thắt lỗ thiếu lương, ta ngày gần đây tìm được phương pháp, nhưng hướng quan ngoại vật lương. Lão nhị, đây chính là chém đầu tội a. Giả chân nghe sắc mặt trắng bệch, còn sẽ liên lụy giả phủ. Biết quan ngoại ra giá bao nhiêu? Chậm gì gì bưng lên chén rượu, Lý Vân Trạch không cấm cười cười, mỗi thạch hai lượng bốn tiền. Thế nghe thấy cái này giá cả, giả chân đôi mắt đều đỏ. Tuy rằng đại chu triều thiên thai không ngừng, lương giới cũng là hàng năm dâng lên, nhưng giang nam lưỡng hồ nơi lương giới cũng chính là mấy trăm văn mà thôi. Uống cầu rượu, Lý Vân Trạch tiếp tục, hạ nhị ta đáp thượng đại tư mã gia công tử tuyến, nhà bọn họ vận dụng trường giang thủy sư con thuyền đi đường biển vận lương đi liêu điện. Chỉ cần có một thuyền đến ạ, đó chính là mấy ngàn lượng thu bảo. Nay thuần tuy chính là ở khi dễ giả chân, là cái gì cũng đều không hiểu phế vật. Binh bộ quản trường giang thủy sư sĩ quan cấp cao nhóm lên trước cùng binh sách không sai, nhưng tuyệt đối không có khả năng tùy ý điều động bọn họ cất cánh, càng đừng nói là ra biển. Muốn điều động con thuyền tiện ly khu vực phòng thủ, còn muốn qua biển đi cấp liêu mà vận lương. Nay từ trên xuống dưới khớp xương khơi thông, yêu cầu khổng lồ nhân mạch cùng tài chính. Cho dù là nội các thủ phụ đều không thấy được có thể làm được. Có điểm đầu góc nhưng lại không hề làm quan kinh nghiệm giả chân, lại là cảm thấy nếu là có đại tư mã ra mặt, trường giang thủy sư đương nhiên là muốn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn hứng thú lập tức đã bị trêu chọc lên, dù sao cũng là một cái cực độ tham lam người. Lấy tiền bạc làm mồi dụ, tưởng không mắc lượt đều không được. Ta hôm nay hẹn lương công tử gặp nhau, chờ hạ hắn tới chúng ta cùng nhau thương nghị nhập cổ việc. Tươi cười hiền lành Lý Vân Trạch, vỗ vỗ giả chân bả vai, thần sắc chân thành, có tiền bạc có thể kiếm, đương nhiên là muốn kéo đại ca cùng nhau. Hảo huynh đệ. Giả chân cảm động không thôi, lập tức lộ ra bản sắc, ta kia có mấy cái nha hoàn không tồi, sự thành lúc sau ngươi mang đi chính là. Lý Vân Trạch mỉm cười lắc đầu, chỉ là kia lương công tử giả nhân giả nghĩa, giáp mặt đề cập tất nhiên làm bộ lui bước. Đại ca cần đến giữ chặt hắn nói tốt hơn lời nói, mới vừa rồi nhưng đến nhập cổ được việc. Vốn chính là cái tham lam mà lại cả gan làm loạn người, hơn nữa có mấy phân men say giả chân, căn bản liền không đi cẩn thận suy tư nội bộ khớp xương, vui mừng ra mặt đều hồng nhuận lên. Hắn liên tục gật đầu, kia giúp người đọc sách đều là giả mô giả dạng, những việc này nhi ta hiểu. Lão nhị, ngươi là cái có bản lĩnh người, chờ kiếm được cơm ngân lượng, đại ca đều có chỗ tốt cho ngươi. Nhàn thoại không nói, uống rượu. Nói chuyện phiếm bậy bạn, Lý Vân Trạch khống chế được thời gian, giờ tuất phía trước cấp giả chân rót tới rồi 9 phần men say. Lương Hoài Nhân lại đây thời điểm, giả chân đã là say bắt đầu nói mê sảng. Lương Minh, giả Minh. Trong nhà thu Lý Vân Trạch vài xe thổ đặc sản Lương Hoài Nhân, gặp mặt lúc sau kêu một cái nhiệt tình. Bất quá nhìn thấy giả chân thời điểm, lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc, vị này chính là Ninh Quốc phủ chân đại ca. Lý Vân Trạch thở dài, nghe nói ta cùng Lương huynh quen biết, thế nào cũng phải nháo muốn cùng Lương huynh một hồi, nói là muốn cùng đại tư mã làm đại sinh ý, cũng không biết là phải làm gì. Lương Hoài Nhân chắc hẳn phải vậy cho rằng giả chân cũng là tưởng đưa thổ đặc sản, sau đó mưu cái hảo vị trí. Hắn cười ngâm ngâm ngồi xuống, nguyên lai là uy liệt tướng quân giáp mặt, thất lễ. Chân đại ca. Lý Vân Trạch cười ha hả tiếp đón, vị này chính là đại tư mã công tử, ngươi muốn làm cái gì đại sinh ý, cùng hắn nói rõ chính là. Chỉ còn một phân thanh tỉnh giả chân, dùng sức cơ đầu, duỗi tay bắt được Lương Hoài Nhân tay, Lương công tử, bản tướng quân nguyện cùng đại tư mã hợp tác, cùng nhau vận lương đi liêu mà buôn bán. Lời này vừa nói ra, xem lan các nội một mảnh yên tĩnh. Lương Hoài Nhân tươi cười đọc lại, hắn là thật không nghĩ tới này giả chân cư nhiên là muốn kéo nhà bọn họ cùng đi chết. Ngươi ở nói bậy cái gì? Lương Hoài Nhân trong lòng giận dữ, trực tiếp phủi tay đứng dậy liền phải rời đi. Một bên Lý Vân Trạch tiến lên, ở giả chân bên thai nói nhỏ, mau đuổi theo đi lên, cầu hắn cho ngươi một cái nhập cổ sinh ý kiếm đồng tiền lớn cơ hội. Đã là men say phía trên, năm mê ba đạo giả chân, lảo đảo đứng dậy đuổi theo. Đi vào ngoài cửa trên hành lang, trực tiếp túm chặt Lương Hoài Nhân áo gấm ồn ào Lương công tử, bản tướng quân nguyện ý ra tiền bạc. Chớ có nói bậy. Lương Hoài Nhân tức muốn hộc máu, dùng sức tránh thoát. Trang cái gì thanh cao? Giả chân cùng với dây dưa nhà người có thể kiếm bạc, ta vì sao kiếm không được? Lương Hoài Nhân giận dữ, trực tiếp một quyền nện ở giả chân trên mặt. Vốn chính là nhân cha giả chân, nơi nào ăn qua loại này mệt. Lập tức nhào qua đi vận đánh lên tới. Toàn bộ Túy Nguyệt lâu đều là trống rỗng vòng tròn kết cấu, năm tầng nơi này rất nhiều ghế lô đều là sôi nổi nô đầu ra, quan vọng bên này đánh nhau. Nhìn đến có tôi tớ chạy tới, Lý Vân Trạch lập tức tiến lên hô to chớ có động thủ, có chuyện hào hào nói. Hắn tiến lên nhìn như muốn quên can, nhưng lại là nắm lấy cơ hội, khuỷu tay mịt mở rỗi hạ Lương Hoài Nhân. Phía sau lưng chịu lực Lương Hoài Nhân theo bản năng đi phía trước một phát, trực tiếp đem trước người giả chân cấp lật đổ qua rào chắn thượng. Nếu là thần trí thanh tỉnh, thân thể trạng thái tốt đẹp, đại khái suất còn có thể ổn trụ. Nhưng giả chân chẳng những đã sớm bị tiểu sắc đào rộng thân mình, lúc này còn ở vào chín phần say mơ hồ giai đoạn, nơi nào còn có thể khống chế trụ. Chỉ nghe hắn túm một tiếng thê lương trường tê, cơ chân múa tay từ lầu 5 té rất đi xuống. Phanh! Một tiếng chọc vang, giả chân lập tức ngã ở lầu 1 ở giữa vị trí sân khấu thượng. Bốn phía những cái đó tấu nhạc nhạc công nhóm, thật là bị dọa đến hồn phi phách tán. Thần Dung Bi phẫn Lý Vân Trạch vọt tới lan can bên cạnh nhìn xung quanh, chờ hắn thấy rõ ràng giả chân dưới thân không ngừng trào ra máu tươi, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu hướng về một bên đã trợn tròn mắt Lương Hoài Nhân giống giận sự tình không thành vậy quên đi, vì sao phải giết người diệt khẩu. Lương Hoài Nhân đều không phải là cái gì chưa thấy qua huyết chim non, hắn ở quê hương thời điểm hoành hành quê nhà, tự nhiên cũng từng sai sử nô buộc đánh giết quá ngỗ nghịch chính mình hương dân. Nhưng giả chân lại không phải cái gì hương dân, đó là đường đường Ninh Quốc thừa tức người, chính thức triều đình uy liệt tướng quân. Sát vân quý loại sự tình này, kia chính là muốn thẳng tới thiên nghe đại sự. Hắn đã là bị sợ hãi, vội vàng bắt lấy Lý Vân Trạch thủ đoạn, thanh âm run rẩy giả mình, ta không phải cố ý. Ném ra Lương Hoài Nhân tay, Lý Vân Trạch quay đầu quát lớn xem trận tròn mắt Túy Nguyệt lâu tôi tớ nhóm tốc tốc báo quan, đi thỉnh tuần thành ngự sử tới. Dừng một chút, hắn hơn nữa một câu ngã xuống đi chính là Ninh Quốc phủ uy liệt tướng quân, các người gánh vác không dậy nổi. Vô luận là vạn năm huyện vẫn là kinh triệu phủ, gặp được loại chuyện này cũng không dám quản. Muốn náo đại, không cho Lương Nhị Hà phản ứng cơ hội, nhanh chóng định tính, còn phải tìm tuần thành ngự sử. Nay đó tuần thành ngự sử muốn thượng vị, toàn dựa buộc tội đại nhân vật cực kỳ con cháu. Lương Hoài Nhân, tôi tớ nhóm đội vã xuống lầu lúc sau. Lý Vân Trạch lập tức xoay người gầm lên thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngon độc. Lương Hoài Nhân đã dọa choáng váng, chỉ biết không ngừng nói oan uổng, chính mình không phải cố ý bốn phía như vậy nhiều người, đều là nghe vào trong tai. Lý Vân Trạch vẫn luôn đều ở chỉ trích Lương Hoài Nhân, cho hắn chủ mũ. Căn bản liền không đi xuống nhìn xem giả chân hay không còn có thể cứu chữa độc tác. Xem náo nhiệt đám người, phản phất cũng là quên mất điểm này. Chẳng sợ giả chân trong khoảng thời gian ngắn không ngã chết, kéo thời gian lâu rồi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sự thật cũng là như thế, hắn là chân chính lưu tận máu tươi, an tận đau đớn mà chết. Vẫn luôn chờ đến tuần thành ngự sử vội vã chạy tới, đôi mắt tỏa ánh sáng dò hỏi ký lục, chính hai nghe được Lâm Hoài Nhân thừa nhận là chính mình không cẩn thận đẩy giả chân xuống lầu, mang theo ngại phạm cùng chứng nhân đi xuống lầu hướng vạn năm huyện thời điểm, Lý Vân Trạch lúc này mới vội vã nhảy lên sân khấu. Hô hấp, mạch đập, tim đập. Xác nhận nhân tra chân đích đích xác xác là chết thấu lúc sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra Lý Vân Trạch, lúc này mới dính nước miếng mặt khỏe mắt gào khóc chân đại ca, ngươi chết hảo thảm đột, tấu chương xong, chương 69 người này chính là ta chí ái thân bằng, thủ tốc minh đệ a sáng sớm hôm sau, tuần thành ngự sử sổ con liền đưa tới hoàng đế trên bàn. Phải hỏi việc này hoàng đế giận dữ, lập tức hạ chỉ có tư tưởng tra. Cùng lúc đó, Lý Vân Trạch lại là ở vạn năm huyện hậu nha một gian xương phòng nội, thản nhiên tự đắc phòng trà. Hiền chất, ngồi ở hắn đối diện Lương Nhị Hà, cắn răng mở miệng ta kiêm lịch từ việc, còn thỉnh hiền chất ra tay tương trợ. Đêm qua Lương Nhị Hà được đến tin tức, lúc ấy khí liền hận không thể đánh chết Lương Hoài Nhân cái kia bại gia tử. Nhưng không có biện pháp, hắn làm quan bận rộn, nhiều năm qua dưới gối liền như vậy một cái nhi tử, không thể không cứu a so với phế tài giống nhau cái gì cũng đều không hiểu Lương Hoài Nhân. Lương Nhị Hà ở buồn bực lúc sau nhanh chóng bắt được vấn đề mấu chốt nơi. Hiện trường duy nhất một cái chứng nhân. Nếu là Lý Vân Trạch một ngụm cắn chết, nói Lương Hoài Nhân là cố ý đẩy giả chân xuống lầu, vậy thành thiết án. Nhưng nếu là Lý Vân Trạch nói hai người là say rượu lúc sau nổi lên tranh chấp, dây dưa chi gian ra hiểu lầm, kia còn có cứu vãn đường sống. Hắn nửa đêm liền chạy tới vạn năm huyện muốn chu toàn, đáng tiếc Lý Vân Trạch cũng rất rõ ràng điểm này, căn bản liền không thấy hắn. Lại còn có tuần thành ngự sử chặt chẽ trông giữ ở Lương Hoài Nhân, không cho hắn thấy người ngoài cơ hội. Chờ đến buổi sáng tuần thành ngự sử cầm chứng cứ lao tới hoàn thành, Lương Nhị Hà lúc này mới có cơ hội thỉnh Lý Vân Trạch hỗ trợ. Kia chính là ta hảo đại ca. Mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc Lý Vân Trạch, hút lưu khẩu nước trà ta ha có thể trơ mắt nhìn hắn uổng mạng. Ngồi ngay ngắn bất động Lương Nhị Hà, nỗ lực khống chế được cảm xúc hiền chất, có một chuyện đang muốn cùng ngươi giảng. Quý Dương phủ tham tướng quyết trước, trong triều không người nguyện đi. Hiền chất chủ động xin ra trận, đế lòng rất an ủi. Việc này nhưng thành a. Đại tư mã không biết hắn là ta huynh đệ sao? Đã nhiều ngày mưu hoa đã là đến thu hoạch trái cây giai đoạn Lý Vân Trạch, tươi cười càng thêm thân thiết ta có thể nào vì kẻ hèn tiền đồ, khiến cho ta kia hảo đại ca uổng mạng đâu. Hiền chất Lương Nhị Hà trên trán hơi hơi thấm hãn, hắn dùng sức cắn răng ngày hôm trước ngươi đưa vào trong phủ thổ đặc sản, lão phu ăn không quen, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Nói lời này thời điểm, Lương Nhị Hà trong lòng đều ở lấy máu. Hao phí nhân mạch giúp Lý Vân Trạch khơi thông cấp xương, nhưng cuối cùng chính mình lại là một văn tiền cũng chưa có thể bớt đến, há có thể không đau lòng. Nhưng mà, ăn xong kia đầu ăn này đầu Lý Vân Trạch, cũng không phải là tốt như vậy tống cổ. Hắn đã sớm nói qua, hắn bạc cũng không phải là như vậy hào lấy. sốt ruột thượng hỏa lương nhị hà, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được hiển chất nếu có điều cần, nhưng thỉnh nói thẳng. Đại tư mã ngươi hiểu lầm, người này chính là ta chí ái thân bằng, thủ tốc huynh đệ a. Lý Vân Trạch rốt cuộc là buông xuống mắt trà, thân xác chân thành gật đầu đến thêm tiền. Lương nhị hà đống nhiên một phách tay vịt, lập tức đứng lên. Chính mình tiêu hao nhân mạch giúp hắn làm việc, tịch thu hắn tiền không nói, còn phải cho không. Thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có. Hôm nay hắn Lương Nhị Hà xem như tiểu đao kéo mông, khai mắt. Cư nhiên còn có loại này thao tác. Thẳng đến lúc này, Lương Nhị Hà mới xem như chân chính xem đã hiểu trước mắt người trẻ tuổi. Này đạp mã nơi nào là cái gì não tàn ăn chơi chắc táng, rõ ràng chính là cái xảo trá hồ ly. Không nói, chính mình lần này là thật sự bị hố. Nhìn vẻ mặt hoàn toàn tỉnh ngộ chi sắc Lương Nhị Hà, Lý Vân Trạch run run quần áo và táo niết lên chân. Hắn bận rộn mấy ngày, an bài hảo ăn xong chủ nhân ăn tây ra chuyện này, hiện tại chính là thu hoạch thời tiết. Lương đại nhân, ta người này rất có nguyên tắc. Lý Vân Trạch dù bận vẫn ung dung mở miệng, ta tặng đại nhân nhiều ít thổ đặc sản, đại nhân gấp bội đưa về tới chính là. Đại gia có tới có lui, phương tiện ngày sau ở chung không phải. Lương Hoài Nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng từ kẽ răng nhảy ra tới một chữ. Hảo. Phiền thoái đại tư mã viết phân thư tay. Trừ cái này ra, còn muốn tỉnh đại tư mã hỗ trợ làm một chuyện tình. Từ bạn năm huyện ra tới thời điểm, Vương Hy Phượng mang theo Bình Nhi đã là chờ bên ngoài. Ngươi nhưng xem như ra tới. Vương Hy Phượng đội vàng tiến lên trong nhà đều loạn thành một nồi cháo. Nói đến cũng là, giả gia tộc trưởng, Linh Quốc phủ thừa tức người đã chết, lại há có thể không loạn. Ta còn có chút việc phải làm, các ngươi đi về trước. Còn có chuyện gì so chuyện này càng sốt ruột. Vương Hy Phượng cấp dậm chân lão thái thái các nàng đều chờ ngươi đâu. Quan trên mặt sự, nữ tác nhân ra biết cái gì. Lý Vân Trạch xua xua tay, Từ Hưng Nhi trong tay tiếp nhận cương ngựa xoay người lên ngựa xong xuôi sự ta tự trở về. Giả chân này đầu ăn xong rồi, Lương Nhị Hà này đầu cũng ăn xong rồi. Nhưng còn có một đầu gần chỉ là mở ra miệng, còn không có tới kịp ăn xong đi. An Thiện Phường Tần Phủ. Hôm nay Tần Nghiệp Thượng giá trị, đã đi công bộ nha môn. Ra tới tiếp đại hắn chính là Tần Trung cùng Tần Khả Khanh. Thần sát ngưng trọng Lý Vân Trạch, gặp mặt câu đầu tiên lời nói chính là đã xảy ra chuyện. Lời vừa nói ra, nay tỷ đệ hai tức khắc biến sắc. Đêm qua ta tìm chân đại ca ra mặt, cùng nhau ở Túy Nguyệt Lâu mở tiệc chiêu đãi kia Lương Hoài Nhân, muốn hòa giải hóa giải ân oán. Lý Vân Trạch kỹ thuật diễn tại tuyến, lắc đầu thở dài không ngờ, kia Lương Hoài Nhân cư nhiên phát rồ như vậy, cư nhiên đem chân đại ca từ trên lầu cấp đẩy đi xuống. Tần Khả Khanh tỷ đệ hai là thật sự kinh tới rồi, không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ thảm thiết như vậy. Kia chân lão gia Lý Vân Trạch tiếp nối đáp lại chân đại ca, bất hạnh ly thế. Phòng trong một mảnh yên tĩnh, tỷ đệ hai đều ở tiêu hóa này kinh thiên tin tức. Trầm mặc hồi lâu, Tần Trung đột nhiên mở miệng, kia Lương Hoài Nhân muốn nhận tội đi. Kể từ đó, nhà ta chẳng phải là không có việc gì. Nghe nói lời này, Tần Khả Khanh vội vàng quát lớn, há có thể nói như thế. Nhìn lướt qua hưng phấn Tần Trung, Lý Vân Trạch trong lòng cười lạnh, tiểu tử này vô nhân tính nột. Sự tình chỉ biết càng tao. Lý Vân Trạch trực tiếp đâu đầu một chậu nước lạnh bắt qua đi Lương Hoài Nhân là muốn nhận tội, nhưng hắn cha chỉ biết càng thêm tức giận. Đến lúc đó đại tư mã không hảo lại tìm giả phụ việc, nay cổ hỏa khí nên đi chỗ nào giải? Tỷ đệ hai sắc mặt lại trắng. Nay con dùng hỏi, đại tư mã hỏa khí khẳng định là phát tiết ở bọn họ Tần gia trên đầu. Không cần quá mức lo lắng. Không đợi Tần Khả Khanh mở miệng, Lý Vân Trạch nhíu mày, tương đối việc này ta một vai kiên chi. Vô luận đại tư mã có gì chèn ép, ta tới chính là thúc thúc ca. Tần Khả Khanh cảm động không thôi, thẳng cảm giác Lý Vân Trạch chính là trong thiên hạ nhất đẳng nhất người tốt, chân chính anh hùng hào kiệt nhân vật. Như vậy, Lý Vân Trạch đứng dậy gần nhất trong phủ bận rộn, đến qua mấy ngày ta cùng Tần Thế Bá cùng đi đại tư mã trong phủ, hoàn toàn kết thúc việc này. Lý Vân Trạch trở lại Vinh Ninh phố thời điểm, nơi này đã là kéo cờ trắng, treo lên bạch đèn lồng. Chẳng qua ven đường chứng kiến người, không mấy cái mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc. Rốt cuộc giả chân mấy năm nay thật chưa làm qua cái gì chuyện tốt, ước hiếp tộc nhân chuyện này nhưng thật ra đã làm không ít. Hắn đã chết chuyện này, cao hứng người càng nhiều. Lý Vân Trạch vẫn là không có thể trở lại trong phủ, bởi vì ở cổng lớn thời điểm đã bị nội phủ cùng tam tư người cấp thỉnh đi rồi. Làm duy nhất chứng nhân, hắn lời chứng trực tiếp quan hệ đến như thế nào định tính. Hình bộ đại đường thượng, Lý Vân Trạch lần nữa gặp được Lương Hoài Nhân. Gần chỉ là một đêm công phu, đã từng khí phách hăng hái, ở quê quán hoành hành không cố kỵ Lương công tử, đã tiểu tụy không thành bộ dáng. Nhìn thấy Lý Vân Trạch, hắn nước mắt lập tức chảy xuống dưới giả hình, ta thật không phải cố ý, ngươi muốn giúp ta à? Hình bộ chính ấn đại tư khấu ho khan một tiếng không được ồn ào. Lương Nhị Hà nhưng không nhàn rỗi, nên đi quan hệ đều đi qua, đều là nội các đàn phụ đại tư khấu, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lương Hoài Nhân loại này công nhiên mượn sức chứng nhân chuyện này, gần là một câu không mặn không nhạt lời nói liền mang qua. Cấp Lương công tử đưa đi một cái an tâm tươi cười, Lý Vân Trạch ngay sau đó chắp tay gặp qua đại tư khấu, đại gai thừa, tổng hiến đại nhân, vương gia, tam tư đại lao đều ở, hình bộ chính ấn, đại lý tự thừa, đốc sát viện tả đâu ngự sử. Đến nỗi vương gia, còn lại là trong khu vực quản lý phủ đại thần, đại danh đỉnh đỉnh một lòng nghe theo vương. Bởi vì giả chân là huân quý về nội phủ quản hạt, cho nên hắn cũng ra mặt. Đến nỗi nói vì cái gì tới nhiều như vậy đại lao, thuần túy là bởi vì tin tức truyền khai lúc sau, lấy tứ vương tám công 12 hầu cầm đầu vân quý nhóm thừa cơ làm ầm ĩ lên. Hoàng đế chèn ép vân quý tâm tư tuy rằng bí ẩn, nhưng vân quý nhóm lại không được đầy đủ đều là xa điều, tự nhiên cũng là có thể nhận thấy được. Lương Nhị Hà là hoàng đế gần đây để bạt lên tâm phúc đại thần, có như vậy cái đả kích hoàng đế tâm phúc cơ hội, vân quý nhóm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trên thực tế lấy Bắc quận cường toan dung cầm đầu rất nhiều vân quý, phía trước liền ở Vinh Quốc phủ chờ giả liễn, chuẩn bị dặn dò hắn hoàn toàn cắn chết việc này. Lý Vân Trạch ánh mắt cuối cùng dừng ở một lòng nghe theo vương trên người. Vị này ở Hồng Lâu Mộng Chính Văn chưa bao giờ lên sân khấu quá, nhưng lại là giả ra suy sụp quan trọng đầy tay. Đương nhiên, Lý Vân Trạch không để bụng này đó, chân chính làm hắn chú ý một lòng nghe theo vương, là gia hỏa này cư nhiên đối Lâm Muội Muội có mang không nên có tâm tư. Xuyên qua Hồng Lâu Mộng, che chở Lâm Muội Muội đó là tất nhiên chuyện này. Trước mắt cái này đơn phượng nhãn hẹp dài, làn da trắng nõn lại béo té ngã heo dường như một lòng nghe theo vương, cư nhiên dám đánh Lâm Muội Muội chủ ý. Lý Vân Trạch trong lòng rất là tự nhiên là ở tiểu sách vợ thượng nhớ ký hắn. Cảm thụ được Lý Vân Trạch ánh mắt, biểu tình lười biếng một lòng nghe theo vương nâng nâng mí mắt nhìn thấy bột vương, vì sao không quỷ? Vương gia, hay là hôm nay hội thẩm chính là giả mỗ? Nhéo lọ thuốc hít một lòng nghe theo vương, ngón tay bỗng nhiên căng thẳng. Vương gia, đại tư khấu chắp tay vẫn là hỏi trước sự đi. Nói trắng ra là, giả chân đã chết chuyện này nhi, đối với hoàng đế tới nói đó là chuyện tốt. Tam tư đại lão cùng một lòng nghe theo vương, kia đều là hoàng đế người, bọn họ bản tâm chính là muốn bảo hạ lương hoài nhân, không cho hân quý nhóm mượn cơ hội báo nổi cơ hội. Thật sâu nhìn mắt Lý Vân Trạch, một lòng nghe theo vương hừ một tiếng, rời đi ánh mắt. Nên nói sự tình, phía trước đều đã nói thỏa đáng. Lúc này cái gọi là ra tòa thẩm vấn, kỳ thật chính là đi cái lưu trình đi ngang qua sân khấu thôi. Trừ bỏ khóc thút thít lương hoài nhân, những người khác tất cả đều trong lòng hiểu rõ. Cổ đại sự án, chứng nhân lời chứng cùng khẩu cung, bị coi là quan trọng nhất chứng cứ. Hiện tại Lý Vân Trạch sửa miệng nói là say rượu lúc sau cho nhau tranh đấu là lúc nội thường, Lương Nhị Hà cũng sẽ không ngốc đến hô to ta chính là tưởng lộng chết hắn, sự tình phía sau tự nhiên cũng liền đơn giản. Cuối cùng cấp Lương Hoài Nhân định rồi cái ẩu đả đả thương người, xử phạt còn lại là trượng 100, lưu đày 1500, đồ 3 năm chịu tội. Trượng 100 chính là cái chế cười, hình bộ dùng trượng đều là chân chính tay già đời, chẳng sợ mặt ngoài xem đánh muốn mệnh, nhưng thực tế thượng đánh dám không có. Lưu đày mà là phía đông, 1500 nói, từ thần kinh qua đi không sai biệt lắm đến hắn Lương Hoài Nhân quê quán. Đồ thời hạn còn lại là ngắn nhất 3 năm, trên cơ bản chẳng khác nào là làm này về quê tu dưỡng 3 năm. Nhìn như nghiêm trị, trên thực tế lại là cao cao dơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Còn có Lương Nhị Hà, rơi xuống cái quản gia không nghiêm, phạt tư quá mưa bụi. Từ phương diện này tới nói, trừ bỏ Hân Quý cùng giả ra ở ngoài, tất cả mọi người là giai đại vui mừng. Này án nhanh chóng kết thúc, công văn đưa đến hoàng đế chỗ đó đóng dấu lúc sau, liền đem thành định án. Giả huynh, Lương Hoài Nhân cảm động đến rơi nước mắt chờ tiểu đệ trở về, nhất định đại bái yến hội, cảm tạ giả huynh nhân cứu mạng. Hắn phía trước ở Trường An huyện đại lao bị tuần thành ngự sử trông giữ, lúc sau lại chuyển tới hình bộ đại lao, vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy hắn lao tử, còn đem Lý Vân Trạch coi như là người tốt đâu. Lương Minh, Lý Vân Trạch cười như không cười chụp sợ bờ vai của hắn lưu đày trên đường, nhưng thích đáng lòng có kẻ thù lấy mạng lột. Rời đi hình bộ, Lý Vân Trạch lập tức đi Vĩnh Nhạc phường rách nát sân. Lương gia tôi tờ nhóm đã đem phía trước hắn đưa quá khứ thổ đặc sản, tất cả đều cấp tặng trở về. Lương phủ đại quản gia còn đưa lên thật dày một đại chồng tổng ngạch 5 vạn lượng ngân phiếu. Đến nỗi Lương Nhị Hà thư tay, kia tự nhiên là phải đợi tham tướng sai phái chứng thực lúc sau trả lại trở về. Vội xong rồi này đó, Lý Vân Trạch rốt cuộc là nhích người phản hồi Vinh Quốc phủ. Hắn biết rõ biết, một đám người đều đang chờ hắn đâu. Tấu chương xong, chương 70 người không về được, Lý Vân Trạch vẫn là lần đầu tiên từ cửa chính tiến vào Vinh Quốc phủ. Vương Hy Phượng sân ở phía sau, dị vạng hắn ra ra vào vào đều là đi cửa sau. Vinh Quốc phủ đại môn mặt rộng tam gian, toàn thân màu son đại sắc. Thượng bại sát tạo Vinh Quốc phủ tấm biển. Bình thường dưới tình huống, trừ bỏ hoàng đế tự mình tiến đến, lại hoặc là tiếp thánh chỉ, cửa chính là tuyệt đối sẽ không khai. Ra vào nói, đến đi đổ vật cửa nách. Toàn bộ phủ đệ phân trung, đông, tây ba đường, mỗi một đường đều là năm tiến tứ hợp viện. Trong viện tráng lệ huy hoàng, hiên ngang tráng lệ. Dương cột chạm trổ, kiến trúc hùng vĩ. Giai mục thanh ấm, hoa cỏ khắp nơi. Vô luận là đình đài lầu các vẫn là các nơi sân, đều là cực kỳ xuất sắc. Một đường đi tới Lý Vân Trạch xem gật đầu, này Vinh Quốc phủ thật là không tồi, chỉ là còn so ra kém Giang Nam Lâm Biên. Đi vào Vinh Hy đường, tiến vào nhà chính ngẩng đầu nên diện trước xem một cái vàng dòng cựu long thanh mà đại biển, biển thượng viết đấu đại tam cái tự Vinh Hy đường, sau có một hàng chữ nhỏ mộ thời đại ngày thư ban Vinh Quốc công giả nguyên. Nhà chính nội hai bài gỗ xưa trên ghế, đã là ngồi đầy người. Trừ bỏ cao ngồi giả mẫu ở ngoài, chính là giả chính giả xá bậc này giả phụ hai to mặt lớn, còn có chính là trong kinh tới chơi mân quý. Gặp qua lễ, bên kia trung tính hầu sự đỉnh liền âm dương quái khí mắt lẽ đảo qua tới Liễn Nhị, muốn gặp ngươi một mặt cũng thật không dễ dàng. Chúng ta từ buổi sáng chờ tới bây giờ, rót một bụng nước trà. Tay phải đệ nhất vị Bắc quận cường toàn dung, cười ngâm ngâm xua tay ý bảo không cần như thế, Liễn huynh đệ tất nhiên là có chuyện quan trọng xử trí. Thủy Dung tâm tư rất đơn giản, đây là một cái đả kích hoàng đế uy tín cơ hội tốt. Mà Lý Vân Trạch chính là lần này hành sự mấu chốt nơi. Nội đường trừ bỏ giả mẫu, còn có hầu hạ giả mẫu uyên ương ở ngoài, lại không một cái nữ tử. Bất quá lại sau này bình phong bên kia, thân ảnh sức sướt, thỉnh thoảng truyền đến ngọc bội tiếng vang, thực rõ ràng đều trốn chỗ đó nghe tin tức. Đây cũng là giả mẫu đi đầu, làm ra tới lao giả ra lão truyền thống. Đổi làm giả nguyên giả diễn, thậm chí với giả đại thiện thời kỳ, ai dám? Bên tay trái đệ nhất vị giả xá, ánh mắt bất thiện trừng mắt Lý Vân Trạch nghe nói ngươi lộng tới một tuyệt bút bạc, còn không mau mau giao ra đây. Lời này vừa ra, mọi người đều là thần thái khác nhau. Vân Quý nhóm mặt lộ vẻ coi khinh chi sắc, đại gia hỏa ở chỗ này nói chuyện chính sự, ngươi gia hỏa này cư nhiên chỉ nghĩ bạc, thật là xấu hổ cùng ngươi chờ làm bạn. Giả mẫu cũng là sắc mặt khó coi thực, trong ánh mắt chỉ có bạc đại nhi tử, nhưng xem như đem giả ra thể diện cấp ném ở chúng Vân Quý dưới lòng bàn chân. Ngươi câm miệng. Giả mẫu nộ mục quát lớn, một câu khiến cho giả xá thành vâng vâng dạ dạ chim cút. Quát lớn mất mặt xấu hổ ngọn ý, giả mẫu quay đầu nhìn về phía Lý Vân Trạch nói xem, trong nhà nhiều người như vậy đều đang đợi ngươi, ngươi là vội cái chuyện gì?
Vội vàng muốn bạc.
Lý Vân Trạch thuận miệng đáp lại.
Cái gì bạc?
Lương Hoài Nhân lui một vạn lượng bạc tiền vốn.
Ngươi đến tột cùng là đang nói gì?
Giả Mẫu tỏ vẻ chính mình nghe không hiểu ra sao cái gì bạc, cái gì tiền vốn.
Nhìn quanh bốn phía tìm trương ghế dựa ngồi xuống, tiếp theo bưng lên bát trà uống thượng một ngụm.
Lúc sau Lý Vân Trạch mới chậm gì gì mở miệng nói thực ra đi, lần này sự tình chỉ có thể là như thế này tính.
Bang.
Đã sớm xem Lý Vân Trạch không vừa mắt xử định, dùng sức một phách tay vị ngươi này nói cái gì hồ lời nói.
Chân huynh đệ chính là đem mệnh đều cấp ném, ngươi cư nhiên nói tính đây là vì Tây phủ tức vị.
Mắt thấy mọi người muốn báo nổi, Lý Vân Trạch một câu khiến cho bọn họ an tĩnh lại.
Đối với Vân Quý nhóm tới nói, lại vô cái gì có thể so sánh tổ tông truyền xuống tới tước vị càng thêm quan trọng.
Chân đại ca ngầm cùng đại tư mã làm buôn bán, các ngươi biết là cái gì sinh ý sao?
Dù bận vẫn ung dung Lý Vân Trạch, biên chuyện xưa biên cùng thật sự dường như bọn họ hướng Liêu mà vận lương a.
Liêu mà vì nữ chân sở chiếm, bán lương thực qua đi, đừng nói là tước vị, toàn bộ gia tộc đều đến bồi đi xuống vừa múa vừa hát.
Mọi người thần sắc xuất sắc mà lại cổ quái, phản phất là đang nghe thiên thư.
Đêm qua chân đại ca nói là có hảo sinh ý muốn chiếu cô ta, liền mời ta đi túy người lâu, thấy bị kia Lương Hoài Nhân.
Ai ngờ bọn họ nói cư nhiên là hướng Liêu mà bán lương như thế đại hung hiểm việc, lúc sau còn bởi vì phân tiền không đều, chân đại ca chỉ trích lương ra nuốt khoản tiền liền làm ở Mỹ lên, lúc này mới có lúc sau tranh chấp dưới ngã xuống lâu việc.
Lý Vân Trạch khẽ thở dài ta sở dĩ hiện tại mới trở về, một là bởi vì Tam Tư kêu lên đi làm chứng, nhị là đi gặp đại tư mã, lấy về chân đại ca phía trước băng vào đi tiền vốn.
Chuyện này đang muốn là thọc đi ra ngoài, linh phụ tức vị khẳng định không có.
Này phiên chuyện xưa có thời gian, có địa điểm, có nhân vật, có cốt truyện, có gợn sóng.
Sao nghe đi bảo, phi thường chi hợp lý.
Dù sao bọn họ cũng không có khả năng đi tìm Lương Hoài Nhân phụ tử đối chất, do hỏi có hay không việc này nhi.
Vân Quý nhóm hai mặt nhìn nhau, nguyên bản muốn bức bách Lý Vân Trạch cắn chết Lương Hoài Nhân, tiến tới đả kích Lương Nhị Hà kế hoạch, không có biện pháp lại tiến hành rồi.
Dựa theo Lý Vân Trạch lý do thoái thác, buộc hắn cắn chết Lương Hoài Nhân, đó chính là buộc nhân ra đem sự tình đều rũ ra tới, kéo giả ra cùng nhau xuống nước.
Sự tình quan tức vị, cái dạng gì quan hệ cũng chưa dùng.
Tổng không thể vì đối phó Lương Nhị Hà, làm giả ra đem Tây phủ tức vị cấp ném đi.
Suy nghĩ cẩn thận này đó Thủy Dung lập tức đứng dậy hướng về giả mẫu hành lễ, việc này thật là làm người xem thế là đủ rồi, tiểu vương đi trước cáo lui.
Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đi bắt Lương Nhị Hà hướng Liêu mà vận lương được điểm, này có thể so Lương Hoài Nhân sự tình nghiêm trọng nhiều, cũng hữu dụng nhiều.
Thậm chí còn Thủy Dung trong lòng còn có chút hối hận, sớm biết rằng kia giả chân lớn mật như thế, nên sớm đem này kéo vào trung tâm bên trong mới là, thật là đáng tiếc.
Chờ đến Vân Quý nhóm cáo từ rời đi, bên này giả xá lại là nghi hoặc khó hiểu kia đại cháu trai, cư nhiên có như vậy dũng khí làm bậc này suy nghĩ.
Rũ xuống mí mắt Lý Vân Trạch khẽ bắt trà cái lá gan của ngươi có thể so giả chân lớn hơn rất nhiều, dám hướng quan ngoại buôn lậu binh khí giáp trụ.
Như thế nào là như thế này?
Giả mẫu che lại cái chán liên thanh thở dài, ngay sau đó chính xác dặn dò ai đều không cho nói đi ra ngoài.
Nói ra đi cũng không có việc gì, dù sao ai cũng tra không đến chứng cứ, bởi vì nguyên bản liền không có.
Lý Vân Trạch đứng dậy, quét mắt bên kia bình phong ta đi trước đem ngân lượng đưa còn cấp Dung Ca Nhi.
Giả xa có tâm ngăn trở, nhưng giả mẫu giáp mặt hắn thật sự là không dám.
Chỉ có thể là cầu nguyện Lý Vân Trạch đừng như vậy ngốc, thật đem sở hữu bạc đều cấp đi ra ngoài, như thế nào cũng đến cho hắn lưu một nửa.
Đi vào Ninh Quốc phủ, nơi này đã là liền khóc tang người đều cấp an bài hảo.
Dọc theo đường đi trong phủ trên dưới, thật chưa thấy được mấy cái bi dung thê khóc, muốn nói chân chính tương tâm, đánh giá chỉ có Bưu thị.
Giả Dung cư nhiên không ở đường trung túc trực bên linh cứu, biến tìm không hoạch một đường đi vào hội phương viên, lúc này mới với xương phòng bên trong tìm được rồi đang ở hừ tiểu khúc uống rượu Giả Dung.
Nhìn thấy Lý Vân Trạch tiến vào, Giả Dung đại kinh thất sắc.
Cô biết đem trong tay chén rượu ném xuống, luôn cuống tay chân đem Hiếu Bạch mang ở trên đầu.
Đường Trang,
Lý Vân Trạch cất bước đi đến Giả Dung bên người, giơ tay chính là một cái đại bị đầu qua đi.
Chân đại ca thây cốt chưa lạnh, ngươi lại ở chỗ này uống rượu mua vui, ngươi vẫn là người sao?
Đối mặt Lý Vân Trạch lời lẽ nghiêm túc gian dạy, Giả Dung dứt khoát quỳ xuống ôm chân nhị thúc, là ta sai rồi, còn thỉnh nhị thúc tha thứ ta cái.
Ở lễ giáo thời đại, Giả Dung hành động kia chính là phi thường nghiêm trọng sự tình.
Một cái bất hiếu mũ áp qua đi, lập tức là có thể làm hắn thân bại danh liệt.
Tung chân đá khai, Lý Vân Trạch ngồi xuống cầm lấy bầu rượu, ngươi cũng là tâm đại, không biết ở bên ngoài phong cái gã sai vật trông chừng.
A, đã phát sẽ ngốc Giả Dung, thực mau liền tỉnh ngộ lại đây.
Hắn vội vàng mang tới một cái tân chén rượu, đặt ở Lý Vân Trạch trước mặt, tiếp nhận bầu rượu rót rượu nhị thúc.
Bưng chén rượu ở trong tay thưởng thức Lý Vân Trạch, cười như không cười nhìn đầy mặt lấy lòng chi sắc Giả Dung, ngươi có nghị kế thừa Ninh Quốc tước vị.
Lời này đem Giả Dung cấp nói lăng nhị thúc, cha ta chỉ có ta một cái nhi tử, này Ninh Quốc tước vị tự nhiên là ta tới kế thừa mới là.
Lý Vân Trạch bệ nghệ thoáng nhìn chân đại ca nhưng không chỉ có nhi tử, hắn còn có lao tử đâu.
Huyền chân xem bị kia, còn ở đâu?
Nếu là hắn ra mặt, tự nhiên là chỉ ai thừa tức chính là ai.
Nghe nói lời này, Giả Dung như bị sét đánh.
Giả chân phụ thân là Giả Kính, đã từng khảo trung quá tiến sĩ, lại một lòng hỷ tu đạo, ở đều ngoại huyền chân xem tu luyện.
Ngày thường tự nhiên là đối thế tục chẳng quan tâm, nhưng hiện tại Ninh Quốc phủ ra chuyện lớn như vậy, hắn chẳng lẽ còn thật là tu tuyệt tình nói không thành.
Lấy Giả Kính thân phận tới nói, kia thật đúng là hắn điểm ai chính là ai.
Nhi thúc.
Dung mạo tuấn mỹ Giả Dung, cường có đẹp túi ra, nội bộ lại là cái mười phần bao cỏ.
Nôn nóng cầu xin còn thỉnh nhị thúc chỉ điểm bến mê.
Hắn cũng không nghĩ Giả Kính liền hắn như vậy một cái tốt tử, sao có thể đem tước vị cho người khác.
Việc này đến cũng không khó. một ngụm rút cạn ly chung rượu Lý Vân Trạch, cười ngâm ngâm chỉ điểm ngươi chỉ cần bày ra ra ngươi hiếu đạo là được. Vội vàng lần nữa vì Lý Vân Trạch rót rượu giả dùng, vẫn là nghi hoặc khó hiểu như thế nào bày ra. Chân đại ca chính là bị kia Lương Hoài Nhân làm hại, chẳng lẽ chuyện này liền không cái cách nói? Người khác có thể coi như không biết, nhưng ngươi là chân đại ca chi tử, há có thể không có tỏ vẻ? Lý Vân Trạch phi thường tự nhiên cấp giả dung đào hấu ngươi chỉ cần trước mặt mọi người tuyên bố, mối thù giết cha không đội trời chung, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kia Lương Hoài Nhân là được. Nhị thúc, giả dung đầy mặt khó xử kia Lương Hoài Nhân chính là đại tư mã chi tử, ta nhìn giả dung như thế hèn nhát bộ dáng, Lý Vân Trạch trong lòng kinh thường, bất quá trên mặt lại là tươi cười càng tăng lên chỉ là nói mà thôi, cho thấy thái độ là được. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể lấy ra một vạn lượng bạc đi lấy kia Lương Hoài Nhân tánh mạng không thành? Chỉ cần như thế, như vậy là nhị thúc lời nói thật là thỉnh rượu. Cách nhật, rất nhiều bạn bè thân thích tông tộc người trong đi vào Ninh Quốc phủ phù biếng, ngay cả ở kia ở Huyền Chân xem tu luyện giả kính, được đến tin tức đều đã trở lại. Sám vai hiếu tử giả dung nhận được Lý Vân Trạch ánh mắt, nhìn lại rất nhiều vây quanh giả kính chuyển động tộc nhân, giả dung cắn răng một cái một dậm chân, dứt khoát bò lên. Ở mọi người nghi hoặc khó hiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạng, hắn trước mặt mọi người hô to mối thù giết cha không đội trời chung. Ta giả dung thể tất trừ kia Lương Hoài Nhân vi phụ báo thù. Thiên hạ hào kiệt nguyện đầy hứa hẹn giả dung báo thù giả, nguyện lấy bạc trắng vạn lượng tương tạo. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Tam tư hội thẩm kết quả đã ra tới, mọi người đều biết kia Lương Hoài Nhân gần là phán lưu đầy 3 năm mà thôi. Hiện tại giả dung tới thượng như vậy vừa ra, mọi người sôi nổi tán thưởng, tỏ vẻ hắn giả dung thật đúng là giả chân hảo nhi tử. Ngay cả An Mặc đạo bào giả kính cũng là mỉm cười gật đầu lót cần. Một mảnh ồn ào bên trong, mặt mang tươi cười Lý Vân Trạch chậm rãi lui đi ra ngoài. Trở lại thế giới hiện đại sảng Di La khách sạn phòng xếp nội, Lý Vân Trạch kêu tới quản gia Tôn Nghi. Ta muốn học động lực lướt qua, giúp ta tìm câu lạc bộ còn có tốt nhất huấn luyện viên. Như ngài mong muốn, Lý tiên sinh. Ở thế giới hiện đại, Lý Vân Trạch tiêu phí 3 ngày thời gian học xong động lực lướt qua, hơn nữa mua sắm 2 bộ trang bị. Trở lại Hồng Lâu mộng thế giới, Lý Vân Trạch nhích người đi cửa thành ngoại vì Lương Hoài Nhân tiến đưa. Bị đánh 100 trượng Lương Hoài Nhân, tung tăng nhảy nhót cùng một chúng bạn nhậu nhóm cáo biệt, còn lời thề son sắt tỏ vẻ, chờ chính mình trở về lúc sau nhất định phải thỉnh đại gia hào sinh cao nhạc. Nhìn ở nha dịch cùng Lương gia tôi tớ cùng đi hạ, dần dần đi xa Lương Hoài Nhân. Lý Vân Trạch nhẹ giọng nói nhỏ, hảo huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không về được. Cùng ngày ban đêm, Vĩnh Nhạc phường các bá tánh đều nghe được một trận cổ quái ong ong tiếng vang. Tấu chương xong, chương 71 báo thủ không cách đêm điều khiển động lực dù Lý Vân Trạch, mượn dùng sáng tỏ ánh trăng, nhẹ nhàng lướt qua cao lớn nguy nga tường thành, hướng về bá tiểu phương hướng bay đi. Lương Hoài Nhân bên này ra khỏi thành, buổi tối tất nhiên ở bá tiểu dịch nghỉ ngơi. Đáp xuống ở phụ cận thu hoạch vụ thu sau đồng ruộng, Lý Vân Trạch mở ra thời không môn đem đồ vật đều ném tới bên kia kho hàng bên trong. Sửa sang lại hảo trang bị, trên người có một phen phục hợp cùng, chạy chậm chạy về phía cách đó không xa bá tiểu dịch. Làm đồng quan phương hướng nhập Trường An thành cuối cùng một chỗ trạm dịch, bá tiểu dịch nơi này thông thường đều là đầy ngập khách, rất là náo nhiệt. Đang lúc Lý Vân Trạch chuẩn bị trèo tường quá khứ thời điểm, lại là ngoại ý muốn nhìn thấy Lương Hoài Nhân mang theo mấy cái tôi tớ, cưỡi ngựa chạy về phía cách đó không xa thôn xóm. Cam gặp được đột phát trạng muốn Lý Vân Trạch, đội vàng đuổi theo. Cũng may khoảng cách không tính xa, không tốn phí lâu lắm công phu liền đuổi lại đây. Mấy thất ngựa buộc ở một hộ nhà sân ngoại, bên trong truyền đến áp lực khóc thút thít cùng tiếng thét chói tai vang. Mày căng thẳng, Lý Vân Trạch lập tức thả người phiên thượng đầu tường. Một cái lương phủ gia đình canh giữ ở trong viện, đang ở hắc hắc cười quái dị hướng bên trong cánh cửa nhìn xung quanh. Phúc. Một con mũi tên nhọn gào thét mà đến, trực tiếp từ sau cổ bắn thủng hắn hết hầu. Một thân màu xám đêm hành trang thúc Lý Vân Trạch bước nhanh tiến lên đây tới rồi ngoài cửa, xuyên thấu qua khe hở hướng vào phía trong quan vọng. Ba cái lương phủ tôi tớ giơ cây bước, đang ở hầu đả một hương dân. Mà Lương Hoài Nhân lại là ở một bên cười quái dị xé rách một cô gái trẻ xiêm y đi không hề nghi ngờ, trong lòng nghẹn hỏa Lương Hoài Nhân, ra thần kinh liền hóa thân tai họa. Lý Vân Trạch cũng không ngông nghĩa, trương cung cài tên một mũi tên liền bắn thủng cái đưa lưng về phía chính mình tôi tớ cổ. Hắn ở minh mạt thế trong giới, lớn nhất thu hoạch chính là luyện liền xuất sắc thuật cưỡi ngựa, cùng với một tay tình vi bắn thuật. Thứ này chú trọng quen tay hay việc, mỗi ngày luyện tập dưới, mấy năm công phu xuống dưới tự nhiên thực xuất sắc. Nhìn đến đồng bạn ngã xuống đất, dư lại hai cái tôi tớ ngây người, ngay sau đó lại là một quả mũi tên nhọn lại đây, lần nữa phóng đảo một người. Cuối cùng một cái tôi tớ rốt cuộc trở về hồn, một tiếng thê lương thét chói tai chỉ phát ra một nửa, đã bị bắn thủng miệng mũi tên nhọn tắt trở về. Bên kia tức giận Lương Hoài Nhân quay đầu nhìn qua gọi là gì? A. Phúc. Vốn là bắn về phía hắn cổ mũi tên nhọn, bởi vì này xoay người mà bắn vào bả vai bên trong. An đau Lương Hoài Nhân phát gục trên mặt đất, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuôi mà xuống. Hắn tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, phù cận không ít người ra đã là có động tĩnh. Lý Vân Trạch bên này không có chút nào chần chờ, trực tiếp phá khai cửa phòng nhảy vào trong đó. Trở tay rút ra một chi mũi tên nhọn, đi nhanh tiến lên dùng đầu gối đè ở Lương Hoài Nhân phía sau lưng thượng. "Tha, tha mạng." Phúc. Biết rõ vai ác chết vào nói nhiều Lý Vân Trạch, tay nâng mũi tên lạc trực tiếp đâm xuyên qua Lương Hoài Nhân cổ. Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, nửa chén trà nhỏ công phu đã là toàn bộ chấm dứt. Lương Hoài Nhân vừa chết, Lý Vân Trạch bệnh chuyện xưa, xem như hoàn toàn không có nhân chứng. Đương sự trừ bỏ chính hắn ở ngoài, tất cả đều treo. Thương dân vợ chồng run bần bật nhìn một thân áo xám che mặt Lý Vân Trạch. Lý Vân Trạch cũng không phản ứng bọn họ, thu hồi vũ tiễn lúc sau lấy ra thùng ô doa, liền trên mặt đất cây đuốc ánh sáng, ở nhân ra trên vách tường vẽ dấu. Mối thù giết cha không đội trời chung. Này vốn là chuẩn bị phun ở trạm dịch trong phòng, không nghĩ tới Lương Hoài Nhân to gan lớn mật ra tới phạm tội,
vậy chỉ có thể là ủy khuất hương dân phòng ở thu thập thứ tốt. Lý Vân Trạch xoay người liền đi. Đi vào trong viện, một cái gia tốc lao tới nhảy lên đầu tường, xoay người qua đi thực mau liền biến mất ở màn đêm bên trong. Mà bốn phía hương dân nhóm đã là tụ tập lên bắt đầu gõ cửa kêu la. Bay trở về thần kinh thành nội, Lý Vân Trạch đổi hảo quần áo, đem đồ vật tất cả đều đưa về đến thế giới hiện đại kho hàng. Ở trên người sái một chút rượu, trực tiếp trở về Vương Hy Phượng sân, lại đi ra ngoài lêu lổng. Người được Lý Vân Trạch trên người mùi rượu, Vương Hy Phượng đôi mắt xinh đẹp hàm sát. Không cần ngươi quản. Vây vây tay, Lý Vân Trạch lập tức đi chính phòng nằm xuống. Truy lại đây Vương Hy Phượng, rồi tay đẩy hắn phía sau lưng công công bên kia kêu người qua đi. Đừng để ý đến hắn. Lời này nói Vương Hy Phượng hơi hơi ngây người, ngày xưa nhị gia chính là sợ nhất giả xá, hôm nay như thế nào như thế kiên cường. Ngươi thật đem kia một vạn lượng bạc còn cấp Dung Ca Nhi. Lật người lại Lý Vân Trạch nhìn chằm chằm nàng ngươi như thế nào biết, lão thái thái nói không được mọi chuyện. Thích. Vương Hy Phượng miệng anh đào nhỏ một phiết các ngươi các lao ra nói sự thời điểm, ta cùng các muội tử liền ở bình phong mặt sau nghe. Hắc, giả ra thật đúng là lạn giấy đèn lồng, tứ phía lọt gió a. Vương Hy Phượng túi người thấu lại đây, mặt đẹp ửng hồng ta còn muốn bạc. Hắc. Lý Vân Trạch ánh mắt bệ nghệ xác định là bạc. Bên ngoài Bình Nhi, nhấp khỏe miệng lặng lẽ đem cửa sổ con hảo. Nam trở lại ngăn cách thượng, sâu kín thở dài. Từ từ đêm dài. Thật là khó có thể nhẫn mại á, bởi vì thêm sốt quá độ mà vẻ mặt lười biếng chi sắc Vương Hy Phượng, mở to mắt thời điểm đã là mặt trời lên cao. Hải Đường Xuân ngủ Vương Hy Phượng ngáp một cái, đang muốn tiếp đón Bình Nhi tiến vào rửa mặt thời điểm, Bình Nhi đã đẩy ra nhóm nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Vương Hy Phượng giễu cợt ngươi này chân, hoảng cái gì? Mãi mãi, đã xảy ra chuyện. Bình Nhi vẻ mặt kinh hoàng tây phủ dung đại gia bị bắt đi. Cái gì? Vương Hy Phượng lăng thần ai chảo, vì cái gì chảo? Là hình bộ người bắt đi, nghe nói là lương các lao nhi tử, chính là hại chết chân đại gia cái kia Lương Hoài Nhân, đêm qua chết ở bá kiểu dịch. Lúc này Lý Vân Trạch chính mang theo Tần Nghiệp với Lương Nhị Hà trong nhà làm khách. Đại tứ mã. Lý Vân Trạch mỉm cười chắp tay Lương Thế Vinh cùng Tần Trung Việc, như vậy vương ân đoán như thế nào? Tần gia nguyện ý bồi chút năng lượng. Hừ, còn không biết chính mình nhi tử đã treo Lương Nhị Hà, đang ở phối hợp Lý Vân Trạch diễn kịch, hắn dương mắt cười lạnh ta nhi tử đều lưu đày, Tần Trung còn có thể tiếp tục đại ở thần trong kinh thành hưởng phúc. Không bằng ta cho các ngươi một chút năng lượng, đem Tần Trung cũng cấp lưu đày như thế nào? Đại tứ mã đây là không nói đạo lý, chính là không nói lại như thế nào? Nhắc gan sợ phiền phức Tần Nghiệp có chút lạnh run nhiên, làm cho nội các lão mặt liền đầu cũng không dám ngẩng lên, càng đừng nói là đàm phán. Lý Vân Trạch thở sâu, mịt mờ cấp Lương Nhị Hà đưa mắt ra hiệu đại tư mã ý muốn như thế nào, còn thỉnh nói rõ. Lương Nhị Hà thật mạnh hừ một tiếng, duỗi tay bưng lên chén trà. Muốn lão phu bất giận cũng đơn giản, lão phu cùng kia giả dung có thủ án, ngươi Tần gia chỉ cần hủy bỏ cùng giả gia hôn sự, kia Tần Trung Việc như vậy từ bỏ. Nếu như bằng không, lão phu không động đậy giả gia, còn không đối phó được ngươi Tần gia không thành. Bang. Lý Vân Trạch một cái tát vô vào trên tay vịn, đứng dậy quát lớn đại tư mã thật quá đáng. Ngươi chờ xem, chúng ta sự không để yên. Tú ngây thơ mở mịt Tần Nghiệp rời đi, còn không có xuất viện môn liền thấy có khoái mã tới báo. Đêm qua giờ hợi, quý phủ công tử Lương Hoài Nhân với bá kiểu dịch bị hại thân chết. Túi đầu Lý Vân Trạch cố nén ý cười túm Tần Nghiệp liền hướng ra phía ngoài chạy. Chờ ra Lương phủ đại môn, Lý Vân Trạch thở ngắn than dài lần này thật đúng là phiền phải lớn. Tần Nghiệp chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, đến bây giờ cũng chưa minh bạch đến tột cùng là làm sao vậy. Hiền chất, ta phía trước nghe được, kia Lương công tử bị hại. Đúng là bởi vì Lương công tử bị hại, cho nên mới có đại phiền toái. Lý Vân Trạch lắc đầu thở dài, đại tư mã chỉ có này một cái nhi tử, lần này tất nhiên muốn trả thù. Việc này tất nhiên là ta kia đại chất nhi việc làm, đại tư mã không làm gì được giả ra, nhưng thế ba chính là đại chất nhi quan hệ thông gia. Lời này nói Tần đã kinh bắt đầu phát run này, nhưng như thế nào cho phải, này nhưng như thế nào cho phải a? Không có biện pháp. Lý Vân Trạch gật đầu, thần sắc nghiêm túc thế bá, Tần gia không thể tham cùng tiến Lương gia cùng giả ra chi gian, không bằng liền nghe đại tư mã chi ý, mau chóng cùng Dung Ca Nhi chặt đứt hôn ước. Chỉ có như thế mới có thể bảo toàn Tần Trung tính mạng. Tần Khả Khanh là dưỡng nữ, Tần Trung đó là già còn có con thân nhi tử. Tại đây trọng nam khinh nữ thời đại, Tần Nghiệp lựa chọn như thế nào tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đưa ngây thơ mở mịt Tần Nghiệp hồi Tần phủ lúc sau, Lý Vân Trạch không có đi bảo. Từ hôn loại chuyện này, hắn vẫn là đường tham cùng cho thỏa đáng, bằng không về sau tiếp nhận thời điểm không tốt lắm nói chuyện. Nay đoạn thời gian nhu hoa, về cơ bản đã hoàn thành không sai biệt lắm, dư lại chính là thu hoạch trái cây. Gần nhất này đoạn thời gian nội, thần kinh thành nội có thể nói đại dư không ngừng. Đã là xuống dốc giả phủ, cùng nội các lương các lao ra ân oán, thật là làm người đứng xem nhóm xem mùi ngon. Đầu tiên là giả gia tộc trưởng giả chân bị lương các lao nhi tử cấp lộng chết, đi theo là giả chân nhi tử giả dung tuyên bố báo thủ. Ngay sau đó chính là lương các lao nhi tử Lương Hoài Nhân liền ở lưu đày trên đường bị xử lý. Này thật đúng là báo thủ không cách đêm. Mọi người sôi nổi tán thưởng giả dung thật là đại hiếu tử cũng. Lại có chính là giả dung bị trảo, lại kêu oan uổng nói không phải chính mình làm hại Lương Hoài Nhân. So sánh với này đó, Tần gia cùng giả gia hối hôn việc vậy không đáng giá nhắc tới. Một lòng chỉ nghĩ cao nhạc giả gia mọi người, lại là bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Này thật đúng là làm cho bọn họ chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào ứng đối. Ninh Quốc phủ bên kia chỉ có giả kính có thể nói được với lời nói, nhưng hắn một lòng tu đạo căn bản làm không được chuyện này. Vinh Quốc phủ bên này càng buồn cười, hữu tâm vô lực giả xá, hữu lực vô tâm giả chính. Làm cho bọn họ đi thưa kiện đi cửa sau làm khơi thông, trong hoàng cung tìm người hỗ trợ, ngoại đình bên này mượn sức vân quý phất cờ hò reo, an bài nhân thủ không có chứng cứ sáng tạo chứng cứ, có chứng cứ hủy diệt chứng cứ gì đó,
kia đã có thể thật là quá khó xử béo hổ. Đừng nói làm, bọn họ thậm chí ngay cả tưởng đều không thể tưởng được. Duy nhất có thể nghĩ đến, cũng có thể đủ làm được Lý Vân Trạch, còn lại là trực tiếp căn bản không để ý tới. Vốn chính là hắn an bài cục, sao lại chính mình xả chính mình chân sau. Này đó thời gian, Lý Vân Trạch cả ngày hướng Tần phụ chạy, mặt ngoài là vì Tần Trung việc, ngầm lại là ở trấn an Tần Khả Khanh. Phải biết rằng ở lễ giáo thời đại, bị nhà trai từ hôn vậy đã là mất hết mặt mũi, mà hiện tại nhà gái ở nhà trai sẽ ra chuyện thời điểm chủ động từ hôn, càng là sẽ bị chọc cuộc sống, mang đến vô pháp ra cửa trình độ, tuyệt đối xa chết. Từ hôn lưu trong tiểu thuyết những cái đó muội tử còn có thể tiêu tiêu sái sái sinh hoạt, thật là làm người cảm giác thần kịch không gì làm không được. Nhưng không có biện pháp, Tần Khả Khanh là dưỡng nữ, mà Tần Trung lại là già còn có con, Tần Nghiệp không đến tuyển. Tần Khả Khanh cũng không đến tuyển, nàng tưởng bảo hộ đệ đệ, chỉ có thể là hy sinh chính mình thanh danh, vì thế thừa nhận rồi thật lớn áp lực tâm lý. Lúc này Lý Vân Trạch hỏi Han Đơn Cần, đưa than ngày tuyết có khả năng khởi đến hiệu quả, tự nhiên là rất là bất đồng. Dần dần, Tần gia người cũng đã nhận ra một chút bất đồng. Long mang ấy nay Tần Nghiệp đối này lựa chọn ngầm đồng ý, bởi vì Tần Khả Khanh thanh danh đã bởi vì từ hôn việc hoàn toàn bại hoại. Có thể có cái cũng không tệ lắm quy túc, so cái gì đều cường. Đến nỗi Tần Khả Khanh, Lý Vân Trạch mỗi ngày lại đây nàng đều sẽ ra mặt tiếp đãi, cũng đã là không tiếng động đáp lại. Hoàng cung, ngự thư phòng. Lương Nhị Hà, ngươi thành thật nói cho chấm, hay không thật sự đã làm Hướng Liêu mà bán lương việc? Ánh mắt âm trầm hoàng đế, lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ gối phía dưới Lương Nhị Hà. Vạn thuế. Lương Nhị Hà đầu tiên là hành lễ, sau đó tháo xuống quan mũ đặt ở một bên, cuối cùng mới chắp tay nói nếu là thần đã làm việc này, vậy thỉnh vạn thuế đem thần tiên đao bạc quả. Hoàng đế vẫn là tin tưởng cái này chính mình một tay để bạn đại thần, bởi vì hắn an bài ở lương phủ bí điệp nhân viên, chưa bao giờ từng có tương quan phương diện báo cáo. Chỉ là trong kinh có quan hệ việc này lời đồn đãi nổi lên bốn phía, làm hắn không thể không chú ý trong ngự thư phòng trầm mặc hồi lâu, hoàng đế rốt cuộc mở miệng. Đứng lên đi. Tạ vạn thuế. Đừng nóng nội tạ. Hoàng đế lấy ra một phần tấu chương, trực tiếp còn tại Lương Nhị Hà trước mặt. Cho châm nói nói, này giả liên thật thụ Quý Dương phủ tham tướng là chuyện gì xảy ra? Tấu chương xong, chương 72 bầu trời rất xuống cái lâm muội muội, tựa một đóa nhẹ vân mới ra tụ vạn thuế. Nhặt lên tấu chương Lương Nhị Hà chút nào không loạn Tây Nam tiền tuyến chiến cuộc thối nát, trong quân tướng sĩ nhiều có tổn thương. Chú Quý Dương phủ các cấp quân sắp xuất hiện thiếu thật nhiều, nhưng trong kinh lại không một người nguyện hướng. Như cũ trầm khuôn mặt hoàng đế quát hỏi trong kinh không người, kia địa phương thượng quân đem đâu? Vạn thuế. Lương Nhị Hà cười khổ một tiếng hiện giờ quốc triều nhiều mặt dụ binh, vì ứng phó Tây Nam thổ ti, Đông Nam phiến quỷ, Bắc địa thắt lỗ. Các nơi có thể sử dụng chi binh, nhưng dùng chi đem sớm đã điều động không còn. Liên này Quý Dương phủ tham tướng, gần nhất 2 năm nội đã là khuyết trước 3 lần. Dừng một chút, hắn tiếp tục hồi bẩm các nơi cường đạo nổi dậy như ong, địa phương thượng dư lại binh tướng đàn áp đã là dân an, nơi nào còn có thể điều động. Lương Nhị Hà nói chính là tình hình thực tế, hoàng đế cũng là rất rõ ràng. Đây cũng là hoàng đế vì cái gì thâm hận Vân Quý nhóm nguyên nhân nơi. Đại Chu triều đã là loạn trong giặc ngoài, nơi nơi đều yêu cầu dụ binh. Nhưng khắp thiên hạ lớn nhất một chi cơ động binh lực, kinh doanh 12 đoàn doanh lại là bởi vì Vân Quý nhóm cầm giữ mà án binh bất động. Vân Quý nhóm lý do cũng rất là đường hoàng, hộ vệ thần kinh. Hoàng đế đối này khịt mũi coi thường, thật muốn là có quân địch giết đến thần kinh thành hạ, còn hộ vệ cái rắm. Như vậy Vân Quý, hoàng đế đương nhiên là muốn xử lý bọn họ, đoạt lại binh quyền. Nhìn thấy hoàng đế sắc mặt dần dần hòa hoãn, Lương Nhị Hà âm thầm lòng nửa khẩu khí bạc thuế, giả liễn chủ động cầu đi tiền tuyến vì vạn thuế hiệu lực, đây là chuyện tốt ta. Như thế nào cái hảo pháp? Hắn chính là giả đại thiện đích trưởng tôn, giả ra ở kinh doanh bên trong lực ảnh hưởng chi cường, thế nhân đều biết. Thừa kế kinh doanh tiết độ sứ, đương nhiên lực ảnh hưởng cường. Nếu là vạn thuế có thể lung lạc người này. Nói tới đây, hoàng đế đã minh bạch nếu là có thể đem này thu nạp dưới trướng, tự nhiên cũng liền phân hóa chư Vân Quý, làm cho bọn họ trở mặt thành thủ. Nếu là giả liễn khắc dùng, về sau an bài nhập kinh doanh, liền nhưng chậm rãi điều động kinh doanh binh mã. Như vậy vừa nói, đảo cũng thật là cái biện pháp. Lương Nhị Hà lần nữa lòng nửa khẩu khí, hắn vì giúp Lý Vân Trạch cầu chức, thật là ra sức suy nghĩ. Nhưng mà hoàng đế lòng nghi ngờ như cũ tồn tại, nhưng kia giả liễn bất quá một ăn chơi chắc táng, tuy nói có đền đáp chi tâm, nhưng nếu là vô năng không thể được. Việc này đơn giản. Lương Nhị Hà cười ha hả cấp Lý Vân Trạch hạ cái bộ vạn thuế, nhưng ra đề mục khảo này binh pháp, lại làm này bày ra cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh chính là, nếu là kham dùng bậy dùng, nếu là bất kham dùng, vậy lâm tăng một du binh doanh, làm này đưa đến Quý Dương phủ lại trở về chính là, có biên chế du binh doanh du kích tướng quân có phẩm cấp, không có biên chế du kích tướng quân cái gì đều không có, tùy thời đều có thể bị xóa rớt. Trầm ngâm một lát, hoàng đế chậm rãi gật đầu có thể. Nói xong việc này, từ trước đến nay đều là mặt lạnh hoàng đế, cũng khó được quan tâm hạ đại thần ngươi chuyện của con, chớ có quá mức thương tâm. Tạ vạn thuế. Lương Nhị Hà cảm xúc tới cực nhanh, thần dung đau khổ còn rơi xuống 2 giọt nước mắt thần, thần đau khổ khẳng định là có, nhưng rốt cuộc chỉ là luyện phế đi đại hảo mà thôi. Hắn Lương Nhị Hà bất quá 50 xuất đầu, tái sinh là được. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, trong tay quyền thế mới là hắn nhất chú ý ái khanh nén bi thương. Gần nhất tiểu kim khố phong phú không ít hoàng đế, tiếp đón hạ thủ trung ban lương khanh 500 lượng lấy làm mai táng phù viếng, lại mệnh có tư nghiêm khắc truy tra này án, cần phải đem hung thủ chóc nã quy án. Thần, tạ và thuế. Người hầu Hưng Nhi vội vã đi tìm tới thời điểm, Lý Vân Trạch đang ở Tần phủ hoa viên cùng Tần Khả Khanh đánh cờ. Không nên a. Nhìn chính mình bị vây chết an luôn trường long, Lý Vân Trạch vào đầu không thôi ta cờ nghệ không nên như thế chi kém mới đúng. Hắn dĩ vãng ở minh mạt thế giới thời điểm, cùng các muội tử chơi cờ trước nay liền không có thua quá. Các muội tử luôn là hiểm chi lại hiểm bại bởi hắn mấy cái tử. Như thế nào tới rồi cùng Tần Khả Khanh đánh cờ thời điểm, trước nay đều không có thắng quá không nói, mỗi lần đều là bị giết đại bại. Nghi hoặc một lát, Lý Vân Trạch bừng tỉnh gật đầu minh bạch, là ngươi cờ nghệ quá cao. Tần Khả Khanh che miệng cười khẽ, lưu loát thu thập quân cờ. Hương Nhi cẩn thận dựa lại đây nhị ra, huynh bộ cấp trong phủ hành văn, nói là thỉnh nhị ra qua đi. Lý Vân Trạch vừa nghe liền minh bạch, đây là Lương Nhị Hà sự tình làm thỏa đáng. Tần Khả Khanh mặt đẹp hơi hơi buồn bã, công tử tự đi, công vụ quan trọng. Người sống một đời nhiều không dễ dàng, đừng như vậy giàu dĩ không vui. Đứng dậy, Lý Vân Trạch rót độc canh gà, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt so cái gì đều cường, bên ngoài mưa gió có ta vì người che đậy. Cười một cái, mỹ nhãn nhẹ nâng Tần Khả Khanh, hướng về hắn lộ ra một mặt tươi đẹp ý cười. Rời đi Tần phủ, bối tay đi trước Lý Vân Trạch dò hỏi Hưng Nhi ta hành tung, không ai biết đi. Nhị ra, ta ai cũng chưa dám nói. Lý Vân Trạch nghiêng đầu nhìn Hưng Nhi, ánh mắt bế nghệ, nếu là ngày nào đó tiết lộ hành tung, liền đem ngươi đưa đi đảo than đá. Hưng Nhi khóc không ra nước mắt, mỹ nhân chỗ đó chính là che mưa chắn gió, ta nơi này chính là đi đảo than đá. Lý Vân Trạch dứt khoát liền không hồi Vinh Quốc phủ, trực tiếp lên ngựa đi binh bộ. Lại lần nữa nhìn thấy Lương Nhị Hà thời điểm, vị này đại tư mã ngồi ngay ngắn thượng đầu, khí uyên như nhạc. Bản quan tiến cử, nội phủ duyệt lại, binh bộ võ tuyển thanh lại tư lân tuyển. Hiện có Vinh Quốc công đại phòng trưởng tôn danh giả liễn giả, mông ấm nhập sĩ. Uy phong mười phần, Lương Nhị Hà ý bảo lang trung hiện trường khám hợp binh pháp. Võ tuyển tư lang trung cầm bài thi đưa cho Lý Vân Trạch, có công văn vì hắn chuyển đến án kỷ lấy gấp. Ta ghét nhất khảo thí. Lý Vân Trạch nói thầm một tiếng, ngồi xuống cầm lấy bút lông bắt đầu viết bài thi. Mấy thứ này hắn quen thuộc thực, minh mạt thế trong giới đều tiếp xúc kiến thức quá, hơn nữa cũng không phải cái gì rất cao thâm khó lường để mục. Không ngoài một ít bài binh bố trận, dựng trại đóng quân công việc thôi. Làm xong bài thi đương trường nộp lên, võ tuyển tư người đương trường xét duyệt, cuối cùng cho cái lương cho điểm, cũng chính là đủ tư cách. Lương Nhị Hà ánh mắt lược hiện kinh dị, bất quá thực mau khôi phục như thường tiếp theo chàng, chắc cưới ngựa bàn cung. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Vân Trạch, muốn nhìn đến tiểu tử này trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Rốt cuộc như là như vậy ăn chơi chắc táng, đừng nói là cưới ngựa bàn cung, đánh giá liền cùng tiễn cũng chưa sờ qua. Sau đó, Lương Nhị Hà trơ mắt nhìn Lý Vân Trạch từ ống tay áo lấy ra một quả nhận ban chỉ mang ở ngón tay cái thượng. Trong lòng đống nhiên lột bột một tiếng, sao có thể. Trường thi liền ở binh bộ trên quảng trường nhỏ, dự đứng đi lên 10 cái biệm ngắm. Võ tuyển tư làng trung hô to thời hạn một nén nhang, 10 trung 7 bị lương. Lư hương hương bị bập lửa, có nhân vi hắn dắt tới mã, đưa lên cung tiễn. Lý Vân Trạch không đội vã lên ngựa khai bắn, mà là trước đứng ở tại chỗ kéo động dây cung thí lực, cũng nhất nhất kiểm tra rồi 10 chi vũ tiễn. Nhìn hắn kia thuần thục động tác, Lương Nhị Hà hơi hơi động dung không có khả năng, nhất định là ở làm bộ làm tịch. Cưới ngựa bắn cung so bước bắn càng khó, là kiểm nghiệm võ nghệ tỷ lệ tốt nhất phương thức. Kiểm tra xong, Lý Vân Trạch vỗ nhẹ vài cái con ngựa lại cổ, ngay sau đó thuần thục xoay người lên ngựa. Thuần dùng hai chân cưỡi mã, xoay vài vòng bắt đầu ra tốc nhảy vào tiểu quảng trường. Như thế tinh vi thuật cưỡi ngựa, làm không ít xem náo nhiệt binh bộ quan lại liên tục gật đầu. Vòng quanh tiểu quảng trường chạy một vòng, Lý Vân Trạch trương cung cái tên. Đoá! Đệ nhất mũi tên liền chính xác mệnh trung hồng tâm phạm vi. Bốn phía tức khắc vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng vang, mà Lương Nhị Hà lại là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Lý Vân Trạch kia mạnh mẽ thân ảnh, lẩm bẩm tự nói tính sai. Hắn muốn định cấp Lý Vân Trạch hạ bộ, hố hắn một phen vì chính mình hết giận. Rốt cuộc bị Lý Vân Trạch chơi lâu như vậy, còn bị hố 5 vạn lượng bạc, như thế nào cũng đến tìm về bãi tới. Nhưng sự tình lại là ngoài dự đoán, hắn là thật không nghĩ tới, Lý Vân Trạch chẳng những hiểu binh pháp, hơn nữa là thật sự tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Mười mũi tên bắn ra, mệnh trung 8 chỗ hồng tâm. Một tay bắn cung, một tay túm dây cương chậm rãi hàng tốc, Lý Vân Trạch tự ngôn một đoạn thời gian không luyện, có chút mới lạ. Hắn ở minh mạt thế giới thời điểm, đều không phải là đem thời gian tinh lực đều dùng ở trên giường, kiên trì rèn luyện thuật cưỡi ngựa cùng tài bắn cung, quả nhiên là hữu dụng. Thuận lợi thông qua võ tuyển tư khảo hạch, chức phương tư viết hóa đơn cáo thân công văn giao cho Lương Nhị Hà. Lúc này Lương Nhị Hà cũng không có biện pháp, chỉ có thể là ở cáo thân công văn thượng phụ thuộc đóng dấu. Kế tiếp lại giao cho hoàng đế ý kiến phúc đáp đóng dấu, trả về binh bộ đi xong lưu trình, liền có thể phát ủy dụ đem ấn nha kỳ đi nhậm chức đi. Đại tư mã Lý Vân Trạch tiến lên chắp tay đà tạ tiến cử. Lương Nhị mặt sông sắc bất biến, lại cũng là thong dong tương đối không dám, không dám. Đi quý dương phủ, đương dụng tâm vì triều đình hiệu lực, vì bạn tuế phân ưu. Nói xong nên nói, hắn đệ thấp thanh âm kia phân thư tay. Chờ lanh tới rồi cáo thân công văn ủy dụ, tới rồi quý dương trong phủ nhậm, tự nhiên sẽ có người đem thư tay đưa đạt trong phủ. Tiểu dạng, sớm phóng để phòng ngươi đâu. Lý Vân Trạch trở lại Vinh Quốc phủ thời điểm, toàn bộ phủ đệ sớm đã chuyên khắp. Vinh Quốc phủ đại tổng quản lại đại, ở Vinh Quốc phủ ngoài cửa lớn thần dung cổ quái tiến lên vì Lý Vân Trạch dẫn ngựa nhị ra, lão phu nhân chờ ngài đâu. Ân. Lý Vân Trạch lên tiếng, xuống ngựa cất bước đi vào cửa nách. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phải ở lại chỗ này cùng những cái đó hậu trạch phụ nhân nhóm chơi cung tâm kế. Đại lao ra cả ngày tại hậu trạch tính kế tính tới tính lui, có cái giam y tứ. Rất tốt nam nhi trí tại tứ phương, thân phùng loạn thế đương dục ngựa hành hành thiên hạ, đây mới là Lý Vân Trạch muốn làm sự tình. Đến nỗi giả phủ những người này, trừ bỏ giả chân phụ tử muốn xử lý ở ngoài, những người khác Lý Vân Trạch trên cơ bản đều là lựa chọn làm lơ. Hán đường đường thế tổ đại đế, tổng không thể cả ngày cùng đại bảo mặt đi tranh giành tình cảm đi. Đi vào Vinh Hy đường, cả gia đình người đều ở chỗ này. Lần này đã không có khách lạ, ở giả phủ bên trong đỉnh hơn phân nửa biên thiên một các nữ quyến, cũng là sôi nổi xuất hiện ở nơi này. Giả Sa tức phụ Hình phu nhân, giả Chân tức phụ Vương phu nhân, còn có Vương Hy Phượng đều ở mà giả mẫu bên người, còn lại là vây quanh một đám tiểu nha đầu, cộng thêm một cái đại bảo mặt. Không hề nghi ngờ, đây là Hồng Lâu Ngọc vai chính thiên đoàn, giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc cùng với nên, thăm, tích 3 tháng mùa xuân. Tới lâu như vậy, Lý Vân Trạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Đại Ngọc. Một thân xanh nhạt váy lụa, mặt trái xoan, một đôi yên mi dưới, đôi mắt sáng ngời tựa như thu thủy. Tuy nói hiện tại còn chỉ là cái tiểu nha đầu, nhưng kia mặt mày chi gian lại là đã là sơ hiện tuyệt đại chi tư. Bầu trời rớt xuống cái lâm muội muội, tựa một đóa nhẹ vân mới ra tụ. Lý Vân Trạch mở ra, than nhẹ một tiếng đáng giá. Có thể tới một chuyến Hồng Lâu Ngộng thế giới, có thể nhìn thấy Lâm muội muội, đã là đáng giá. Kế tiếp, nên là nghĩ cách siêu giá trị. Tuy nói tuổi tác không lớn, nhưng Lâm Đại Ngọc lại là mẫn cảm thực, điểm này từ nàng sơ tới giả phụ, uống trà thời điểm người khác bưng trà nàng mới đi theo đoan là có thể nhìn ra được tới. Lý Vân Trạch tuy rằng che giấu hảo, nhưng nàng vẫn là có thể nhận thấy được. Không do nguyên do, lại có chút kỳ quái, không khỏi rời đi ánh mắt. Sửa sang lại hảo tâm tình Lý Vân Trạch, tiến lên hướng giả mẫu hành lễ. Đây đều là làm sao vậy? Giả mẫu thở ngắn than dài như thế nào trong phủ hiện tại toàn là chuyện này, vì sao binh bộ nói muốn mộ binh người nhập sĩ? Sự tuy nhiều, lại phân tốt xấu. Lý Vân Trạch thần sắc như thường có thể tái hiện giả ra vãng tích huy hoàng, tất nhiên là chuyện tốt, tấu chương xong, chương 73 cảm tạ đánh chết cũng không nói giả dung đưa lên trợ công mọi người kinh dị, ngày xưa ở trưởng bối trước mặt vâng vâng dạ dạ liễn nhị, đây là làm sao vậy? Hiện giờ thiên hạ phân loạn, đúng là chúng ta Nam Nhi kiến công lập nghiệp là lúc. Lý Vân Trạch liếc mắt muốn nói lại thôi, giả mẫu tiếp tục thủ thôn trang muốn cao nhạc, cũng phải nhìn Lương Nhị Hà bậc này người hay không nguyện ý. Lời này vừa ra, tức khắc ngăn chặn muốn nói giả xá đám người. Bọn họ lại là nhất đẳng tướng quân, lại là công bộ viên ngoại lang, bận rộn lâu như vậy cũng không gặp có thể vì giả chân báo thủ rửa hận. Cuối cùng vẫn là huyết khí phương cương giả dùng, dưới sự giận dữ vi phụ báo thủ, thật là đại khoái nhân tâm. Thời đại thay đổi, muốn không bị người khi dễ, liền đắc thủ chung có quyền thế. Muốn nói trải qua quá minh mạt thế giới lúc sau, mang cho Lý Vân Trạch lớn nhất thay đổi là cái gì, kia tất nhiên là tự tin. Lời này len ken hữu lực, xứng với hắn kia tự tin thần dùng, làm không ít người đều là âm thầm gật đầu. Kim Viên Lương càng là đôi mắt đẹp bên trong thủy quang lưu chuyển, không ngừng nhìn qua. Nói thật dễ nghe, thật mạnh hừ một tiếng giả xá, vung trong tay bát trà nhìn qua ngươi cho rằng ở binh bộ hỗn cái chức vụ là có thể có quyền thế, còn không phải phải bỏ tiền. Nói, chân ca nhi kia một vạn lượng bạc đi đâu vậy? Nói đến nói đi, vẫn là ở đánh kia một vạn lượng chủ ý đường thượng mọi người. Nghe nói lời này đều là mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc. Tự nhiên là cho Dung Ca Nhi. Lý Vân Trạch thở dài nghe nói đã nhiều ngày nhiều có giang hồ hào kiệt tới cửa đòi lấy kia vạn lượng đường bạc, đánh giá Dung Ca Nhi đã là trả tiền. Giả chân giả Dung hai cha con, thật là bị Lý Vân Trạch cấp hô không muốn không muốn. Lão tử có một cái tư bán lương thực tội danh không dám lộ ra báo thủ, nhi tử chẳng những bối thượng mua hung thanh danh, thậm chí còn không có lý do ấn thượng một vạn lượng nợ. Cũng chính là hắn hiện tại bị nhốt lại đợi điều tra, này nếu là ở Tây trong phủ, phòng trừng liền môn đều ra không được. Dung Ca Nhi vẫn luôn tê ban. Giả chính mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc hắn khăng khăng không phải hắn làm. Đương nhiên không thể thừa nhận. Lý Vân Trạch không dao động, cảm khái mà nói tuy nói là vi phụ báo thủ, cũng thật nếu là thừa nhận, tức vị đã có thể thừa không thượng. Tất nhiên là đánh chết cũng không nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, đối này tỏ vẻ tán thành. Đối với Vân Quý nhóm tới nói, lại không có gì có thể so sánh tức vị càng thêm quan trọng. Nghẹn một hồi lâu Vương Hy Phượng, rốt cuộc là đem đề tài cấp mang theo trở về còn chưa nói ngươi muốn xuất sĩ ở đâu, chính là kinh doanh cái nào đoàn doanh bên trong. Hai đời hoàng đế tiêu phí nhiều ít tinh lực, thật vất vả mới đem giả ra thừa kế kinh doanh tiết độ sứ cấp lấy đi, sao có thể an bài giả ra người lại nhập kinh doanh bên trong. Tóc trường, kho lúa đại, quả nhiên là không kiến thức. Hẳn là đi. Lý Vân Trạch không tỏ ý kiến lên tiếng. Đã là bị gần nhất này đoạn thời gian rất nhiều sự tình, làm đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi giả mẫu, thật sự là không nghĩ bàn lại cái gì chính sự. Muốn có tiền đồ là chuyện tốt, bất quá đến lượng sức mà đi, không thể đắc tội người. Giả mẫu ai thán một tiếng còn có Dung Ca Nhi, các ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra mới là. Mọi người không dám chậm trễ, sôi nổi theo tiếng xưng là. Ngọc bội len ken trong tiếng, giả mẫu mang theo nàng trong mắt nhóm trở về cao nhạc đi. Những người khác sôi nổi làm điệu thủ tán, lao ra. Trở lại chính mình trong viện, Vương phu nhân hầu hạ giả chính thay quần áo, ta tổng cảm thấy chuyện này không đúng chỗ nào. Có cái gì không thích hợp? Giả chính yêu thích bàn xuồng, đối tục sự không có gì hứng thú. Này đó thời gian vì Tây phủ đôn ba đã là bực bội thực. Liễn Ca Nhi bên kia ấp a ấp đúng cảm giác không đem nói cho hết lời. Hừ. Giả chính ngồi xuống, thần sắc không du Liễn Ca Nhi có tiến tới tâm, đây là sự tình tốt. Tổng so với kia cái không nên thân cường. Mấy ngày trước đây lại đem dạy học phu tử cấp khí đi. Vừa nghe giả chính quát lớn giả bảo ngọc, Vương phu nhân vội vàng thu hồi tâm tư, vội vàng trấn an quý bảo, che chở chính mình bảo bối nhi tử. Nàng là không nghĩ làm giả Liễn có tiền đồ, bởi vì ở nàng xem ra, Vinh quốc phủ hết thảy đều nên là nàng nhi tử giả bảo ngọc. Qua chút thời gian, giả dung sự tình cuối cùng là có định luận. Hắn vẫn luôn tê hoan, hơn nữa thân phận không bình thường không có biện pháp dụng hình bức cung, thật sự là tìm không thấy chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể là đem hắn cấp phóng ra. Tuy nói bắt được không ít chạy đến Vinh quốc phủ tự xưng là xử lý Lương Nhị Hà, yêu cầu chi trả vạn lượng thưởng bạc người trong giang hồ, nhưng nghiêm thẩm dưới một cái đều không phải, đều là tới hỗn bạc. Lương Hoài Nhân chi tử, cuối cùng trở thành một cọc cán treo. Nhưng chẳng sợ như thế, giả dung cũng như cũng là có hiểm nghi, Ninh quốc phủ thừa tất việc cũng bị không kỳ hạn kéo dài xuống dưới. Giả chân chỉ có giả dung này một cái nhi tử, giả kính cũng chỉ có như vậy một cái tôn tử. Đương nhiên không có khả năng để cho người khác tới kế thừa tất vị. Khả thân thượng hiểm nghi một ngày không rửa sạch, liền một ngày không thể thừa tước. Trong lòng nôn nóng giả dung, đem hỏa khí rơi tại chủ động từ hôn Tần gia trên người. Tần gia nữ xú lợi tị hại, thừa cơ từ hôn việc, ở giả dung thúc đẩy hạ thực mau truyền khắp thần kinh thành trong ngoài. Đối với việc này, Lý Vân Trạch giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ cái này trợ công đánh xinh đẹp. Hôm nay Lý Vân Trạch lần nữa đi vào tần phủ thời điểm, nhìn thấy vài tên vạn năm huyện quan sai đi ra cửa. Nhập phủ lúc sau dò hỏi quản gia Tần Hoàn quan sai tới cửa chuyện gì. Tần Hoàn thở ngắn than dài tiểu thư đã 17. Lý Vân Trạch khó hiểu, có ý tứ gì? Ấn đại chu luật, nữ tử năm mãn 18 tuổi chưa lập gia đình giả, đều do quan xứng. Kia quan xứng có thể có cái gì người trong sạch, đều là kẻ đóa bữa cô đơn người. Tần Hoàn lau nước mắt tiểu thư nhà ta thiên tư quốc sắc, há có thể xứng này chờ nhân ra. Không hề nghi ngờ, đây là giả dung bên kia làm trả thù. Trong lòng mừng như điên Lý Vân Trạch, trên mặt thần sắc như thường chẳng lẽ liền không thể lại nói một môn hảo việc hôn nhân. Nói đến cái này đề tài, Tần Hoàn nước mắt càng là ngăn không được tiểu thư nhà ta cùng Ninh Quốc phủ từ hôn việc, trong kinh đã là không người không biết, không người không hiểu. Hơn nữa Ninh Quốc phủ còn thả ra lời nói tới muốn trả thù ta Tần gia, nhà ai còn dám cầu thân nên thú. Tiểu thư tính liệt, nói là muốn rào tóc đi làm nị cô. Kinh hỉ luôn là tới quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lý Vân Trạch gật đầu không hề ngôn ngữ, một đường đi hướng phía sau thấy Tần Khả Khanh. Ngồi uống trà thời điểm, Thụy Châu nhút nhát sợ sệt đi tới, nhỏ giọng ngôn ngữ tiểu thư nói, hôm nay không thấy khách. Lý Vân Trạch là người nào? Kia chính là nghiên cứu cha nam sổ tay nhiều năm tại xế giả. Hắn nghe vậy không khí không mực, cười ha hả tiếp đón Thụy Châu giúp ta chuẩn bị giấy và bút mực. A, nghiên mặc phô giấy, để bút là tự. Cầm lấy giấy làm khô run run, theo sau đưa cho Thụy Châu giao cho nhà các ngươi tiểu thư, liền nói tâm ý của ta đều tại đây câu chung. Ta sẽ chờ đến giờ dậu. Vẻ mặt nghi hoặc Thụy Châu, thật cẩn thận phủng trang giấy trở về Tần Khả Khanh quê phòng. Tiểu thư, đem trong tay trang giấy đưa qua đi Liễn Nhị ra nói, hắn tâm đều trên giấy, nói là giờ dậu liền đi. Trong lòng bi thương Tần Khả Khanh, lau khóe mắt, tiếp nhận giấy. Trình tờ giấy thượng chỉ có một câu nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Thụy Châu cùng Bảo Châu đều là nghi hoặc nhìn chính mình ra tiểu thư đôi tay ôm ngực, nước mắt ảo ảo mà rơi. Các ngươi trước đi ra ngoài. Có chút thất thố Tần Khả Khanh, bối quá thân sửa sang lại trang dung. Chờ đến Thụy Châu cùng Bảo Châu đi tới cửa thời điểm, Tần Khả Khanh lại kêu chờ một chút, thỉnh công tử lại đây. Tiểu thư, tới này. Nơi này chính là khuê phòng, thỉnh nam nhân tiến chính mình khuê phòng, này. Tự đi chính là. Không kéo dài tới giờ dậu, tính cách bên trong mang theo một tia cương liệt chi khí Tần Khả Khanh, thực mau liền hạ quyết tâm. Tuy nói tính cách nhu mị, nhưng thư trung Tần Khả Khanh kết cục lại là tự sát với Thiên Hương lâu. Không có này phân cương liệt chi khí, ai dám? Lý Vân Trạch cất bước đi vào Tần Khả Khanh quê phòng, thuận tay liền đem cửa phòng cấp đóng lại, trực tiếp đem Bảo Châu cùng Thụy Châu cấp nốt ở ngoài cửa. Hai người hai mặt nhìn nhau, muốn đi vào nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể là cấp ở ngoài cửa dậm chân. Tần Khả Khanh khuê phòng bố trí ấm áp điển nhã, không khí bên trong tự mang một mạt nhàn nhạt hương khí. Dáng người thức tha Tần Khả Khanh, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, đối diện một mặt gương. Xuyên thấu qua gương, nàng nhìn Lý Vân Trạch chậm rãi đi tới chính mình phía sau. Hai người không nói gì, chỉ có hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở vang. Không biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là Hà Phi hai má Tần Khả Khanh dẫn đầu đứng dậy, xoay người lại giơ lên trong tay giấy nhưng có tiếp theo câu. Tiếp theo câu không thích hợp chúng ta. Lý Vân Trạch hơi hơi mỉm cười, đừng rào tóc đi làm nhị cô được không? Đôi mắt xinh đẹp rực rỡ Tần Khả Khanh rũ xuống mí mắt, mềm mại lời nói dây thanh âm dung, nếu là không làm nhị cô, còn có thể đi đâu? Quý Dương phủ. Chậm rãi nắm lấy muội tử tay, Lý Vân Trạch nhẹ ngữ rời xa này phiền nhân thần kinh thành, tới kiến thức sơn xuyên sông lớn, thể hội phong thổ chẳng phải là càng tốt. Thân hình khẽ run Tần Khả Khanh không có bắt tay rút ra, ngược lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại nữa nhi ra há nhưng một mình ra cửa đi xa. Thật xạo, ta quá mấy ngày liền phải đi Quý Dương trong phủ nhậm, không bằng nắm tay đồng hành. Tần Khả Khanh cúi thấp đầu xuống, thật lâu không nói. Lý Vân Trạch cũng không thúc giục, liền như vậy đứng chờ, nơi này vô thành thắng hữu thanh. Hồi lâu lúc sau, Tần Khả Khanh rốt cuộc mở đôi mắt đẹp, ngẩng đầu đối thượng Lý Vân Trạch lửa nóng ánh mắt, nhà khí như lan hảo. Chân trời lạc dạng mây đỏ, người kia tâm thuộc ai. Khi đến giờ dậu, cùng muội tử lưu luyến chia tay Lý Vân Trạch, rốt cuộc đi ra. Canh giữ ở ngoài cửa Thụy Châu cùng Bảo Châu, ngồi xổm trên mặt đất không dám nhìn hắn. Thân cụ hạo nhiên chính khí, có cổ chi hiền giả chi phong Lý Vân Trạch, đại khí lấy ra hai tấm ngân phiếu, cho các nàng một người tắt một trường. Hảo hảo chiếu cố nhà các ngươi tiểu thư, ngày sau tự nhiên không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Không phải không nghĩ lưu lại, thật sự là canh giờ tới rồi, tần nghiệp hạ giá trị mau trở lại. Phản hồi Vinh Quốc phủ trên đường, Lý Vân Trạch dư vị lâu dài, lại nghĩ tới giả dung. Thời gian không đủ làm an bài, thôi, xem ở ngươi chủ động đưa trợ công phân thượng, chờ ta trở lại nói. Giả dung thừa tước sự tình bị tạp trụ, nội phủ bên kia đáp lại là chờ giả dung rửa sạch lương hoài nhân việc hiểm nghi mới có thể thừa tước, hoặc là đổi cái giả ra người tới thừa tước cũng đúng. Cấp điên rồi giả dung, chỉ có thể là ra bạc treo giải thưởng, mong đợi có thể bắt lấy hung phạm, còn hắn một cái trong sạch. Chỉ tiếc lấy thời đại này kỹ thuật mà nói, trên cơ bản không có khả năng. Lương Nhị Hà bên kia kiến thức quá Lý Vân Trạch tài bắn cung, đạo cũng khởi quá lòng nghi ngờ. Chỉ là tuần tra lúc sau biết được Lý Vân Trạch đêm đó vẫn luôn lưu tại trong phủ uống rượu mua vui, lúc này mới từ bỏ. Rốt cuộc đóng cửa thành lúc sau, trừ phi là sẽ phi, nếu không ra không được. Lý Vân Trạch đem sự tình giấu phi thường nghiêm, thẳng đến binh bộ đưa tới cáo thân công văn, ủy dụ, đem ấn nha kỳ chờ, giả phủ người đều còn tưởng rằng hắn là ở kinh doanh hôn nhật tử. Chờ hắn mang theo hơn 20 danh đồng dạng tưởng đi kinh doanh hôn hướng giả ra con cháu, ra khỏi cửa thành thẳng đến bá kiểu dịch thời điểm. Bên ngoài ra đạp thanh chi danh ra tới Tần Khả Khanh xe ngựa, đã là chờ với quan đạo bên đường. Ra thần kinh thành, đó chính là trời cao biển rộng nhậm ngao du. Tấu chương xong, chương 74 phong niên hảo đại tuyết, chân châu như thổ kim như thiết ô ô ô. Chết không lương tâm, có bản lĩnh đời này đừng trở về. Vinh quốc phủ Vương Hy Phượng trong viện, Phượng tỷ nhi cầm khăn tay lau nước mắt, khóc kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa. Lý Vân Trạch mấy ngày không về nhà, nàng còn tưởng rằng lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ đi. Nhưng thẳng đến hôm nay có không muốn Nam Hạ giả ra con cháu chạy về tới, thế mới biết Lý Vân Trạch căn bản liền không phải cái gì ở kinh doanh bên trong pha trộn, mà là đi Quý Dương trong phủ nhậm. Quý Dương phủ đó là địa phương nào, vùng kỳ ho có gãy yên chứng nơi, càng đáng sợ chính là bên kia là đối chiến thổ ti nhóm trước nhất tuyến. Tin tức vừa ra, toàn bộ giả phủ đều là một mảnh ồ lên, Vương Hy Phượng càng là đường trường mắt tròn váng. Mãi mãi, Bình Nhi tiểu ý hầu hạ chớ có khóc hỏng rồi thân mình. Ta chính là khóc chết, hắn đều không thấy được sẽ một chút nhíu mày. Dùng sức giảo khăn tay, căn chặt ngân nha Vương Hy Phượng trong cơn giận dữ thế nhưng liền nói đều không nói. Nhị gia có lẽ là không nghĩ làm mãi mãi lo lắng. Vương Hy Phượng trừng mắt đảo qua đi ngươi cái chân như thế nào tận vì hắn nói chuyện. Đối hắn tốt như vậy, cũng không gặp mang lên ngươi. Bình Nhi cười khổ, này thật là vô pháp quên. Mãi mãi, nàng cầm lấy một cái hộp gỗ đưa tới nhị gia nhờ người mang về tới, vẫn là nhìn xem đi. Ý nan bình Vương Hy Phượng, giơ tay bắt lấy hộp dùng sức tạt hướng mặt đất không xem. Hộp bị nện ở trên mặt đất, trực tiếp xích đều bị văng ngã khai, xái lạc ra nội bộ rất nhiều ngân phiếu. Nhìn thấy một màn này, phía trước còn trong cơn giận dữ Vương Hy Phượng, theo bản năng túi người đi nhặt. Nàng Vương Hy Phượng tuy rằng không thế nào biết chữ, nhưng ngân phiếu lại là nhận được. Thật dày một chồng ngân phiếu thu nạp sửa sang lại, số thượng một phen cư nhiên cao tới vạn lượng nhiều. Vương Hy Phượng lửa giận lập tức không thấy mang hộp trở về chính là cái nào. Tốc tốc đi cha cha, cũng đừng làm cho hắn tư nuốt ngân phiếu. Bình Nhi âm thầm thở dài, quả nhiên vẫn là nhị gia nhất hiểu biết mãi mãi. Khác cũng chưa dùng, chỉ có này ngân phiếu nhất hữu dụng. Một chương ngân phiếu, để được với tiên ngôn vạn ngữ đột. Tần phủ bên trong tần nghiệp, trong tay cầm tần khả khanh lưu lại thư tử, cũng là thương cảm không thôi. Tần gia nữ từ hôn việc nháo dư luận xôn xao, nữ nhi thanh danh xem như bị hủy. Mà hết thể này căn nguyên, kỳ thật đều là nguyên với hắn bất công nhi tử sở đến. Tần nghiệp trong lòng, đó là hổ thẹn. Thôi, hắn bất đắc dĩ thở dài chỉ cầu liễn nhị có thể đối xử tử tế như khanh. Lúc này Lý Vân Trạch bọn họ thuyền đã qua phong lăng độ xuôi dòng mà xuống, thẳng đến đại vận hà mà đi. Hắn bên người giả ra con cháu, chỉ còn lại có 10 hơn người. Lên thuyền trước biết được không phải ở kinh doanh pha trộn, mà là muốn đi Quý Dương phủ cùng thổ ti tác chiến, lập tức liền có 8 người tỏ vẻ phải về nhà. Lý Vân Trạch tự nhiên cũng sẽ không khó xử bọn họ, mỗi người đều cho một bút ngân lượng làm cho bọn họ về nhà đi. Cơ hội cho, có thể hay không bắt lấy vậy xem từng người tạo hóa. Đi Quý Dương phủ kiến công lập nghiệp tự nhiên là có nguy hiểm, nhưng sau khi thành công hồi báo lại cũng là rất thơm. Lưu lại những người này, nhìn thấy rời đi người còn có 20 lượng bạc chạy chân phí lấy, cũng từng có dao động. Mà khi Lý Vân Trạch cho bọn hắn khai mỗi người 200 lượng an gia phí, thái độ lập tức liền kiên định lên. Thác phải về nhà cùng tộc đem an gia phí cùng thư nhà, mang về từng người trong nhà đi. Lưu lại sôi nổi tỏ thái độ, từ đây lúc sau duy liễn nhị ca, thúc, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đến nỗi nói tiền bạc bị mang tin người tư nuốt gì đó, thời đại này cùng tộc cùng thế giới hiện đại cái loại này nhiều năm thấy không một mặt kiên quyết bất động. Ở tại Vinh Ninh phố giả gia tộc nhân, cũng sẽ được đến hai phủ cứu tế, hôn tang gả cưới gì đó cũng có thể từ công chung lấy tiền. Quan hệ tuy xa, nhưng liên hệ lại sẽ không đoạn. Vô truyền phù không được xuất quan, bọn họ liền tính là nuốt bạc, đến chỗ nào đều đến tiếp thu để ra nghi vấn. Nếu là bị trảo, mất đi hết thể đồng thời cũng mất hết chính mình ra thể diện. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn ở thời đại này đều không phải là chỉ là nói nói. Lý Vân Trạch tiêu tiền trực tiếp bao con thuyền, một đường đi vị hạ đến Phong Lăng Độ. Tới rồi nơi này càng là trực tiếp mua một con thuyền rộng mở thoải mái đại hình khách thuyền xuôi dòng mà xuống. Xuôi gió xuôi nước thuyền tốc từ mau, mấy ngày sau liền chuyển vào đại vận hà bên trong. Đầu thuyền treo Quý Dương phủ tham tướng Nha Kỳ, dọc theo đường đi đảo cũng không có gì đuôi mù tới tìm phiền toái. Mười dư ngày sau, đã qua Dương Châu thành. Nguyên bản Lý Vân Trạch chuẩn bị đi gặp Lâm Như Hải, bất quá suy xét lúc sau vẫn là từ bỏ. Hiện tại hắn nói chuyện cũng không có cái gì phân lượng, thấy cũng là bạch thấy, vẫn là chờ công thành danh thoại trở về thời điểm lại nói. Qua đại giang, chính là Kim Lăng thành. Cho mỗi người phát 50 lượng kém lộ phí, Lý Vân Trạch quyết định tại đây Kim Lăng bên trong thành nấn ná mấy ngày. Hắn bồi bởi vì thời gian dài ngồi thuyền mà tinh thần không tốt lắm Tần Khả Khanh, ở trong thành ngoại đi dạo giải sầu. Hôm nay bồi Tần Khả Khanh ăn qua cơm trưa, tính toán buổi chiều thời điểm đi Tê Hà tự dân hương. Buổi sáng từ Lý Vân Trạch nơi này nhận được dặn dò, chuyên môn chạy một chuyến giả lần đã trở lại. Nhị ca, ta đã đi hỏi thăm qua. Sắp có một người gọi Phùng Nguyên người, nói là này nhị ngày liền phải nạp tiếp. Giả Lân là Ngọc Tự Bối, cùng Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc đều là cùng thế hệ. Không phải Niệm Vương, mà là Niệm Ngọc. Cho nên Giả Bảo Ngọc mãi bảo thêm Ngọc, chân chính tên hẳn là Giả, âm điển, ngại Long Kham chi ý, liền an trí tượng Phật thạch thất, hoàn mỹ phù hợp này cuối cùng kết cục. Lý Vân Trạch lần này mang đến giả gia tộc nhân, đều là Ngọc Tự Bối cùng chữ Thảo Bối, xung làm chính mình thân binh tả hữu. Làm tốt lắm. Hắn lấy ra một thỏi bạc đưa qua đi nhìn thẳng, khi nào Phùng Nguyên đi tiếp người, lập tức cho ta biết. Giả Lân vui mừng không thôi, nhận lấy bạc liên tục gật đầu nhị ca yên tâm, bao ở ta trên người. Muốn làm người hỗ trợ bán mạng, đặc biệt là bà con xa thân thích nhóm, đơn thuần lương thuận tốt đẹp tương lai, rộng lớn lý tưởng mục tiêu gì đó xa xa không đủ. Rốt cuộc thời đại này người, không có khả năng vì lý tưởng mà sống. Cho nên Lý Vân Trạch hai bút cùng vẽ, không chút nào bùn xỉn sử dụng ngân lượng. Hiệu quả cũng là cực kỳ hảo, trong tương lai tiền đồ cùng y no ngân lượng song trọng dưới tác dụng, này đó giả gia tộc nhân phi thường cùng kính nghe lời. Phùng Nguyên. Giả Lân vội vã rời đi lúc sau, ngồi uống trà Lý Vân Trạch khẽ thở dài phùng an ổn. Lão Tảo mới là chơi hài âm ngạnh lão tổ tông. Nghỉ trưa lúc sau, Lý Vân Trạch dẫn người hộ vệ Tần Khả Khanh xe ngựa đi trước Tê Hà tự. Nửa đường thượng kia giả lần chạy như bay đuổi theo, thở hổn hển nói nhị ca, kia Phùng Nguyên bị người đánh chết. Lý Vân Trạch trong lòng giật mình, không phải nói này nhị ngày mới nạp tiếp sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Giả Lân vâng vâng dạ dạ hỏi thăm thời điểm chính là nói như vậy. Ngươi làm việc thật đúng là. Lý Vân Trạch khí trực tiếp huy roi lên ngựa, dẫn đường. Mau. Lập tức có giả gia tử nhường ra con ngựa, giả Lân xoay người lên ngựa vụng về dục ngựa đi trước dẫn đường. Cũng may khoảng cách không xa, cũng liền nửa nén hương công phu, liền tới rồi một chỗ tiếng người ồn ào, vô số người vây xem trên đường phố. Là ta đánh chết như thế nào, có bản lĩnh đi quan phủ cáo ta đi a. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch, dương mắt liền nhìn đến một thân xuyên áo gấm, đầu đại cổ thô, trừng to mắt thần thái cuồng ngạo béo thiếu niên đang ở kêu gào lao tử là tiết phụ tiết bản, đi cáo trạng thời điểm đừng tìm lầm người. Lý Vân Trạch meo lại đôi mắt, lập tức tiên quất ngựa mông túi người ra tốc. Tiếng vó ngựa vang kinh tan trù vì xem đám người, hắn lập tức dục ngựa vọt tới tiết bàn bên người, đi ngang qua là lúc trực tiếp một roi chịu qua đi. Hắn xuống tay cực tàn nhẫn, một roi này tử trực tiếp chịu tiết bàn ngã xuống đất kêu thảm thiết, này thanh thê lương tựa như quỷ khóc. Lý Vân Trạch hàng tốc quay đầu, lần nữa xoay trở về. Lúc này hiện trường có rất nhiều người, vây xem ăn dưa không tính, hiện trường liền có Phùng Nguyên ra người, tiết bàn cùng hắn gia nô tôi tớ, cộng thêm phủ nha nha dịch. Tiết bàn gia nô nhóm phục hồi tinh thần lại, sôi nổi giống giận quát lớn muốn tiến lên. Lúc này giả gia con cháu cũng đã cưỡi ngựa lại đây, tuy nói thuật cưỡi ngựa không tinh nhìn biến yếu, khả nhân cao mã đại dưới cực có cảm giác các bách. Ngao 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 nửa bên mặt đều bị chịu sưng lên tiết bàn, bị nâng lên hướng về phía Lý Vân Trạch quỷ kêu ta là tiết gia tiết bàn. Ngươi dám đánh ta, ta muốn ngươi cả nhà chết không có chỗ chôn. Tiết gia. Lý Vân Trạch xoay người xuống ngựa, cười lạnh không ngừng, chẳng lẽ là phong niên hảo đại tuyết, chân châu như thổ kim như thiết tiết gia. Không sai. Đau nhức cảm dần dần chuyển vì từng trận chết lặng đau đớn tiết bàn, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vân Trạch biết sợ đúng không, ngươi chết chắc rồi. Thực sự có ý tứ. Lý Vân Trạch ý bảo một bên giả Lân nói cho hắn, chúng ta là nhà ai? Giả Lân lập tức tiến lên một bước, ngạo nghễ hô to giả không giả, Bạch Ngọc Vi đường kim tắc mã. Chúng ta là giả gia, vị này chính là Vinh Quốc phủ Liễn nhị gia. Giả Vương Sử Tiết tứ đại gia bên trong, giả gia cùng Sử gia là quan trên mặt chống đỡ lực lượng, này trong đó giả gia càng là trụ cột. Vương gia cùng Tiết gia, bất quá là có tiền thôi. Tiết Bản tự nhiên là biết Vinh Quốc phủ, cũng nghe phụ thân nói qua giả gia địa vị. Hắn nghi hoặc khó hiểu chúng ta là thân thích đi, vì sao đánh ta? Rồi tay chỉ vào trên mặt đất Phùng Nguyên, Lý Vân Trạch thanh âm thanh kháng bản quan mãi mệnh quan triều đình, trên đường đi gặp mưu hại việc há có thể mặc kệ. Có chữ thảo bối giả bình, lập tức đánh ra Quý Dương phủ tham tướng giả nha kỳ. Quan phủ bọn nha dịch thấy, lập tức không giấu vết lặng yên hướng về bên cạnh di động. Người này là ngươi hại chết. Đối mặt Lý Vân Trạch hố, Tiết Bàn ngây ngốc liền phải thừa nhận, nhưng một bên cơ linh nô buộc lại là đông nhiên bưng kín hắn miệng, sau đó hô to là ta chờ cùng người này có thủ án, bên đường trả thù, cùng ta chủ không quan hệ. Thích. Lý Vân Trạch phun khẩu nhưng thật ra cái trung tâm. Bên kia mấy cái, lăn lại đây. Bộ tính toán lặng lẽ lẫn vào đám người bên trong trốn chạy bọn nha dịch, không thể không vẻ mặt đưa đám lại đây hành lễ gặp qua tướng quân. Bản quan phụ mệnh đi trước Quý Dương phủ, đi ngang qua Kim Lăng ngẫu nhiên gặp được bên đường hành hung việc. Lý Vân Trạch tiếng nói âm rất lớn, là chuyên môn nói cho trong xe ngựa Tần Khả Khanh, cùng với bên đường rất nhiều các bá tánh nghe. Như thế làm cho người ta sợ hãi chi hành vi phạm tội, ngươi chờ chẳng lẽ là chưa thấy được. Tướng quân, bọn nha dịch vẻ mặt khó xử, các ngươi một cái tiết ra một cái giả ra, tội gì khó xử chúng ta này đó không quan trọng tiểu lại. Lý Vân Trạch quay đầu nhìn về phía bên kia Phùng gia người chờ cần phải báo quan. Phùng gia người tự nhiên là khóc kêu muốn gặp quan. Khổ chủ nâng thượng nhân đi quan phủ. Lý Vân Trạch vươn roi ngựa chỉ vào bọn nha dịch ngươi chờ áp lên ngoại phạm, dẫn đường đi phủ nha. Ngay sau đó nhìn quanh bốn phía chư vị có nguyện ý làm chứng giả, nhưng cùng hướng. Lời vừa nói ra, bốn phía ba cánh sôi nổi làm điệu thủ tán. Xem náo nhiệt có thể, đi quan phủ không được. Giang Ninh huyện bên này căn bản không dám quản, há mồm chính là huyện thái gia Trần Quang ngã chặt đức, vô lực quản lý. Phùng gia người ánh mắt lập tức nhìn về phía Lý Vân Trạch. Xem ta làm gì? Lý Vân Trạch đạm cười, Giang Ninh huyện không thể thẩm án, còn có ứng thiên phủ đâu, thấu chương xong.